Bánh bao, ta xem vẫn là ngươi trở về đi thôi. Ta cùng Lý Ngọc lưu lại. Nói như thế nào dựa vào ta cùng Lý Ngọc tu vi, đối phó chút cấp thấp quỷ tộc cái kia vẫn là dư sức có thừa. Đông Phương Bắc không đợi Lý Ngọc nói chuyện, một mặt cười xấu xa nhìn Bao Dịch cướp lời nói. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi này điểm tu vi lưu lại có gì dùng, ta nhìn ngươi không bằng đi vào Lục Hợp Môn thỉnh cái kia Lục Hợp Môn môn chủ đến đây, dù sao người này cũng là kim đan kỳ tu vi, đủ để tọa trấn nơi này dự phòng đột nhiên tình huống. Bao Dịch ngược lại cũng biết Trường An phủ phụ cận có cái thuộc hạ trong môn phái có kim đan cao thủ tọa trấn, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra đầu tiên nghĩ đến người này. Ta xem liền ý Bánh Bao thoại đi làm, ngươi đi thỉnh Lục Hợp Môn môn chủ, ta tọa trấn nơi này, Bánh Bao đi môn phái bẩm lên việc này. Đúng rồi, Bánh Bao, ta có chỉ thay đi bộ linh thú mượn lực làm cái cất lực, nói vậy một ngày một đêm liền có thể trở lại. Lý Ngọc tự nhiên không hề ý kiến, dù sao Bao Dịch đã phân tích kín kẽ không một lỗ hổng, suy nghĩ một chút từ trong lồng ngực móc ra ngự thú bài, giao cho Bao Dịch trong tay. Đây là linh thú truy phong hống, ha ha. Có con thú này vẫn đúng là có thể một ngày một đêm liền có thể chạy về sư môn. Lý Ngọc thật là có tiền nhân nha, tuy tiện lấy ra một con linh thú đều là thất phẩm đồ tốt. Bội phục bội phục. Bao Dịch ước ao nhìn trong tay ngự thú bài một đạo pháp lực phát ra, gọi ra truy phong hống. Mắt thấy gọi ra chính mình không phải Lý Ngọc, truy phong hống đó là một tia gào thét, Lý Ngọc đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve truy phong hống gáy hạ một đống kim mao, tâm ý tương đồng truy phong hống phảng phất rõ ràng Lý Ngọc ý tứ, trong nháy mắt yên tĩnh lại, mặc cho Bao Dịch cười ở trên người. Đưa đi Bao Dịch, Lý Ngọc xoay người nhìn Đông Phương Bắc mở miệng hỏi, "Đông qua, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngươi hay là đi Lục Hợp Môn đi một chuyến đi, nơi này có ta tự nhiên không có vấn đề." "Lý Ngọc, nơi này liền giao cho ngươi, ta này liền đi Lục Hợp Môn đem bọn hắn môn chủ tìm được." Hướng Cửu U Quỷ Huyết liếc mắt một cái, Đông Phương Bắc do dự một chút vẫn là hướng lên trời lao ở ngoài đi đến. Trước sau đưa đi Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc, Lý Ngọc ngược lại cũng không dám khinh thường chút nào, tay trái nắm chặt Tiêu Ngọc, tay phải Lam Quang vừa hiện đã đem Thu Thủy kiếm cầm ở trong tay. Lý Ngọc ngay sau đó vỗ một cái treo với cái cổ môn phái mới ban thưởng tiên cấp linh bảo thủy nhu đội, một đạo nhàn nhạt thủy lồng hiện lên ở Lý Ngọc giáp bảo vệ bên trên. Theo Cửu U Quỷ Huyết bên trong âm hàn khí càng ngày càng đậm, một con lộ ra lệ khí ác quỷ từ quỷ huyết bên trong bò đi ra. Đầm địa máu lưỡi dài treo ở trong miệng, như giấy trắng bình thường khuôn mặt, một đôi khô héo như thụ xài quỷ trảo không ngừng quơ, tựa hồ phải bắt được trước mặt tất cả đồ vật. Dĩ nhiên là cấp thấp nhất ác quỷ, nguyên lai là đồ vật này lại quấy phá, chết đi cho ta. Trảm yêu trừ ma trừ tà bắt quỷ, vốn là người tu đạo rèn luyện tự thân tôi luyện đạo tâm tất kinh thủ đoạn, tuy rằng Lý Ngọc không có đi vào đạo tâm cảnh giới, nhưng một điểm không trở ngại Lý Ngọc trừ ma về đạo. Trong tay Thu Thủy kiếm chỉ là một cái thoáng liền đã đến ác quỷ trước mặt, lam quang vừa hiện trong nháy mắt một chiêu kiếm chém xuống, không có một chút nào cách trở liền một chiêu kiếm chém giết trước mặt này con ác quỷ. Giữa lúc Lý Ngọc tuyệt đến có chút quá mức cung dung, trước mặt bị chém giết ác quỷ dĩ nhiên lần thứ hai tụ lại, tuy rằng trên người quỷ khí phai nhạt một ít, nhưng lệ khí nhưng càng sâu một bước, một tiếng chói tai quỷ kêu hướng Lý Ngọc vọt tới. Lý Ngọc há có thể để này ác quỷ gần người, trong tay Thu Thủy kiếm liên tiếp chém xuống 7, 8 kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc, trước mặt ác quỷ trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối. Theo ác quỷ hoàn toàn bị Lý Ngọc chém xuống, một đạo Thu Thủy kiếm kiếm khí trong lúc vô tình đánh vào Cửu U Quỷ Huyết bên trên, tựa hồ là xúc động cái gì. Cửu U Quỷ Huyết âm hàn khí dĩ nhiên trong nháy mắt mạnh mấy lần, mắt thấy Cửu U Quỷ Huyết dần dần dĩ nhiên khuyết tán mấy phần, Lý Ngọc thay đổi sắc mặt toàn bộ tinh thần để phòng nhìn quỷ khí sâu sắc Cửu U Quỷ Huyết. Theo Cửu U Quỷ Huyết khuyết tán, từ đó liên tiếp lại leo xuất ra vài con hình thái khác nhau khủng bố dị thường quỷ tộc. Phản phất cùng Lý Ngọc có thâm cừu đại hận, mới từ Cửu U Quỷ Huyết bên trong leo ra ác quỷ, một chút liền phát hiện Lý Ngọc, liều mạng hướng Lý Ngọc vọt tới. Trong tay Thu Thủy kiếm lại là chém ra một đạo kiếm khí, mắt thấy trước mặt ác quỷ lần thứ hai bị chu diệt, có thể tựa hồ không dứt giống như vậy, chỗ này Cửu U Quỷ Huyết không ngừng tuôn ra đủ loại quỷ tộc. Bất chi bất giác Lý Ngọc cảm giác giết không dưới bách 10 con tầm thường ác quỷ, chỉ là này phàm tục trung hoàng thành trong thiên lao đã tràn đầy khí âm tà, không ngừng bước lên quỷ tộc Cửu U Quỷ Huyết so với bắt đầu dòng dã lớn hơn gấp đôi. Dần dần từ Cửu U Quỷ Huyết bên trong leo ra quỷ tộc tu vi càng ngày càng cao, khi Cửu U Quỷ Huyết bên trong leo ra tương đương với cố bản bồi nguyên kỳ tu vi ác quỷ, Lý Ngọc lại nghĩ ung dung chém giết đã trở nên dị thường khó khăn. Nếu như không phải trong tay Thu Thủy kiếm tuyệt vời, thêm nữa trên người lượng lớn hồi nguyên đan, e sợ đó là này không ngừng nghỉ thế tiến công, đã để Lý Ngọc pháp lực khô cạn thân tử đạo tiêu. Càng đánh càng hoảng sợ Lý Ngọc, chỉ hy vọng mình có thể kiên trì đến Đông Phương Bắc mời tới Lục Hợp Môn môn chủ, có kim đan kỳ cao thủ tọa chấn, trước mặt những này quỷ tộc đều bất quá là run rế mà thôi. Theo quỷ tộc không ngừng tử vong, tựa hồ là hấp thu lượng lớn quỷ khí, chỗ này Cửu U Quỷ Huyết trở nên càng ngày càng to lớn, mà từ quỷ huyết bên trong lộ ra khí tức càng ngày càng để Lý Ngọc đau lòng. Nếu như là ác quỷ chính mình còn có thể đối phó, cái kia nếu như đạt đến đạo tâm cảnh giới quỷ tốt xuất hiện, chính mình liền cũng không còn chút nào ưu thế, chỉ cần có cái 2-3 con đồng thời xuất hiện, e sợ ngay cả chạy trốn thoát cơ hội cũng trở nên vô cùng xa vời. Lòng sinh ý lui, Lý Ngọc một chiêu kiếm chém ra liền muốn rời khỏi, trước mặt ác quỷ không cam lòng một tiếng quỷ kêu hóa thành quỷ khí hòa vào Cửu U Quỷ Huyết bên trong. Mắt thấy quỷ huyết lần thứ hai mở rộng, như Lý Ngọc suy đoán giống như vậy, từng con cường đại quỷ tốt đã xuất hiện ở trong thiên lao. Tâm một thoáng trầm đến đáy cốc, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Mắt thấy liền muốn né ra thiên lao, Lý Ngọc chỉ cảm thấy cổ chân căng thẳng, thân hình mất thăng bằng một con tài đến. Không biết lúc nào một đôi quỷ thủ chết cũng không buông Lý Ngọc cổ chân, làm cho Lý Ngọc nửa bước khó đi. Thầm hô không tốt, Lý Ngọc vỗ một cái giáp bảo vệ vòng bảo hộ, song trọng lồng phòng ngự ở tại trên người, trong tay thu thủy kiếm đem hết toàn lực hướng nắm lấy chính mình quỷ thủ chém tới. Mắt thấy quỷ tốt cắn xé tại Lý Ngọc phòng ngự vòng bảo hộ bên trên phát sinh khó nghe kéo kẹt âm thanh, sử dụng sức lực toàn thân Lý Ngọc, rốt cục chặt đứt nắm lấy chính mình quỷ thủ, dưới chân phát lực một thoáng vọt ra ngoài, mắt thấy liền muốn lao ra thiên lao có thể sinh thiên. Đột nhiên toàn bộ địa lao bị vô biên hắc ám trong nháy mắt bao phủ, Lý Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố từ Cửu Vũ Quỷ Huyết bên trong truyền ra, một con to lớn quỷ thủ một cái nắm lấy Lý Ngọc hướng Cửu Vũ Quỷ Huyết bên trong lôi đi vào. Khi to lớn quỷ thủ bắt Lý Ngọc kéo vào Cửu Vũ Quỷ Huyết bên trong, Cửu Vũ Quỷ Huyết nổi lên nồng nặc đến cực điểm âm hàn khí, trong lúc nhất thời vô số quỷ tốt, ác quỷ từ quỷ huyết bên trong tuôn ra hướng lên trời lao ở ngoài bay đi. Hừ, chỉ là quỷ vật cũng dám ở trước mặt ta chạy trốn sao? Cho ta hết thảy chết đi. Theo một tiếng tầng tầng hư lạnh, một đạo tịnh thế hỏa liên không hề có một tiếng động nở rộ, trong nháy mắt nhen lửa vô số quỷ tộc. Tầm thường ác quỷ cùng ác quỷ trong nháy mắt liền bị vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, thực lực mạnh trên một bậc quỷ tốt, chỉ đến thật vội quỷ kêu một tiếng cũng đồng dạng đi vào hủy diệt kết cục. Một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở thiên lao ở ngoài, nhìn trong thiên lao không ngừng tuôn ra quỷ tộc lần thứ hai đánh ra một đạo to lớn hỏa long. Một bóng người theo sát hỏa long phía sau hướng lên trời lao bên trong đi đến, dọc theo đường đi sẽ không còn được gặp lại nửa con quỷ tộc. Theo sát phía sau Đông Phương Bắc kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Mặc dù biết Kim Đan cao thủ ra tay dù sao kinh thiên động địa, có thể tận mắt nhìn thấy Đông Phương Bắc vẫn bị chấn động nói không ra lời. Tiền bối không xong, bên trong còn có ta Ngự Kiếm môn sư huynh không hề đi ra, kính xin tiền bối xuất thủ cứu rút. Một cước bước vào thiên lao Đông Phương Bắc một thoáng phản ứng lại, trong thiên lao còn có Lý Ngọc chờ đợi ở bên trong, vội vã nói hô. Chương 24, Phong Đô Quỷ Thành. Lục Hợp môn môn chủ một cái lắc mình tiến vào trong thiên lao, một chút liền thấy được to lớn Cửu Vũ Quỷ Huyết, một cỗ nồng nặc quỷ khí từ lộ ra từng tia âm hàn khí Cửu Vũ Quỷ Huyết bên trong truyền ra. Đáng chết dĩ nhiên là quỷ sai. Phá. Lập tức Lục Hợp môn môn chủ trong tay một cái bước lên quần quật liệt diễm hỏa kích, hướng Cửu Vũ Quỷ Huyết rơi đi, như một cái hỏa long trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên lao. Vang một tiếng nện ở Cửu Vũ Quỷ Huyết bên trong. Khi tất cả ngưng lại, phía sau xem trận mắt ngoác mồm Đông Phương Bắc, phát hiện toàn bộ thiên lao ngoại trừ cụ bộ bạch cốt bên ngoài cũng đã không có nửa cái người sống. Ai? Vẫn là cho hắn chạy mất, nơi này làm sao sẽ xuất hiện như vậy quy mô Cửu Vũ Quỷ Huyết, thậm chí ngay cả tương đương với Kim Đan cao thủ quỷ sai đều xuất hiện. Việc này xem ra phi thường vướng tay chân. Tiểu tử ngươi mau chóng liên hệ ngươi sư môn cao thủ đến đây, bằng một mình ta căn bản không cách nào bày xuống phong ấn trận pháp phong tỏa chỗ này quỷ huyệt. Lục Hợp môn môn chủ lộ ra vẻ từng kia vẻ lo lắng, mặc dù mình là Kim Đan kỳ tu vi, nhưng là chỉ là Kim Đan sơ cấp, thật sự nếu như gặp phải lượng lớn quỷ sai từ đây nơi tuôn ra, mình cũng chỉ có chạy chối chết phần. Môn chủ, chúng ta đã đem việc này thông báo sư môn, nói vậy ít ngày nữa trong sư môn cao thủ thì sẽ đến đây trợ giúp. Đông Phương Bắc lúc này nơi nào còn có tâm tư trả lời Lục Hợp môn môn chủ, một lòng một dạ tất cả đều đặt ở Lý Ngọc trên người. Trong lòng 15 cái thùng nước thất thượng bất hạ. Tựa hồ là Lục Hợp môn môn chủ một đòn có tác dụng, dòng dã nửa ngày Cửu Vũ Quỷ Huyết bên trong cũng không còn xuất hiện cái gì quỷ tộc. Có thể càng là như vậy Lục Hợp môn môn chủ càng là lo lắng, không thể lợi thêm, nơi này quá mức quỷ dị, ngươi mau chóng cầm ta lệnh bài đi vào bắt quái môn, Ngũ Hành Tông, Thiên Thiện tự đi thỉnh ba vị trưởng giáo cùng đến đây. Đông Vương Bác lo lắng liếc mắt một cái Cửu Vũ Quỷ Huyết, gật đầu tiếp nhận Lục Hợp môn môn chủ đưa tới trong tay lệnh tiễn, xoay người ngoại trừ thiên lao. Lý Ngọc bị to lớn quỷ thủ cầm lấy một đường hướng Cửu Vũ Quỷ Huyết xa xút đi. Mắt thấy chính mình bị quỷ thủ trảo địa dần dần thở không nổi, đột nhiên trên đầu một đạo kinh thiên ánh lửa sáng lên, một con to lớn hồng long hướng quỷ thủ lạc được. Ta. Một tiếng chói tai quỷ kêu từ sâu không thấy đáy quỷ huyệt nơi sâu xa truyền đến, Lý Ngọc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng liền bị quỷ thủ vứt ra. To lớn xung lượng nâng Lý Ngọc ngã ầm ầm ở quỷ huyệt trên vết động, to lớn lực phản chấn trong nháy mắt làm cho Lý Ngọc ngũ tạng lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Mắt thấy bị lực phản chấn dứt bỏ liền muốn rơi xuống quỷ huyệt nơi sâu xa, bị máu tươi một thoáng phun đến quỷ huyệt trên vết động, trong nháy mắt hòa tan ra một cái đến một trượng hang lớn. Tựa hồ có trương vô hình miệng rộng đột nhiên bắt đầu hé ra, một cỗ to lớn sức hút một thoáng liền đem Lý Ngọc hút vào. Kịch liệt mê muội làm cho vốn là bị thương thật nặng Lý Ngọc, mắt tối sầm lại liền mất đi trí giác. Khi Lý Ngọc lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới giường như tản đi giá giống như vậy, đau đớn kịch liệt cảm từng đợt đột kích để bụng đầu. Hút vào ngụm khí lạnh Lý Ngọc phát hiện trong cơ thể pháp lực trống rỗng, toàn thân gân mạch hầu như cắt thành vô số tiết. Nếu như thân thể không phải là bị màu vàng yêu lực từng cường hóa, lúc này e sợ đã sớm chết đi, như vậy thương thế đổi làm bình thường cố bản bồi nguyên kỳ đạo tu. Căn bản không có khả năng có còn sống đạo lý. Mà này một tia pháp lực màu vàng kim ngoan cường tiếp tục gãy vỡ ra gân mạch, phản phất một cái không biết mệt mỏi thầy thuốc không ngừng giúp Lý Ngọc khôi phục thương thế. Gian nan từ trong càn khôn giới móc ra khôi phục thương thế bạch ngọc sinh cơ đan, một cái nuốt xuống, thất phẩm đan dược một viên liền đầy đủ bù đắp được một viên bát phẩm tinh thạch. Tuy rằng đau lòng nhưng Lý Ngọc vẫn là ở Ngự Kiếm môn phố chợ lúc mua 10 viên, lúc này xem ra thực sự là quá đáng được. Một cỗ dược lực tại Lý Ngọc trong cơ thể tan ra, không ngừng tu bổ Lý Ngọc bị hao tổn thân thể. Có dược lực trợ giúp, màu vàng sợi tơ bình thường pháp lực chữa trị tốc độ trở nên sắp rồi gấp đôi, nhưng dù cho như thế, trầm trọng thương thế cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Đón thêm liền nuốt vào 3 viên bạch ngọc sinh cơ đan sau, Lý Ngọc lúc này mới cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, ngũ tạng hồi phục tại chỗ, trong cơ thể gãy vỡ gân mạch từng căn tiếp tục hoàn hảo, trong cơ thể đan điền rốt cục bay lên một tia pháp lực. Lại là trải qua một phen đả tọa, lúc này mới khôi phục như cũ. Lý Ngọc hít một hơi thật sâu, đứng dậy, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Lý Ngọc trong mắt vô cùng kinh ngạc nhìn giữa trời mà treo một vòng hắc nhật, lại khắp mọi nơi nhìn lại, ánh mắt quét qua chỗ một tòa không thua gì thành Trường An Hùng Thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt, Lý Ngọc một tiếng thét kinh hãi, nơi này chẳng lẽ là địa phủ? Tựa hồ là xác minh Lý Ngọc suy đoán, xa xa một đội quỷ tộc chính hướng chính mình đi tới, Lý Ngọc mặt liền biến sắc, thân hình nhanh chóng chớp động mấy cái lên xuống liền tránh được này quần quỷ tộc tầm mắt, núp ở một ngọn núi đá sau khi. Chạy mồ hôi lạnh khắp cả người Lý Ngọc âm thầm may mắn chính mình vận may quá tốt rồi, nếu như là vừa nãy khôi phục thương thế thời điểm gặp phải này quần quỷ tộc, cái kia bây giờ e sợ đã thân tử đạo tiêu. Định hạ tâm lai Lý Ngọc lúc này mới phát hiện có chút không đúng, làm sao trên người hư hư rồi phi thường không thoải mái, túi đầu vừa nhìn Lý Ngọc trong lòng đau xót. Trên người kim ngọc tỏa tử giáp đã vỡ thành vô số khối, vẫn treo ở trên người đã không đủ trước đó 1/3. Ngực mới đạt được ngọc bội đã chỉ còn lại một sợi thường tử, theo bản năng xoa hạ tay trái, lúc này mới phát hiện tiêu ngọc đã không biết hướng đi. Chật vật đến cực điểm Lý Ngọc sắc mặt trắng nhợt, hướng đan điền tra đi, một tia quen thuộc băng hàn khí trôi nổi ở trong đan điền, Lý Ngọc lúc này mới sâu sắc thở phào một cái. Vừa nghĩ tới nếu như không phải là mình thu thủy kiếm có thể luyện kiếm nhập thể, e sợ lúc này liền chỉ có thể từ trong càn khôn giới lấy ra một cái cấp thấp linh khí sử dụng. Ngược lại là càn khôn giới Lý Ngọc không một chút nào lo lắng, tự thành không gian càn khôn giới một khi nhận chủ, liền sẽ không còn có thất lạc khả năng. Càn khôn giới bản thể tương đương với một đạo liên tiếp không gian chứa đồ ràng buộc, cùng chủ nhân huyết mạch cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Chỉ cần linh hồn bất diệt liền căn bản không có rơi xuống khả năng. Chỉ có khi chủ nhân tự mình chặt đứt cùng càn khôn giới liên hệ, mới có thể đem càn khôn giới bóc xuống. Thời vỡ vụn tỏa tử giáp, Lý Ngọc đau lòng đem tỏa tử giáp thu vào trong càn khôn giới, lại lấy ra một bộ quần áo thay đổi lên, lúc này mới không lại hiện lộ đến như vậy chật vật. Khi này quần quỷ tộc đi ngang qua tảng đá lớn bên ngoài, Lý Ngọc loáng thoáng nghe được mấy cái quỷ tộc trò chuyện với nhau, lần này Diêm Quân đại nhân mệnh chúng ta Phong Đô quỷ thành đảo phán dẫn 9 vị quỷ tướng đại nhân, trên đất giới Cửu Châu đánh ra 9 nơi Cửu U quỷ huyệt, thu nhiếp sinh hồn liên thủ tế luyện sinh tử bộ. Một khi công thành lục đạo luân hồi đều quy ta địa phủ quản hạt, những kia đáng chết tu sĩ một cái cũng chạy trốn không xong xuống địa phủ nhập luân hồi vận mệnh. Chúng ta địa phủ nhất định có thể vượt lên lục đạo bên trên, cùng thiên giới quyết tranh hơn thua. Theo này quần quỷ tộc càng đi càng xa, Lý Ngọc nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, bí mật lớn động trời mật nha. Nếu như đúng như quỷ tộc nói tới lục đạo tận quy quỷ tộc quản lý, cái kia bất kể là phàm nhân vẫn là Phật đạo yêu ma tứ đại tu giả, một cái cũng chạy trốn không xong tiến vào luân hồi vận mệnh, có thể không lần thứ hai bước vào tu giả con đường hoàn toàn quyết định bởi với quỷ tộc căn bài. Càng nghĩ càng là kinh hồn bạt vía, như vậy kinh thiên bí ẩn một khi truyền ra thế tất tạo thành lục đạo động đất, quỷ tộc đem ăn ngủ bất an thế tất gặp phải Phật đạo yêu ma bốn đạo vây công. Lý Ngọc tim đập nhanh hơn cũng không còn cách nào bình tĩnh, đó là này một kích động khí tức lộ ra ngoài đưa tới đã đi ra ngoài một khoảng cách này quần quỷ tộc chú ý. Tu giả linh khí, không tốt phụ cận có tu giả. Đi ở này quần quỷ tộc phía sau cùng quỷ tộc đột nhiên mũi giật giật, xoay người lại hướng tảng đá lớn xem ra, mặt liền biến sắc lớn tiếng hô lên. Theo quỷ tộc hô to, Lý Ngọc biết hành tích đã bại lộ, lại cũng bất chấp ảnh tảng trong nháy mắt nhảy ra tảng đá lớn. Cùng quỷ tộc phương hướng ngược một đường lao nhanh. Tu sĩ là đạo tu, bắt lại hắn, đừng làm cho hắn chạy. Một thoáng vỡ tổ rồi này quần quỷ tộc mắt thấy quả nhiên từ tảng đá lớn mặt sau chạy ra một vị đạo tu, trong lúc nhất thời cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái binh khí, quỷ gọi quỷ kêu hướng Lý Ngọc phía sau đuổi theo. Dần dần Lý Ngọc chỉ cảm thấy phía sau quỷ tộc âm thanh càng ngày càng to lớn, chính mình như thế lung tung không có mục đích lao nhanh, đã gây ra Phong Đô quỷ thành quỷ tộc toàn thành đại đuổi bắt. Càng chạy Lý Ngọc càng biết mình không đường có thể đi, dần dần bốn phương tám hướng cũng bắt đầu hội tụ lên quỷ tộc hướng chính mình đuổi theo. Chạy trốn con đường càng ngày càng ít, mắt thấy không muốn nhất thời ba sẽ tất nhiên trở thành cá trong chậu. Lý Ngọc ánh mắt xa xa đảo qua, phát hiện xa xa một ngọn núi lớn phương hướng quỷ tộc ít nhất, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi hướng núi lớn phương hướng chạy đi. Này một trận lao nhanh ngược lại cũng bỏ rơi phía sau quỷ tộc, Lý Ngọc âm thầm may mắn chính mình vẫn may, một đường chạy tới không có gặp phải quỷ sai cấp bậc quỷ tộc, nếu như tùy tiện đi ra một vị mình cũng chỉ có bó tay chịu trói phận. Con kia to lớn quỷ thủ dường như mộng ma bình thường vẫn quấn quanh tại Lý Ngọc trong lòng, làm sao cũng lái đi không được. Dần dần Lý Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao phía sau âm thanh càng ngày càng thấp, quay đầu lại nhìn một chút vẫn đi theo phía sau quỷ tộc dĩ nhiên chỉ có chừng 10 cái, điều này làm cho Lý Ngọc trong lòng phi thường buồn bực. Bất quá cho dù là này chừng 10 cái quỷ tộc cũng không phải là mình có thể chống đối, cùng một màu quỷ tốt tu vi, tương đương với đạo tâm cảnh giới quỷ tốt tùy tiện một cái đều vượt qua chính mình một bậc, này chừng 10 cái quỷ tộc gộp lại chính mình không có một chút nào phần thắng. Đơn giản Lý Ngọc mua lượng lớn bùa chú, tật phong phủ không cần tiền bình thường bỏ vào trên người, thân hình ngược lại cũng không có bị rút ngắn. Mắt thấy núi lớn xuất hiện ở trước mặt, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi một con đụng phải đi vào. Phía sau đuổi theo chừng 10 vị quỷ tốt đột nhiên ngừng lại, trong đó một vị một thân áo bào trắng quỷ tốt thấp giọng dò hỏi, vẫn đuổi không đuổi, nơi này đã là Phong Đô núi địa giới, hắn đào phán cùng 9 vị quỷ tướng đại nhân liền ở đây bố trí cửu u địa huyệt, nếu như chúng ta tùy tiện xông vào thế tất khiến cho quỷ tướng đại nhân sự phẫn nộ, huống hồ có sát thần quân những người điên kia tại, ta xem không bằng ở đây chờ đợi quên đi. Nói vậy nhân loại kia tu giả tại đào phán cùng quỷ tướng đại nhân trước mặt, vậy chính là run rế bình thường tồn tại, thổi khẩu khí liền có thể giết chết. Người anh em nói có lý, vậy chúng ta liền chờ đợi ở đây, để phòng này tu giả chạy đến là được rồi. Một vị khác một thân áo bào đen quỷ tốt gật đầu nói rằng. Trong lúc nhất thời chừng 10 vị quỷ tốt cũng không lại đuổi đi vào, tất cả đều đứng ở Phong Đô dưới chân núi không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cao vót nguy nga Phong Đô Sơn. Lý Ngọc dần dần dừng bước, phía sau đuổi tiếng la đã cũng lại nghe không được, thậm chí quỷ tộc đặc biệt quỷ khí cũng không cảm giác được chút nào. Quay đầu lại, Lý Ngọc lúc này mới phát hiện, phía sau trống rỗng nơi nào còn có nửa cái quỷ tộc. Không hiểu ra sao, Lý Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là hướng Phong Đô trong ngọn núi đi đến, dù sao phía sau không biết nguyên nhân gì mới không có quỷ tộc đuổi theo, nhưng nếu như đường cũ trở về chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Chương 25, mỹ nữ từ trên trời xuống. Lý Ngọc trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn nhưng dù sao cũng là cái quả đoán người, cũng không nghĩ nhiều nữa hướng Phong Đô trong núi thẳng đường đi tới. Càng là thâm nhập Phong Đô Sơn, Lý Ngọc càng là cảm thấy trong núi lộ ra từng tia quỷ dị bầu không khí, trong không khí tràn ngập tử khí để Lý Ngọc lòng sinh thấy lạnh cả người, sau lưng mồ hôi lạnh soạt soạt ứa ra, như rơi vào kẽ băng nước bên trong bình thường càng ngày càng lạnh. Phóng qua một chỗ khe núi, Lý Ngọc trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa sơn cốc khổng lồ đã xuất hiện ở trước mắt. Đến ngàn trượng trong sơn cốc khổng lồ bây giờ bị khắc họa 9 tòa to lớn trận pháp, mỗi tòa trận pháp bên trên đều có một vị trên người mặc giáp trụ quỷ tướng, không ngừng hướng về trận pháp bên trong ném quăng cái gì. Mà mỗi tòa trận pháp chu vi đều ngồi quay quần 9 vị khí tức cường thịnh quỷ sai, thỉnh thoảng từ trong trận pháp thu nhiếp ra một ít không ngừng núp nhích đồ vật đựng vào bên người mang theo trong hồ lô. 9 tòa trận pháp ngoại vi càng là không núp nhích đứng thẳng vô số quỷ tộc, mỗi cái long tinh hổ mãnh hưng phấn dị thường nhìn trước mặt 9 tòa trận pháp. Dần dần Lý Ngọc nhìn thấu một tia thành tựu, cái kia khiến người ta mồ hôi lạnh ứa ra tử khí bắt đầu từ 9 tòa trận pháp bên trong bay ra. Mà khiến người ta nghẹt thở tử khí lại làm cho quỷ tộc phi thường được lợi, có quỷ tộc thậm chí hưng phấn liên tục run rẩy. Trước mắt 9 tòa trận pháp một chút liền có thể nhìn ra là cửu u điệu huyệt vào miệng, lối vào, mà này ngồi ngay ngắn ở trận pháp trên quỷ tướng tu vi Lý Ngọc nhưng không cách nào thăm dò biết được, nhưng chỉ là nhìn một chút liền để Lý Ngọc ra cảm giác không rét mà run. Ngồi vây quanh trận pháp chu vi 9 vị quỷ sai cũng mỗi cái khí thế bất phàm, chính mình tại những này quỷ sai trước mặt cũng chỉ có ngưỡng vào phần, căn bản sinh không ra một chút ít lòng phản kháng. Mà này vây quanh ở 9 tòa trận pháp ở ngoài vô số quỷ tộc mỗi cái tu vi sốc vác, trong đó tuy rằng phần lớn là quỷ tốt trở xuống tu vi, nhưng trong đó đã có gần nghìn tu vi cao hơn Lý Ngọc tồn tại. Tuy rằng không biết tu vi bao nhiêu, nhưng trong đó có chút quỷ tộc trên người lộ ra khí tức, rõ ràng mạnh hơn trước đó gặp phải tầm thường quỷ tộc. Lòng sinh một cỗ hồi ý, Lý Ngọc âm thầm cảm thán, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới, đừng nói ngồi ngay ngắn ở trận pháp chu vi mấy vị không biết tu vi bao nhiêu quỷ tộc, đó là này ngoại vi tùy tiện lôi ra cái quỷ tốt cấp bậc tồn tại, chính mình cũng chỉ có một con đường chết. Đang định em thầm thối lui, Lý Ngọc hơi sững sờ, một chút nhìn thấy 9 tòa trận pháp bên trong đó một tòa đột nhiên nổi lên một trận tia sáng. Ngay sau đó không cần nói chuyện, vây quanh ở trận pháp ở ngoài quỷ tộc trước sau đi vào trận pháp bên trong, hào quang lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Theo trận pháp lần thứ 2 sáng lên, dần thân vào trận pháp bên trong quỷ tộc tu vi càng ngày càng cao, dần dần có quỷ tốt tu vi quỷ hồn đi vào trận pháp bên trong. Mà khi quỷ tốt tiến vào trận pháp bên trong, ngồi vây quanh tại trận pháp chu vi 9 vị quỷ sai, không ngừng đánh võ ấn hướng trận pháp đưa vào quỷ lực. Mà ngồi ngay ngắn ở trận pháp trung tâm quỷ tướng, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng trận pháp bên trong ném đồ vật. Khi quỷ tốt cấp bậc quỷ hồn tiến vào trận pháp sau khi, trận pháp bên trong tia sáng biến mất rồi, lần thứ 2 truyền ra nồng nặc tử khí. Có thể tựa hồ xuất hiện tình trạng gì, tòa này trận pháp dĩ nhiên lần thứ 2 bạo phát mãnh liệt tia sáng. Xa xa nhìn thấy ngồi ngay ngắn trận pháp bên trong quỷ tướng tựa hồ nói chút gì, ngồi vây quanh trận pháp ở ngoài 9 vị quỷ sai tập thể đứng lên, hướng trận pháp quần quần không ngừng chuyển vận quỷ lực. Cũng không biết quá bao lâu trận pháp bên trong hào quang mới từ từ ảm đạm xuống, khi trận pháp khôi phục nguyên trạng, ngồi vây quanh tại trận pháp ở ngoài một vị cao to cực kỳ quỷ sai, một cước sải bước vào trận pháp bên trong. Theo vị này quỷ sai biến mất ở trận pháp bên trong, cả tòa trận pháp dĩ nhiên sáng tối chập chờn, tử khí bắt đầu trở nên hỗn loạn không thể tả, trong đó chen lẫn các loại khí tức. Vừa có Lý Ngọc quen thuộc pháp lực, cũng có cảm giác thân thiết yêu lực, càng có cái khác hai loại sức mạnh là Lý Ngọc từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mắt thấy khí tức càng ngày càng hỗn loạn, tòa này trận pháp liền muốn tan vỡ, từ quỷ tộc trong đại quân bay lên một vị vóc người thấp bé trên người mặc mãng phục quỷ tộc, một thoáng rơi vào chỉ lát nữa là phải tan vỡ trận pháp bên trong. Giơ tay một trường vỗ vào trận pháp trong mắt trận, quần quần không ngừng nồng nặc quỷ lực hướng trận pháp bên trong đưa vào, rốt cục sáng tối chập chờn trận pháp trở nên vững chắc không nhấp nháy nữa. Có thể tiếp theo một nguồn sức mạnh từ trận pháp bên trong tuôn ra, vừa nay tiến vào trận pháp bên trong quỷ sai bị một thoáng vứt ra, chật vật đến cực điểm cao to quỷ sai phẫn nộ gầm lên giận dữ, không cam lòng liếc mắt một cái trận pháp, lui về quỷ tộc trong đại quân. Vẫn là không được đâu. Bộ này cửu hữu quỷ trận to lớn nhất gánh nặng cũng chỉ có thể chịu đựng quỷ sai tiến vào, nếu tiến vào quỷ tướng thế tất khiến cho thiên địa quy tắc phản vệ, cho dù là Diêm Quân đại nhân cũng không có khả năng kháng trụ loại sức mạnh này. Ai? Xem ra tòa này trận pháp là không thể lại dùng, quỷ sa ta xem không bằng thu tay lại đi. Vóc người thấp bé trên người mặc mãng phục quỷ tộc, giống như hồng trung giống như âm thanh xa xa truyền vào Lý Ngọc trong tai. Tựa hồ có hơi không cam lòng, trận pháp bên trong ngồi ngay ngắn quỷ sa đứng dậy oán hận nói rằng, đại nhân, ta sớm muộn muốn cho những này địa giới tu sĩ biết chúng ta quỷ tộc lợi hại. Không cam tâm quỷ sa ngắm nhìn dưới chân trận pháp, trong tay đột nhiên đánh ra vô số phức tạp dấu tay, đạo đạo quỷ khí hạ xuống, rất nhanh trận pháp dần dần liền triệt để ảm đạm lên. Theo đào phán cùng quỷ sa hai quỷ trở về quỷ tộc trong đại quân, còn lại 8 tòa trận pháp lại có một trận sáng lên một đạo bạch quang. Tựa hồ đã sớm biết làm sao làm, tới gần nơi này tòa trận pháp một vị quỷ tốt không chút nghĩ ngợi một đầu đâm vào trận pháp bên trong. Trận pháp bên trong bạch quang lúc sáng lúc tối, chỉ chốc lát cường quang lần thứ 2 sáng lên. Tựa hồ là muốn cực lực áp chế, ngồi ngay ngắn ở tòa này trận pháp trên quỷ tướng trong tay giấu tay càng đánh càng nhanh, cuối cùng nhanh chỉ còn lại một đạo hư ảnh. Có thể trận pháp bên trong bạch quang nhưng càng ngày càng cường liệt, cuối cùng vị này quỷ tướng vẫn là không cam lòng đứng lên, liếc mắt một cái trận pháp, dẫn 9 vị ngồi vây quanh tại trận pháp chu vi quỷ sai, lui về quỷ tộc trong đại quân. Dường như phản ứng dây chuyền bình thường, 9 tòa đại trận trước sau tắt 8 tòa, chỉ có cuối cùng một tòa từ đầu đến cuối không có bạch quang sáng lên, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Trước sau lui về quỷ tộc đại quân 8 vị quỷ tướng liếc mắt nhìn nhau, chỉ là một cái ánh mắt liền đặt thành nhận thức chung, tập thể vượt ra khỏi mọi người đi tới cuối cùng một tòa trận pháp ở ngoài tòa đi. Theo 8 vị quỷ tướng thay hạ 9 vị quỷ sai, cuối cùng một tòa trận pháp bên trong quỷ tướng đột nhiên đứng lên, liếc mắt một cái xa xa Đào Phán xoay người xuất ra trận pháp. Xa xa nhìn cuối cùng một tòa trận pháp, Đào Phán tựa hồ hạ to lớn quyết tâm, lộ ra vẻ vẻ ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng từ trong lồng ngực móc ra một viên nhảy lên trái tim, không muốn nhìn thoáng qua, những người nhảy lên rơi vào bên trong đại trận, thận trọng cầm trong tay nhảy lên trái tim ném vào trận pháp bên trong. Một đạo mờ mịt tử khí dần dần bốc lên, theo nồng nặc đến mức tận cùng, từ từ hình thành một đoàn sương mù dày tử khí, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ trận pháp. Ngồi vây quanh tại trận pháp một bên 9 vị quỷ tướng mắt thấy sương mù dày bay lên, liên thủ lại đánh ra 9 đạo quỷ lực chuyển vào trận pháp bên trong. Theo một đạo hắc quang phóng lên trời, sương mù dày trong nháy mắt tràn ngập ra, quỷ tộc đại quân theo bắt đầu gây rối, mỗi cái có vẻ hưng phấn mặc danh, liều mạng hấp thu trong sương mù dày đặc tử khí, liên tục tham lam thôn hấp. Chấn. Ngồi ngay ngắn trận pháp trung ương Đào Phán gầm lên giận dữ, trận pháp trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắc quang bắt đầu nội liễm, tử khí không lại phiêu tán. Trong đại quân tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong giống như vậy, trước sau đi ra 9 vị quỷ tốt cùng một vị dị thường uy mãnh quỷ sai. Hưng phấn hướng trận pháp bên trong đi đến. Theo 10 vị quỷ tộc trước sau tiến vào trận pháp, chủ trì trận pháp Đào Phán sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm nghị, trong tay một khắc không ngừng mà chuyển vào quỷ lực. Hỗn loạn khí tức càng ngày càng dày đặc, tử khí bắt đầu không lại như vậy tinh thuần. Phốc. Một tiếng một vị bao vây tại tử khí bên trong nhân loại tu sĩ bị vứt ra. Vẫn không nháo rõ ràng chuyện gì xảy ra, 9 vị người mặc giáp trụ quỷ tướng cầm trong tay hồ lô hướng tu giả chiếu lại đây, hắc quang lóe lên, bị bao vây tại tử khí bên trong tu giả thân thể lệch đi liền tại đến trên đất, một đạo không ngừng nhúc nhích màu trắng hồn phách bị hút vào trong hồ lô. Tiếp theo trận pháp bên trong liên tiếp phun ra vô số tu sĩ cùng phàm nhân, vây quanh ở trận pháp ở ngoài quỷ tộc đại quân trong nháy mắt sôi trào lên. Kinh hỉ nhìn vây quanh ở trận pháp ở ngoài quỷ tướng, cầm trong tay hồ lô lấy đi lượng lớn hồn phách. Hừ. Giữa lúc quỷ tộc chìm đắm tại vui sướng bên trong, một đạo kinh thiên bạch quang từ trận pháp bên trong sáng lên. Một đạo ác liệt kiếm khí từ trận pháp bên trong chém ra, trong lúc nhất thời quét ngang tại chỗ, nếu như không phải 9 đại quỷ tướng cùng Đào Phán đúng lúc ra tay, e sợ chỉ là đạo kiếm khí này ở đây quỷ tộc đem tử thương vô số. Gián đoạn quỷ khí trận pháp dần dần ám đạo hạ xuống. Cuối cùng răng rắc, một tiếng triệt để phá nát. Đào Phán cùng 9 vị quỷ tướng tập thể thở dài, đứng dậy lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Lý Ngọc lúc này cả người dường như giống như nằm mơ, trừng trừng nhìn hình ảnh trước mắt, bất kể là thần bí khó lường Đào Phán vẫn là 9 vị cầm trong tay hồ lô quỷ tướng, cũng làm cho Lý Ngọc sinh không ra một tia đấu trí. Mà đạo kia kinh thiên kiếm khí càng là sâu sắc kích thích Lý Ngọc, liên tục thì thào tự nói, đây cũng là kiếm tu thực lực sao? Nguyên lai kiếm tu dĩ nhiên cường đại như vậy, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở nên cường đại như vậy. Ầm. Ai u. Không tốt. Chính đờ ra bên trong Lý Ngọc chỉ cảm thấy trên người chìm xuống, một người hoành chuyến mới ngã xuống Lý Ngọc trên người. Tại đột nhiên xuất hiện đòn nghiêm trong hạ, Lý Ngọc không tự chủ gọi ra âm thanh. Trong lòng biết không tốt, Lý Ngọc hô nhỏ một tiếng, không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Mà đập trúng Lý Ngọc người, vẫn không phản ứng lại liền nhìn thấy bị chính mình đập trúng Lý Ngọc dĩ nhiên là cái tu sĩ, hơn nữa cũng không thèm nhìn tới chính mình nhanh chân bỏ chạy. Chỉ là hơi chút vừa sửng sốt, cũng theo Lý Ngọc phía sau phát đủ lao nhanh. Động tĩnh quá lớn, trong cốc quỷ tộc đại quân đồng loạt nhìn về phía Lý Ngọc gần thân địa phương vọng đến. Khi phát hiện dĩ nhiên là một nam một nữ hai cái cố bản bồi nguyên kỳ tu giả, phần lớn quỷ tộc thờ ơ tiếp tục xem Đào Phán cùng 9 vị quỷ tướng. Chỉ là từ quỷ tộc trong đại quân đi ra một vị cao to quỷ tốt, không chút nghĩ ngợi hướng Lý Ngọc hai người đổi lại đây, tại nắm giữ đạo tâm tu vi quỷ tốt trong mắt, bắt Lý Ngọc hai người vậy chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là mấy cái lên xuống quỷ tốt liền đuổi theo, Lý Ngọc một mặt phiền muộn, nếu như không phải là bị đột nhiên xuất hiện đập một cái, mình cũng sẽ không kêu ra tiếng. Càng sẽ không giống như bây giờ chật vật trốn bán sống bán chết, càng có thể tức giận là đập trúng người của mình dĩ nhiên cũng đi theo phía sau mình chạy tới. Mắt thấy đã bị quỷ tộc đại quân phát hiện, trong đó càng là có một vị tu vi rõ ràng đạt đến đạo tâm cảnh giới quỷ tốt đuổi lại đây. Lý Ngọc trong lòng ám thở dài, không chút nghĩ ngợi gọi ra Thu Thủy kiếm, thân hình một cái cấp dừng, đột nhiên xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai vị đều ngây ngẩn cả người. Hoa nhường nguyệt thẹn không đủ để hình dung trước mắt nữ tử khuôn mặt đẹp, chim sa cá lặn không thể nói ra nữ tử này ba phần vẻ. Lý Ngọc cuộc đời chưa từng có thất thố như vậy. Chúng chi trong một nguy cấp tình huống hạ, dĩ nhiên hơi có chút phân thần. Nếu như không phải đã sớm kế hoạch được rồi làm sao đối phó phía sau đuổi theo quỷ tốt, Lý Ngọc e sợ liền muốn mất mặt trước mọi người. Một cái sai thân để quá tuổi trẻ nữ tu Lý Ngọc hướng quỷ tốt phóng đi, giơ tay đó là một chiêu kiếm chém xuống. Mà tuổi trẻ nữ tu mắt thấy trước người tu sĩ đột nhiên xoay người lại, một tấm tuấn tu khuôn mặt ánh vào tuổi trẻ nữ tu trong mắt. Tiếp theo hai người sai thân mà qua, nữ tu một mặt không thể tư nhìn thấy Lý Ngọc trong tay phi kiếm, không chút nghĩ ngợi hướng phía sau đuổi tận cùng không vung quỷ tốt chém tới. Leng keng leng keng. Lý Ngọc trong nháy mắt liền cùng đuổi tận cùng không buông quỷ tốt giao thủ vô số lần, dĩ nhiên miễn cưỡng chặn lại rồi quỷ tốt cường đại thế tiến công. Chương 26, bị bắt. Tu nữ trẻ thoáng do dự một chút vẫn là gión mũi chân, thân hình bắn ngược mà quay về, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một thanh bảo kiếm, không chút nghĩ ngợi cùng Lý Ngọc liên thủ hướng quỷ tốt giết đi. Mấy hiệp hạ xuống vốn đang thoáng ở vào hạ phong hai người dĩ nhiên càng đánh càng ăn ý, phối hợp hầu như thiên ý vô phùng, thế tiến công dĩ nhiên dần dần che lại quỷ tốt, giết theo sau mà đến quỷ tốt luôn cuống tay chân. Tựa hồ là bị trước mắt hai vị tu vi rõ ràng thấp hơn chính mình tu sĩ chọc giận, cùng hai người chém giết quỷ tốt đột nhiên giận dữ, thân hình đột nhiên lớn hơn một vòng, một đôi lợi chảo lộ ra sâu sắc hàn quang, quỷ lực tấu chảo mà ra, chiêu nào chiêu nấy không rời Lý Ngọc hai người chỗ yếu trên cơ thể vị trí. Mắt thấy quỷ tốt đột nhiên hùng hổ cực kỳ, Lý Ngọc ứng phó có chút luống cuống tay chân. Hướng xa xa trước sau không có động tĩnh gì quỷ tộc vọng đi, trong mắt lộ ra sâu sắc lo lắng. Hít một hơi thật sâu thu thủy kiếm hơi động đổi đến tay trái bên trên, tay phải từ trong càn khôn giới đột nhiên lấy ra một cái địa cấp linh khí, không chút nghĩ ngợi hướng quỷ tốt ném đi. Lý Ngọc quyết tâm liều mạng, đánh không lại ngươi ta nổ chết ngươi, không đợi quỷ tốt phản ứng lại, trong tay liên tiếp vứt ra hơn 10 cái linh khí. Như hàng loạt phi thị bình thường ầm 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 tại quỷ tốt bên người nổ vang, chẳng những là cùng hai người chém giết quỷ tốt, đó là tu nữ trẻ cũng bị Lý Ngọc cử động thực tại chấn động. Loại này vứt tinh thạch thủ đoạn xem tu nữ trẻ rất phiền muộn, chính mình tuy rằng cũng có chút xuất thân, có thể như trước mặt người này như vậy nhưng là vạn vạn không làm được, đừng nói cam lòng ném ra nhiều như vậy linh khí, chính là trong nháy mắt làm nổ những này linh khí bên trong hạt nhân trận pháp, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mắt thấy quỷ tốt bị làm mất đi trở tay không kịp, mặc dù đúng lúc tránh ra một bộ phận linh khí tự bạo, vẫn bị chặt chẽ vững vàng nổ thành không nhẹ, trùng kích cực lớn lực đem quỷ tốt tầng tầng vứt ra. Lý Ngọc mắt thấy một chiêu có hiệu quả quay đầu bỏ chạy, cùng tu nữ trẻ một cái sai thân mà qua, suy nghĩ một chút vẫn là hô lên, còn không chạy, chờ đợi khi nào. Trong cơn khiếp sợ tu nữ trẻ đúng lúc phản ánh lại đây, xoay người hướng Lý Ngọc đuổi theo, tốc độ dĩ nhiên một điểm không thể so Lý Ngọc kém hơn bao nhiêu. Hai người một trước một sau mắt thấy liền muốn nhảy ra khe núi, tiến vào Phong Đô Sơn nơi sâu xa, quỷ tộc trong đại quân một vị trên người mặc áo bào trắng quỷ sai liếc mắt một cái hai người bóng lưng, thân hình hơi động liền hướng hai người đuổi lại đây. Chỉ là hai ba tên lên xuống liền tới đến cùng Lý Ngọc hai người chém giết quỷ tốt trước mặt, cũng không thèm nhìn tới gục trên mặt đất sững sờ quỷ tốt một trường chém xuống. Phế vật. Nho nhỏ hai nhân loại tu sĩ đều không bắt được, lưu ngươi tác dụng gì? Tử. Quỷ sai một trường đập chết sững sờ bên trong quỷ tộc, thân hình nhanh như một tia chớp, một thoáng liền lướt qua Lý Ngọc hai người đỉnh đầu, chắn hai người trước mặt. Lý Ngọc thay đổi sắc mặt, từ lúc trước mắt tên này quỷ sai xuất hiện, cũng đã hiểu được chạy trời không khỏi nắng, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Tu vi đủ để so với tu sĩ kim đan quỷ sai, đừng nói là chính mình cùng trước mắt vị này nữa tu, đó là trở lại cái 10 cái 8 cái cũng không phải là quỷ sai đối thủ. Tâm lập tức trầm đến đáy cốc, cũng không chiến mà hàng Lý Ngọc căn bản không làm được, khẽ cắn răng vẫn là gọi ra thu thủy kiếm hướng quỷ sai chém tới. Nho nhỏ nhân loại tu sĩ, lại dám hướng về ta vung kiếm dũng khí đáng khen, vì khen ngợi dũng khí của ngươi ta liền tứ ngươi vừa chết đi. Quỷ sai mặt lộ vẻ cao chót vót, một con to lớn quỷ thủ hướng Lý Ngọc hai người vỗ lại đây, mắt thấy hóa làm ba trượng bàn tay lớn liền muốn rơi vào Lý Ngọc hai người trên đầu. Cực lực phản kháng hai người nắm cái bàn tay lớn này không hề biện pháp, Lý Ngọc tâm có tất cả không cam lòng cũng bó tay hết cách, tại tuyệt đối thực lực trước mặt đó là nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng là uổng công vô ích. Được rồi, đem hai người này giải vào trong thành, Diêm Quân đại nhân cần tế tự vật còn sống vừa vặn còn thiếu trên một ít. Một tiếng sắc bén âm thanh từ quỷ tộc trong đại quân truyền đến, lộ ra vẻ vẻ không cam lòng quỷ sai, vẫn là dừng mắt thấy đập chết Lý Ngọc hai người bàn tay lớn, hóa đập vì làm chảo một phát bắt được hai người quay người hướng quỷ tộc trong đại quân bay đi. Quỷ tộc đại quân như thủy triều thối lui ra khỏi Phong Đô Sơn, hướng Phong Đô quỷ thành đi đến, toàn bộ đại quân yên lặng như tờ, một cỗ tiêu giết chết khí thế phả vào mặt, vừa nhìn đó là chinh chiến nhiều năm tinh nhuệ sư phụ. Con đường chỗ tầm thường quỷ tộc đều bị né tránh, cung kính xa xa quỷ gối trên đất. Đại quân rất nhanh liền tiến vào Phong Đô quỷ thành, chín đại quỷ tướng từng người lĩnh chính mình thủ hạ hướng binh doanh đi đến. Giam giữ Lý Ngọc hai người quỷ sai hành một nửa, thoát khỏi đại bộ đội, hướng xa xa một tòa đến 7 tầng bảo tháp nhanh chóng đi đến. Quỷ sai tựa hồ vô cùng sốt ruột, hai ba bước liền đi tới bảo tháp ở ngoài, đem Lý Ngọc hai người tầng tầng hướng ngoài tháp ném đi, cũng không thèm nhìn tới, đem hai người này nhốt vào Phong Thần tháp, chờ tế tự ngày vừa đến, kể cả trong tháp tu sĩ cùng nhau hiến cho Diêm Quân đại nhân. Là đại nhân. Trông coi Phong Thần tháp hai vị quỷ tốt, mắt thấy trước mặt người đến là vị quỷ sai, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, cùng kính thi lễ một cái. Quỷ sai cũng không để ý tới, xoay người liền hướng chính mình quân doanh đi đến. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong tầm mắt. Kéo cái gì, các ngươi sát thần quân tuy rằng ác danh ở bên ngoài, có thể chúng ta quy quỷ ti nha môn còn hạt, dĩ nhiên tại hai người ta trước mặt kiêu ngạo như vậy, thực sự là khí sát. Trong đó một vị quỷ tốt mắt thấy quỷ sai đi xa bắt đầu đoán giận lên. Người anh em tỉnh lại đi. Nhân gia tu vi vững vàng vượt trên chúng ta một đầu, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, tình cờ túi đầu cũng sẽ không thiếu ba lạng thịt, vẫn là trước tiên đem hai tu sĩ này nhốt vào trong tháp rồi nói sau. Một vị khác quỷ tốt mắt thấy bên người đồng liêu một bụng bực tức, có chút bất đắc dĩ nhấc lên tu nữ trẻ hướng phía sau Phong Thần tháp đi đến. Người anh em, ta đây không phải là quá cái miệng ẩn sao? Ha ha, chờ ta một chút. Mắt thấy huynh đệ trong nhà nói ra nữ tu hướng Phong Thần tháp đi đến, bực tức đầy bụng quỷ tốt cười nhấc lên Lý Ngọc liền đuổi theo. Đi tới cửa tháp nơi hai vị quỷ tốt trên người từng người bay ra một khối hắc ngọc, rơi vào cửa tháp bên trên, chỉ chốc lát Phong Thần cửa tháp hộ mở ra, từ giữa lộ ra sâu sắc âm hàn khí, thỉnh thoảng truyền ra vụ vụ phong thanh. Tựa hồ không muốn nhiều chờ tại Phong Thần trong tháp, bỏ lại Lý Ngọc cùng tu nữ trẻ, hai vị trông giữ Phong Thần tháp quỷ tộc vội vội vàng vàng xuất ra bảo tháp. Lý Ngọc run lên vì lạnh mơ màng tỉnh lại, một cỗ hơi lạnh thấu xương để Lý Ngọc không tự chủ hắt hơi một cái. Từ khi tu đạo tới nay vẫn chưa từng có đau đầu náo nhiệt, bây giờ dĩ nhiên sẽ lạnh đến mức trực đánh hắt xì, điều này làm cho Lý Ngọc cảm thấy bất ngờ. Lý Ngọc trong lòng hơi sững sờ, vội vã từ trong càn khôn giới lục lọi một hồi, móc ra một cái thuộc tính lửa linh khí, pháp lực đưa vào linh khí bên trong, hạt nhân trận pháp nhanh chóng vận chuyển lại, từng tia ấm áp từ linh khí bên trong truyền đến. Hơi chút ấm áp một chút, Lý Ngọc tiện tay lấy ra mấy bộ y phục sáo ở tại trên người, lúc này mới lấy lại sức được. Bốn phía đánh giá một phen, ánh mắt quét qua chỗ tràn ngập nồng nặc đến cực điểm khói đen, che kín Lý Ngọc tầm mắt. Suy nghĩ một chút, Lý Ngọc lại từ trong càn khôn giới móc ra một con cây đuốc điểm lên, yếu ớt ánh lửa dần dần chiếu sáng xung quanh cơ thể phạm vi 3 trượng, có thể tia sáng một khi kéo dài vượt quá 3 trượng phạm vi, liền phảng phất bị mê vụ cắn nuốt bình thường không cách nào cùng viễn. Đơn giản ngã, cũng không trở thành đưa tay không thấy được 5 ngón. Lý Ngọc đứng dậy đang muốn rời khỏi, ở gần tu nữ trẻ thân hình rơi vào trong mắt. Do dự một chút vẫn là đi tới nữ tu thân một bên, Lý Ngọc nhẹ giọng hô, vị đạo hữu này, tỉnh lại đi. Mắt thấy nữ tu tựa hồ không có tỉnh lại ý tứ, thân thể không ngừng mà run lẩy bẩy, Lý Ngọc suy nghĩ một chút từ trong càn khôn giới móc ra một bộ quần áo tròng lên nữ tu thân trên, nhưng dù cho như thế nữ tu vẫn là có vẻ phi thường lạnh giá, thân thể run rẩy không ngừng. Lý Ngọc thầm than người tốt làm đến cùng, từ trong càn khôn giới lục lọi một trận, lấy ra một khối lộ ra từng tia hỏa khí ngọc bội, pháp lực truyền vào trận pháp bên trong, ấm áp hỏa khí bao quanh ngọc bội, Lý Ngọc cầm trong tay ngọc bội nhẹ nhàng đặt ở nữ tu thân trên. Tựa hồ hỏa bội đưa đến một chút tác dụng, nữ tu tuy rằng không lại run lẩy bẩy, có thể như này động tĩnh lớn, nữ tu vẫn như cũ không có một tia tỉnh dậy dấu hiệu. Lý Ngọc có chút không biết làm sao, bỏ lại nữ tu một mình rời khỏi, trong lòng có chút không đành lòng, lưu lại đi lại không biết còn muốn chờ tới khi nào. Lý Ngọc đấy lòng có loại linh cảm ở lại chỗ này thời gian càng lâu càng nguy hiểm, chỉ có mau chóng rời khỏi nơi này mới là an toàn nhất. Trong lòng rốt cục hạ quyết tâm, Lý Ngọc khẽ cắn răng quyết tâm liều mạng không quản nổi nhiều như vậy, một cái ôm lấy tu nữ trẻ cầm trong tay cây đuốc hướng xa xa đi đến. Có lẽ là Lý Ngọc trong thân thể nhiệt lượng làm cho tu nữ trẻ cảm thấy phi thường thoải mái, nữ tu không tự chủ hướng Lý Ngọc trong lòng ních lại gần. Lý Ngọc nơi đó gặp phải quá bực này cho thế, nhuyễn hương nhập ngực vốn là lòng sinh cảm giác khác thường. Tu nữ trẻ lần này dựa vào lại đây, một cốt như lan tựa như xạ hương vị phả vào mặt. Lý Ngọc chỉ cảm thấy này cỗ hương khí quá mê người, không tự chủ sâu hít một hơi, dần dần thân thể tốc độ máu chạy tăng nhanh, tâm rầm rầm nhanh chóng nhúc nhích. Trên mặt hồng toàn bộ Lý Ngọc lúc này lúng túng cực kỳ, muốn đem tu nữ trẻ bỏ lại đến lại có chút không muốn, cũng không bỏ lại đi lại tâm thần không yên. Lý Ngọc trong lòng trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến. Đơn giản thu vào trong đan điền thu thủy kiếm lộ ra một hơi khí lạnh, thêm nữa bốn phía âm hàn khí phả vào mặt, dần dần bình phục nỗi lòng, Lý Ngọc hít một hơi thật dài khí. Mạnh mẽ đè xuống đáy lòng sao động, Lý Ngọc kế tục hướng trong sương mù đi đến. Đem lực chú ý rời đi, Lý Ngọc dần dần khôi phục bình tĩnh, một môn tâm sự đặt ở tìm ra đường bên trên. Cũng không biết quá bao lâu, Lý Ngọc cảm giác bên trong quá có thật nhiều ngày, nếu như không phải bụng đói kêu vang thật sự là chịu không nổi, Lý Ngọc căn bản không muốn dừng lại. Nhưng thân thể dù sao không có tu luyện tới ăn gió uống sương mức độ, ăn cái gì vẫn là một việc lớn. Lý Ngọc tùy tiện tìm nơi khuất gió tảng đá lớn đem tu nữ trẻ để xuống, suy nghĩ một chút từ trong càn khôn giới lại móc ra một cái đại đao. Có chút không muốn nhìn trong tay cái này địa cấp linh khí, thở dài một đạo pháp lực đánh vào trận pháp bên trên. Trong nháy mắt một đạo hỏa khí thấu đao mà ra, Lý Ngọc chu vi trong nháy mắt nhiệt độ bắt đầu lên cao. Lục lọi một hồi từ trong càn khôn giới lấy ra một ít lương khô cùng thanh thủy, Lý Ngọc chậm rãi bắt đầu ăn. Nhìn bên người làm sao cũng bất tỉnh đến nữ tu, Lý Ngọc không hiểu ra sao, tự nhủ, chẳng lẽ là nơi nào xảy ra chuyện, như vậy kéo cái bất tỉnh nhân sự nữ tử, muốn đến khi nào mới có thể rời khỏi. Mấy lần muốn một mình rời khỏi, có thể Lý Ngọc dù sao không phải cái loại này vì đạt được mục đích không được thủ đoạn lánh huyết người, rốt cục vẫn là bỏ qua ý nghĩ này. Do dự một chút đem tuổi nữ tu đỡ lên, bàn tay đỉnh tại nữ tu phía sau lưng, pháp lực nhập vào cơ thể mà vào tinh tế điều tra lên. Theo Lý Ngọc pháp lực tràn vào tu nữ trẻ trong cơ thể, lâu không động tĩnh nữ tu chỉ là bản năng giật giật, có thể vẫn không có chút nào tỉnh lại tư thế. Chương 27, Phong Thần Tháp. Lý Ngọc pháp lực tỉ mỉ thâm nhập nữ tu trong cơ thể, một đường hướng bụng dưới đan điền tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện mấu chốt vị trí. Lúc này nữ tu trong đan điền một cô âm hàn khí không ngừng ăn mòn nữ tu pháp lực, nếu như không thêm ngăn cản không cần thiết mấy ngày e sợ nữ tu pháp lực liền muốn bị ăn mòn hết sạch. Một khi pháp lực khô cạn, tại âm hàn như vậy nơi mặc dù có nhiều hơn nữa thuộc tính lửa pháp bảo cùng quần áo cũng là phí công. Lý Ngọc cao mày thăm dò tính đem chính mình pháp lực, hướng nữ tu trong đan điền cùng âm khí quấn quýt lấy nhau pháp lực tới gần, theo cỗ thứ ba sức mạnh thăm ra, vốn là đã chiếm rõ ràng thượng phong âm hàn khí bắt đầu gây rối. Phân ra một phần sức mạnh bắt đầu thôn phệ Lý Ngọc pháp lực. Mắt thấy quả nhiên xúc động âm hàn khí, Lý Ngọc ngược lại cũng không hoảng hốt, đột nhiên một cỗ so với trước mạnh hơn gần 10 lần pháp lực đưa vào nữ tu đan điền. Trong nháy mắt ngược lại cắn nuốt này cỗ âm hàn khí, lần này tựa hồ chọc giận chiếm giữ tại nữ tu trong đan điền hết thảy âm hàn khí, dồn dập hướng Lý Ngọc pháp lực chen chúc mà đến. Mắt thấy quả nhiên như chính mình kế hoạch như thế, Lý Ngọc không chút do dự bắt đầu đem chính mình pháp lực rời khỏi nữ tu trong cơ thể. Cùng mình suy đoán bình thường âm hàn khí theo đuôi Lý Ngọc pháp lực, một đường nghịch lưu trở lại bên trong Lý Ngọc trong cơ thể. Mắt thấy tiến vào Lý Ngọc trong cơ thể âm hàn khí bắt đầu phá hoại Lý Ngọc kinh mạch, đang định lấy biện pháp Lý Ngọc chỉ cảm thấy trong thân thể mỗi thốn gân mạch bên trong đều dâng lên đạo đạo sợi vàng giống như yêu lực, không ngừng hướng tiến vào Lý Ngọc trong cơ thể âm hàn khí bao vây đi tới. Tuy rằng không cách nào trong nháy mắt làm hao mòn đi này của âm hàn khí, nhưng ở theo thời gian trôi đi, dường như cối xay bình thường màu vàng yêu lực vẫn là dần dần đem âm hàn khí làm hao mòn còn lại không có mấy. Khi Lý Ngọc pháp lực lui về trong đan điền thời điểm, phía sau âm hàn khí liền trước đó 1/10 cũng không có. Đến chính mình chiến trường chính, Lý Ngọc pháp lực so với ở bên ngoài cường hãn đâu chỉ gấp đôi, thêm nữa chiếm giữ tại Lý Ngọc trong đan điền thu thủy kiếm. Lý Ngọc tâm ý hơi động một thân chất pháp lực cùng thu thủy kiếm thuận thế một dạo, liền đem đã còn lại không có mấy âm hàn khí giết chết hết sạch. Tất cả quá trình cũng là trong nháy mắt liền hoàn thành, Lý Ngọc từ dụ dỗ nữ tu trong cơ thể âm hàn khí đến đem pháp lực lui về trong cơ thể mình, một đường không ngừng làm hao mòn, cuối cùng dựa vào thu thủy kiếm giết chết này cô âm hàn khí nhìn như đơn giản kỳ thực cực kỳ hung hiểm, hơi có một chỗ làm không tới liền có thể khiến cho họa lớn. Đơn giản Lý Ngọc can đảm cẩn trọng thêm nữa trong cơ thể cựu biến hóa long quyết yêu lực, tuy rằng không cách nào vận dụng, nhưng ngủ đông tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới các đại gân mạch bên trong, vừa gặp phải nguy cơ tự phát tổ chức ra chống lại ngoại lực, lúc này mới hữu kinh vô hiểm đem này cô âm hàn khí thuận lợi tiêu diệt. Cái này cũng là lúc trước nữ tu bị âm hàn khí tập kích, Lý Ngọc lại không xử nguy. Nguyên nhân chủ yếu. Làm xong tất cả, Lý Ngọc sâu sắc thở phào một cái, hướng nữ tu nhìn lại. Tu nữ trẻ theo trong cơ thể lượng lớn âm hàn khí loại trừ, trong cơ thể pháp lực tự phát bắt đầu vận chuyển, không ngừng loại trừ còn lại tiểu cô âm hàn khí. Rất nhanh nữ tu sắc mặt càng ngày càng hưng hào, trắng nón gò má đỏ bừng, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn dần dần có màu máu, xem ra kiểu diễm bất ác. Lý Ngọc nhìn có chút ở lại, sững sờ, trong lòng bay lên một cỗ không biết tên kích động, muốn ở đâu trường trên cái miệng nhỏ nhắn cắn tới một cái, nhưng lý trí vẫn là khống chế dục vọng, yên lặng nhìn chăm chú vào nữ tu khôi phục. Ừm. Một hồi lâu mới sâu sắc thở ra một hơi, mơ màng tỉnh lại nữ tu một chút liền thấy được Lý Ngọc trừng trừng nhìn mình, bốn mắt lần thứ hai đối lập, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng lên. Lý Ngọc bị tu nữ trẻ như thế vừa nhìn, trong lòng rầm rầm nhảy không ngừng, vội vã dịch ra ánh mắt, ấp úng hỏi, ngươi tỉnh rồi? Nữ tu theo sửng sốt, trong mơ hồ ngược lại cũng nhớ tới một ít cái gì, liếc mắt một cái ánh mắt tự do Lý Ngọc nhẹ giọng nói rằng, ừm. Đây là nơi nào? Tại Hạ Vân Mộng Sơn chừng như, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh? Tại Hạ Ngự Kiếm môn Lý Ngọc, nơi này là địa phương nào ta cũng không biết, bất quá hẳn là vẫn là quỷ giới. Nếu đạo hữu tỉnh, như vậy tùy ta cùng tìm ra đường đi. Lý Ngọc dần dần tỉnh táo lại, hiểu được nhiều tại này trong hoàn cảnh chưa biết nghỉ ngơi một khắc, nguy cơ liền nặng hơn một phần. Trương Như thấp giọng đáp lời một câu, liền đứng dậy. Dầm một tiếng khoác tại y phục trên người rất xuống, lúc này mới phát hiện chính mình mặc trên người một cái nam tử quần áo, trên cổ càng là treo một khối hòa bội. Tỉ mỉ một cân nhắc, trên mặt thường đỏ một mảnh, nhưng trong lòng phát lên một tia ấm áp. Liếc mắt một cái đã đốt cây đuốc Lý Ngọc, nhẹ giọng nói rằng, đa tạ đạo hữu. Lý Ngọc trên mặt không thể tra lóe lên một tia vẻ kinh dị, lập tức bồi quá thân đi giơ lên cây đuốc nói rằng, đạo hữu khách khí, chúng ta đi thôi. Hai người một trước một sau một đường thâm nhập trong sương mù, nữ tu nhìn Lý Ngọc bóng lưng mấy lần muốn nói lên hai câu, nhưng đều là không cách nào mở miệng, chỉ có thể yên lặng đi theo Lý Ngọc phía sau một đường hướng mê vụ nơi sâu xa đi đến. Hai người không nói một lời, theo thâm nhập trong sương mù, âm hàn khí càng ngày càng dày đặc. Lý Ngọc ngược lại cũng vẫn không cảm giác được đến cái gì. Có thể trương như nhưng có chút chịu không nổi, dù sao vừa khôi phục như cũ, thêm nữa thời khắc cần pháp lực ngưng tụ cùng bên ngoài cơ thể chống lại âm hàn khí, pháp lực tiêu hao càng ngày càng nhanh. Liên tiếp nuốt vài viên hồi nguyên đan, tuy rằng có hỏa bội hỏa khí không ngừng giúp trương như chống cự lại âm hàn khí, nhưng dù cho như thế vẫn là không cách nào kháng trụ từng đợt vĩnh viễn không có điểm dừng hướng về chính mình tập kích mà đến âm hàn khí. Đánh trước đi, Lý Ngọc dần dần cảm thấy phía sau trương như càng chạy càng chậm, quay đầu lại hướng trương như nhìn thoáng qua, trương như hơi sững sờ, thấp giọng hỏi, đạo hữu này là thế nào? Nơi này âm hàn khí quá mức hung mãnh, pháp lực của ta tiêu hao quá nhanh, như vậy xuống thế tất không cách nào ngăn cản âm hàn khí lần thứ hai xâm nhập trong cơ thể. Trương như trong lòng hiểu được không có ẩn giấu cần phải, mắt thấy nếu như lại đi xuống chính mình sớm muộn sẽ bị đông chết, ngược lại cũng gọn gàng dứt khoát nói ra. Lý Ngọc trong lúc nhất thời làm khó, nếu đã làm người tốt, nếu như không sẽ giúp Trương như một cái ngược lại cũng nói không lại không đi, do dự một chút vẫn là nói rằng, lấy tay cho ta. Trương như sửng sốt cũng không biết Lý Ngọc muốn làm cái gì, có thể nam nữ thụ bất thân. Chính mình mặc dù là tu đạo bên trong nhân không quá câu nệ hậu thế tục quan niệm, nhưng làm nữ tử ngượng ngùng chi tâm vẫn phải có. Cùng một cái tiếp xúc không tới một ngày, nam tử dắt tay dù sao cũng hơi lung túng, Trương Như do dự một chút. Mà khi nhìn thấy Lý Ngọc một đôi trong suốt con mắt, Trương Như vẫn gật đầu. Nhẹ nhàng nắm chặt Trương Như đưa qua đến mềm mại không xương nhu đề, một cỗ không biết tên tê dại cảm sẽ qua, Lý Ngọc trong lòng kinh hoàng, nửa ngày mới khôi phục như cũ. Trương Như cũng chẳng tốt hơn là bao, dù sao lần thứ nhất cùng nam tử dắt tay, cái loại này đặc thù cảm giác để Trương Như tức muốn đẩy ra nắm chặt bàn tay lớn. Lại muốn tùy ý bàn tay lớn như thế vẫn nắm. Mãi đến tận một cỗ chất pháp lực chuyển vào trong cơ thể, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tâm tình bình phục lại, phối hợp cỗ pháp lực này chống đỡ âm hàn khí tập kích. Hai người cứ như vậy tay nắm tay một đường hướng trong sương mù đi đến, ngoại giới cường đại hơn nữa âm hàn khí cũng không cách nào lay động lúc này hai người hừng hực trái tim. Hai người cùng nhau pháp lực không chỉ bảo vệ hai người không bị âm hàn khí tập kích, đồng thời bắt đầu bản năng lẫn nhau giao hòa. Loại này cảm giác kỳ diệu liền dường như song phương nhưng do đối phương xoa xoa từng người thân thể, nhóm nó lẫn nhau bí ẩn giống như vậy. Dần dần hai người pháp lực lưu chuyển phương thức đều lẫn nhau hiểu rõ trong lòng. Thủy nhũ giao hòa cảm giác càng ngày càng cường liệt, pháp lực chợt bắt đầu có nhảy vọt tăng trưởng, Lý Ngọc lâu không tăng cao cảnh giới thậm chí có một tia bừng lòng, kèm theo hai cỗ pháp lực giao hòa loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Lý Ngọc cũng tốt trương như cũng được, cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là loại kết quả này, ở bên ngoài lực áp bách dưới, vốn là không thể nào giao hòa hai cỗ pháp lực thậm chí có dung hợp xu thế. Mà càng thêm quỷ dị chính là khi này cỗ dung hợp pháp lực trở về Lý Ngọc trong cơ thể sau đó, dĩ nhiên đem trong cơ thể màu vàng yêu lực dẫn ra gần mạch khí. Theo nhiều tia pháp lực màu vàng kim hòa vào này cỗ hỗn hợp pháp lực bên trong, chuyện kỳ quái xảy ra, hai cỗ pháp lực lại bị mạnh mẽ tập hợp thành một cỗ. Biến chất gợi ra biến hóa lớn làm cho tiến vào Lý Ngọc trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên so với vừa nãy mạnh mẽ hơn 2 lần. Oeng. Lý Ngọc chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận nổ vang, tu vi dĩ nhiên một thoáng đột phá cố bản bồi nguyên trung cấp, một bước bước vào cố bản bồi nguyên cảnh giới đại viên mãn. Theo tu vi tăng cao, trong cơ thể phát sinh biến chất pháp lực dĩ nhiên tăng lên theo cấp số nhân, so với trước lại cường đại hơn 2 lần. Khi Lý Ngọc trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trương Như nhìn ngây ra đi lại Lý Ngọc trong mắt một mảnh kinh hãi, từ Lý Ngọc trong cơ thể chuyển vận đến pháp lực một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, chính mình pháp lực dĩ nhiên cùng cỗ pháp lực này dung hợp ở tại một chỗ. Không giống với thôn vệ, ngược lại như là của mình pháp lực chuyển vào lượng lớn nguyên khí, khiến cho so với nguyên lai phát sinh bản chất thay đổi, không chỉ có lượng nhiều gấp đôi, cũng càng thêm ngưng tụ hùng hậu. Theo Lý Ngọc dung hợp sau pháp lực chảy vào Trương Như trong cơ thể, Trương Như chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ chưa từng thấy qua sức mạnh từ Lý Ngọc trong cơ thể chạy ngược mà đến, một thoáng liền để Trương Như tu vi một đường kéo lên, rất nhiều đột phá cố bản bồi nguyên sơ cấp tư thế. Vốn là cho rằng tất cả liền muốn đình chỉ, có thể một cỗ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn chạy ngược nhập trong cơ thể, Trương Như cảm giác trong thân thể của mình pháp lực một thoáng sôi trào lên, trong cơ thể chuyển đến một tiếng răng rắc âm thanh, dĩ nhiên mạnh mẽ một bước bước vào cố bản bồi nguyên trung cấp. Kinh hãi nhìn như trước ngây ra đi lại Lý Ngọc, Trương Như quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày qua tao nộ so với nửa đời trước hết thảy tao nộ còn thần kỳ hơn. Một cái đơn giản sư môn nhiệm vụ dĩ nhiên gây ra động đất, chính mình bất hạnh bị cuốn vào quỷ giới, vốn là cho rằng chắc chắn phải chết, lại bị một tu sĩ trẻ tuổi cứu. Bây giờ càng là đem chính mình từ kề cận cái chết kéo trở lại, đồng thời trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới. Nếu như không phải từ nắm chặt bàn tay to của mình bên trong quần quận không ngừng truyền đến chất pháp lực là như vậy chân thực, tất cả những thứ này để Trương Như cảm giác dường như giống như nằm mơ. Khi Lý Ngọc trong cơ thể dần dần bình tĩnh lại, chạy ngược tiến vào Trương Như thân thể pháp lực cũng trở nên ôn hòa không ít. Hai người trong cơ thể dần dần bình tĩnh lại, dung hợp tại một chỗ pháp lực tại hai người trong cơ thể lưu chuyển. Nay cố dung hợp tại một chỗ pháp lực chỉ là hơi chút nhập vào cơ thể mà ra, liền đem âm hàn khí đẩy ra ngoài cơ thể, hai người cảm giác áp lực giảm nhiều. Tuy rằng hiểu được lúc này mặc dù tách ra tay, cũng có thể chống cự âm hàn khí, ai có thể cũng không có vật trần. Chương 28, âm cực dương sinh. Hai người tùy ý hai tay nắm chặt, một đường tiếp tục tại trong sương mù tiến lên, dần dần mà trên mặt có rõ ràng biến hóa, mặt đất không biết nguyên nhân gì hình thành từng đạo chiến hào. Mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao lượng lớn thể lực, theo không ngừng thâm nhập càng ngày càng khó có thể tiến lên. Âm hàn khí nồng nặc hầu như hóa thành thực chất, nếu như không phải bây giờ hai người pháp lực đã xảy ra biến hóa to lớn, sợ là sớm đã không kiên trì được nữa. Khi trước mắt rộng mở trong sáng, mê vụ dĩ nhiên quỷ dị biến mất rồi, không còn mê vụ cách trở, hai người hướng xa xa nhìn tới, trong nháy mắt vẫn bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Nương tụ thành tượng đá bình thường dòng dã không dưới 100 khối hóa thành tượng băng tu sĩ, chỉnh thể thả chồng chất tại mảnh đất trông này bên trên. Nay quần tu sĩ nửa đường tu, Phật tu, yêu tu, ma tu không thiếu một cái, mỗi cái đều vẫn duy trì khi còn sống dung mạo, vẻ mặt khác nhau. Có thống khổ không thể tả, có gào khóc, có trên mặt không có biểu tình gì, nhưng duy nhất cái cộng đồng chỗ đó là thân thể không có một chút nào tổn thương. Nơi này quá mức quỷ dị, chúng ta vẫn là rời khỏi đi. Trương Như dù sao cũng là nữ tính tình trẻ con, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khiếp đảm, vội vã lôi kéo Lý Ngọc. Nơi này xác thực quá dị, những này tượng băng tu sĩ bình thường, đến cùng là thế nào làm ra nơi này thật ra khiến người ta nghi ngờ. Bất quá nơi này xác thực không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là rời khỏi đi. Lý Ngọc ngược lại là rõ ràng trong này nhất định có chút quái lạ, trong lòng dần dần bay lên một loại linh cảm không lành, lôi kéo Trương Như liền muốn rời khỏi. Kết. Tượng băng lay động một chút, một trận cười quái dị từ tượng băng hạ truyền ra. Từng cái giữ tận mặt quỷ, năm ngắn vóc người, đầu mọc một sừng quỷ tộc chậm rãi bò đi ra. Dòng dã không dưới 20-30 con, nhìn Lý Ngọc cùng Trương Như lộ ra sói ác bình thường ánh mắt. Không đợi Lý Ngọc cùng Trương Như phản ứng lại, phần phật một thoáng hướng Lý Ngọc hai người nhảy lại đây. Ngắn nhỏ thân thể dĩ nhiên bùng nổ ra kinh người nhảy đánh lực, trong nháy mắt như 20-30 viên cự thạch hướng Lý Ngọc hai người đập phá lại đây. Không chút nghĩ ngợi buông ra Trương Như, gọi ra Thu Thủy kiếm, một chiêu kiếm hướng tiểu quỷ chém tới, kinh thiên kiếm khí dâng trào ra, uy lực so với trước đây mạnh không dưới 3-4 lần. Vang một tiếng, Lý Ngọc một chiêu kiếm chém bay khiêu tại mặt trước nhất vài con tiểu quỷ, nhưng trong lòng thì sửng sốt, chỉ cảm thấy từ Thu Thủy kiếm trên truyền đến một trận tiếng vang lanh lảnh, dường như đánh ở tại trên nham thạch như thế. Trương Như cũng đúng lúc lấy ra phi kiếm hướng tiểu quỷ chém tới, có trước đó phối hợp, hai người hai bên trái phải ăn ý cực kỳ, dần dần ngược lại cũng chống lại rồi tiểu quỷ thế tiến công. Hai người pháp lực giao hòa tâm ý tương thông, dần dần phối hợp thiên ý vô phùng, mặc dù tiểu quỷ thế tiến công mạnh hơn hai người cũng nắm hai người không hề biện pháp. Huống hồ này quần tiểu quỷ cá thể tu vi nhiều nhất cũng là tương đương với cố bản bồi nguyên sơ cấp, nếu như không phải ỷ vào số lượng nhiều thân thể cứng rắn như sắt, e sợ đó là Lý Ngọc một người đều có thể ung dung chém giết. Dần dần bị đánh bay nhiều lần, tiểu quỷ quần bên trong phát sinh một tiếng kêu quái dị, phảng phất là thu được tín hiệu giống như vậy, tiểu quỷ phần phật một tiếng chạy cái sạch sẽ. Nghi hoặc hướng bốn phía nhìn, gặp tiểu quỷ quả nhiên đi. Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi kéo lại Trương Như liền hướng tượng băng nơi chạy đi. Thoáng vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát khỏi Lý Ngọc bàn tay lớn, Trương Như đỏ mặt lên khẽ cắn răng tùy ý Lý Ngọc nắm tay của mình, theo Lý Ngọc phía sau hướng tượng băng nơi chạy đi. Phóng qua tượng băng quả nhiên phát hiện một chỗ môn hộ vị trí, Lý Ngọc hai người không chút do dự đi vào trong cánh cửa. Khi tiến vào trong cánh cửa Lý Ngọc mới phát giác nguyên lai phong thần tháp tầng thứ nhất không gian có bao nhiêu thoải mái, nay phong thần tháp tầng thứ hai quả thực so với tầng thứ nhất lạnh không dưới gấp 10 lần, cho dù là nắm giữ cựu biến hóa long quyết yêu lực gia trì, thêm nữa hai người giao hòa vào nhau pháp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ. Quay đầu lại hướng Trương Như nhìn lại, Lý Ngọc mặt liền biến sắc. Lúc này Trương Như sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng mà run lẩy bẩy, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi đem chính mình đã thua chỉ kém em pháp lực đưa vào Trương Như trong cơ thể. Bây giờ hai người pháp lực đã tương dung, đạt được Lý Ngọc trợ giúp, Trương Như pháp lực chấn động liền xua tan đã xâm lấn âm hàn khí, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một điểm. Chúng ta vẫn là lui về đi. Nơi này thật sự là quá mức lạnh giá, không chờ chúng ta tìm tới lối ra, mở miệng, e sợ liền muốn bị đông cứng chết rồi. Trương Như thân thể không ngừng run rẩy run, đông lạnh đến cắn chặt hàm răng, không tự chủ trên dưới gõ. Mắt thấy cho dù là chính mình phòng trừng cũng kiên trì không được bao lâu, Lý Ngọc suy nghĩ một chút cũng hiểu được nơi này xác thực không thích hợp ở lâu, xoay người liền muốn cửa trước hộ bên trong tối lui. Mà khi hai người quay đầu lại lúc này mới phát hiện nơi nào còn có cái gì môn hộ, Lý Ngọc tâm lập tức trầm đến đáy cốc. Bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Trương Như khẽ cắn răng thấp giọng nói rằng, ngươi đừng để ý tới ta, chính ngươi đi thôi, ít đi ta liên lụy ngươi có thể đi ra ngoài. Lý Ngọc nhìn Trương Như cái gì cũng không nói, nắm Trương Như tay càng thêm mạnh mẽ, lôi kéo Trương Như hướng xa xa đi đến, dùng hành động biểu lộ ý nghĩ của mình. Nhìn Lý Ngọc phía sau lưng, Trương Như con mắt đã ướt nước, xưa nay không biết nguyên lai chính mình nội tâm lại như thế hy vọng có người dựa vào. 8 tuổi liền theo sư phụ tiến vào Vân Mộng Sơn Tiên Giao Cung học tập đạo thuật, ngăn ngắn thời gian 7-8 năm chính mình ngoại trừ sư phụ cùng đồng môn, cũng lại chưa từng nhìn thấy người nhà. Tuy rằng ở bề ngoài không có nói ra, nhưng Trương Như trong lòng đối với gia vẫn cực kỳ quyến luyến. Cùng với nói là nhớ nhà, càng nhiều chính là muốn tìm người đi dựa vào. Dù sao to lớn cái Tiên Giao Cung như Trương Như đệ tử như vậy hơn ngàn người, đó là Vân Giao tiên tử cũng không thể nào người người đều chiếu cố đến. Tại tất cả mọi người muốn trở thành đệ tử chân truyền dưới áp lực, căn bản không có người nào có thể làm cho ngươi triệt để thả xuống cảnh giác, sinh hoạt ở áp lực thật lớn bên trong Trương Như, nội tâm vẫn nâng đến phi thường lui. Bây giờ đột nhiên có cái dày rộng vai có thể cho mình dựa vào, loại cảm giác này để Trương Như cũng lại ức chế không được chính mình nội tâm, một thoáng phát tiết đi ra. Hai người cứ như vậy yên lặng đi tới, chống đỡ thân thể ở ngoài lạnh giá. Dần dần cho dù là Lý Ngọc cũng không thể không nuốt đan dược đến khôi phục pháp lực, mỗi tiến lên một đoạn lộ trình đều trở nên gian nan vô cùng. Dần dần Trương Như cảm giác càng ngày càng lạnh, theo bản năng hướng Lý Ngọc tới gần, mà Lý Ngọc cũng chỉ là hơi sững sờ liền tùy ý Trương Như nhích lại gần. Hai người mỗi tiến lên một phần đều trở nên khó khăn cực kỳ, theo càng ngày càng lạnh thân thể dần dần chăm chú dựa vào ở cùng nhau. Cũng không biết nuốt chừng bao nhiêu đan dược, Lý Ngọc chỉ cảm thấy trong càn khôn giới hồi nguyên đan bị chính mình nuốt hơn một nửa, có thể trước mắt đường còn không biết có bao xa phải đi. Nhìn dường như chim nhỏ nép vào người giống như vậy, đã cả người đều dựa vào tại ngực mình Trương Như, Lý Ngọc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất khuất đấu chí. Ta muốn đi ra, ta muốn dẫn nàng cùng đi ra ngoài, ta không thể nhục chí. Lý Ngọc không ngừng nhắc nhở chính mình nhất định có thể mang theo Trương Như đi ra ngoài. Lúc này nếu để cho ném Lý Ngọc hai người tiến vào phong thần tháp quỷ sai, biết Lý Ngọc hai người dĩ nhiên có thể tại phong thần tháp tầng thứ hai kiên trì lâu như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm được mồm. Phong thần tháp tầng thứ nhất đối với đạo tâm trở xuống tu vi tu sĩ mà nói chính là ác ngộng, cho dù là đạo tâm cảnh giới tu sĩ, tiến vào tầng thứ nhất cũng có hơn nửa cơ hội pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù có thể đi đến tầng thứ hai môn hộ liền, cũng gánh không được trông cửa tiểu quỷ tập kích. Chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập tầng thứ hai, mà tiến vào tầng thứ hai sau này sẽ là kim đan kỳ tu sĩ, muốn bình an đi tới tầng thứ ba môn hộ cũng khó khăn tầng tầng. Trong truyền thuyết chỉ có chân chính đại năng mới có thể đi ra ngoài, phải biết tòa này phong thần tháp tồn tại đã vô số năm, cho dù là quỷ giới thập đại diêm quân cũng không biết này phong thần tháp lai lịch, bất quá đơn giản ngược lại cũng còn có thể vận dụng. Tòa này phong thần tháp bị thập đại diêm quân giam giữ dị kỷ giam cầm tu sĩ, ngược lại cũng tồn tại rất lâu, đến nay ngược lại là không có nghe nói người nào có thể tự mình từ trong tháp đi ra. Theo không ngừng thâm nhập Trương Như ý thức càng ngày càng mơ hồ, bất luận Lý Ngọc làm sao đưa vào pháp lực chính là chuyện vô bổ. Thực sự không có cách nào Lý Ngọc đơn giản chặn ngang đem Trương Như bế lên, dùng thân thể của chính mình không ngừng sưởi ấm Trương Như. Trương Như hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ muốn dây rủa có thể Lý Ngọc thân thể, có thể tại Trương Như mơ hồ trong ý thức Lý Ngọc thân thể là như vậy ấm áp, hỗn loạn bên trong ẩn ý vẫn là ôm chặt Lý Ngọc. Lúc này Trương Như liền dường như chết chìm người bắt được cọng cỏ cứu mạng, xuất phát từ bản năng gắt gao ôm lấy, rất sợ một cái buông tay rơm rạ liền biến mất. Lý Ngọc trong lòng nhiều cảm xúc đan xen, vừa hy vọng như vậy đi thẳng xuống, có thể cùng Trương Như nhiều điểm tiếp xúc thân mật thời gian. Nhưng lý trí lại tự nói với mình cần phải thật nhanh rời nơi này, thật sự nếu không tìm tới rời khỏi lối thoát, e sợ mình cũng sẽ bởi pháp lực khô cạn rơi vào vô tận lạnh giá bên trong. Thân thể càng ngày càng nặng, pháp lực kéo dài tiêu hao, mỗi đi một bước đều muốn trả giá to lớn nỗ lực, Lý Ngọc cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngay Lý Ngọc mắt thấy liền muốn lúc tuyệt vọng, xa xa truyền đến một đạo tia sáng, theo tia sáng nhìn tới. Trước mặt tràng cảnh cùng toàn bộ phong thần tháp tầng thứ hai những nơi khác, thật sự là một loại rất lớn tương phản. Mờ mịt trong thiên địa, thậm chí có ánh sáng chuyển tới, thực sự quá mức quỷ dị. Nhưng đã đến tan vỡ biên giới Lý Ngọc, làm sao mà quan tâm được nhiều thế, dường như nắm lấy một tia hy vọng liều mạng hướng ánh sáng nơi chạy đi. Trước mắt một tòa to lớn ao, nước ao hiện lên màu đen đặc lộ ra khiến người ta không rét mà run hàn khí, so với không trung hàn khí mạnh vô số lần. Theo ánh sáng nhìn lại, Lý Ngọc bị khiếp sợ, ao trung tâm dĩ nhiên không ngừng thiêu đốt một đoàn hỏa diễm, này ánh sáng bắt đầu từ hỏa diễm trên truyền lại đây. Chỉ là nhìn thoáng qua đoàn này hỏa diễm, Lý Ngọc thân thể liền cảm giác ấm áp dễ chịu, một tia hàn khí bị bức ép xuất ra bên ngoài cơ thể, tựa hồ là bị này đoàn hỏa diễm quang huy xua tan như thế. Tại sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Nếu có thể tại âm hàn như vậy nơi thiêu đốt. Lý Ngọc nơi đó gặp gỡ bực này kỳ cảnh, trong lòng tràn đầy rất nhiều nghi vấn. Trong lòng đột nhiên có cố muốn đạt được này đoàn hỏa diễm kích động, Lý Ngọc trong lòng thiên nhân giao chiến, biết rõ trong này nhất định hàm chứa nguy hiểm cực lớn, có thể trong cõi u minh tựa hồ có cái âm thanh không ngừng dục Lý Ngọc đi thu hoạch này đoàn hỏa diễm. Trong lòng tỉ mỉ cân nhắc hơn thiệt, Lý Ngọc cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng quyết định hạ cái ao đi thử một chút. Bởi vì Lý Ngọc hiểu được cùng với không biết lúc nào mới có thể rời khỏi vùng thế giới này, cuối cùng bị hụt pháp lực bị tươi sống đông chết, không bằng trước mắt buông tay một kích. Đem trong càn khôn giới hết thảy đồ vật đều lấy ra, có thể dùng tới tất cả đều đưa cho Trương Như, càng là đem cuối cùng một cái thuộc tính lửa linh khí trực tiếp đánh nát hạt nhân trận pháp, đổi lấy kéo dài không ngừng phóng thích hỏa khí. Thích đáng thu xếp thật sớm liền hôn mê Trương Như, Lý Ngọc một thân ung dung bước chân vào trong ao. Chương 29, khổ tận cam lai. Bước vào trong ao Lý Ngọc thế mới biết chính mình có bao nhiêu lỗ mãng, càng là xa xa đánh giá thấp cái ao này bên trong hàn ý này nơi đó là nước gì, rõ ràng chính là đã biến thành thực chất âm hàn khí. Cả người như rơi vào hầm băng lạnh đến tận xương thủy, cho dù là thân thể mỗi thốn gân mạch bên trong đều hàm chứa màu vàng yêu lực, có thể đối mặt đã biến thành thực chất hàn khí tập kích, Lý Ngọc vẫn là trở nên thúc thủ luống cuống, chỉ có thể miễn cưỡng xua tan một phần nhỏ hàn ý. Càng nhiều hàn khí dần dần đông lại Lý Ngọc trong thân thể tất cả, theo gân mạch một đường hướng Lý Ngọc đan điền dâng lên đi, nơi đi qua trong nháy mắt đóng băng. Lúc này Lý Ngọc trong đan điền ngoại trừ không ít pháp lực đó là ngủ đông bất động đến thu thủy kiếm, khi âm hàn khí tràn vào đan điền hướng thu thủy kiếm dâng lên đi, tựa hồ là chọc giận thu thủy kiếm. Một cỗ sắc bén kiếm khí từ thu thủy kiếm bên trong thấu kiếm mà ra, nếu như đặt ở bình thường, không giống nhau, không chờ đạo kiếm khí này chém giết kẻ địch, đan điền tự thân cũng đã không chịu nổi. Nhưng hôm nay bị âm hàn khí tập kích đan điền ngược lại dường như cuốn lấy một tầng khôi giáp, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Dường như hai cái đấu sức tu sĩ, thu thủy kiếm bảo vệ trong đan điền cuối cùng một cõi cực lạc, mà âm hàn khí dường như giết người thoáng qua giặc cướp, song phương vì tranh đoạt trong đan điền này phương tịnh thổ triển khai đánh giằng co. Lúc này Lý Ngọc thân thể theo trong ao dòng nước, chậm rãi hướng trong ao tâm vị trí nhẹ nhàng qua khứ, kỳ quái chính là càng là tới gần hỏa diễm càng là lạnh giá, âm hàn khí so với bên cạnh ao lại mạnh mấy phần. Lý Ngọc cả người đã sớm đông lạnh trở thành tượng băng, ở phía xa hỏa diễm phản chiếu hạ sáng lên lấp loá. Áp lực càng ngày càng to lớn, thu thủy kiếm có thể bảo vệ địa phương càng ngày càng nhỏ, đó là thu thủy kiếm phun ra nuốt vào ra kiếm khí cũng so với trước nhỏ không ít. Dù sao mất đi Lý Ngọc chống đỡ, dường như cây không dễ không cách nào kéo dài, kiếm khí trở nên càng ngày càng yếu. Mắt thấy chỉ cần thu thủy kiếm một khi từ bỏ chống lại, Lý Ngọc đem triệt để biến thành một khối trôi lơ lửng ở chỉ trên mặt tượng băng, mất đi cuối cùng một tia sinh cơ. Bị thu thủy kiếm thủ hộ trong đan điền cuối cùng một khối tịnh thổ bên trong, tựa hồ có vật gì thức tỉnh. Đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng đỏ, phản phất một con thôn phệ vạn vật viễn cổ cự thú, bắt đầu từng bước xâm chiếm lên chu vi âm hàn khí. Lý Ngọc trong đan điền một viên hạt châu màu đỏ chậm rãi tái hiện ra, bắt đầu tản mát ra hồng quang không ngừng cắn nuốt Lý Ngọc trong thân thể âm hàn khí, đạt được hạt châu màu đỏ trợ giúp, thu thủy kiếm cũng bắt đầu sinh động lên, một đường hướng lên trên giường như đạt được tiếp viện quân đội hướng kẻ địch phát khởi phản công. Dọc theo đường đi không ngừng loại trừ âm hàn khí, thu phục Lý Ngọc trong cơ thể to nhỏ kinh mạch, mà theo hồng quang tràn vào, trước kia bị áp chế màu vàng yêu lực cũng đạt được thức tỉnh. Phảng phất theo đôi tướng quân binh sĩ đi theo hồng quang mặt sau càng để lâu càng nhiều. Giải rác ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới các đại kinh mạch pháp lực màu vàng kim dần dần tụ hợp lại một nơi, rốt cục không lại giải rác ở các nơi. Lý Ngọc trong cơ thể phát sinh tất cả tuy rằng nhìn như đơn giản kỳ thực hung hiểm dị thường, một cái không tốt kinh mạch không chịu nổi hai cỗ sức mạnh xung kích liền có thể bạo thể mà chết. Theo thời gian trôi đi, Lý Ngọc bất chi bất giác đã ly hỏa diễm không đủ ba trượng, mà thân thể ở ngoài âm hàn khí đã đến có thể đóng băng thiên hạ vạn vật trình độ, so với bên ngoài ba trượng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Âm hàn khí vừa tiến vào Lý Ngọc trong cơ thể liền dường như cướp đốt giết hiếp thổ phỉ, thô bạo phá hoại, mà lúc này vừa vận hồng quang xuất linh thu thủy kiếm, pháp lực màu vàng kim còn có đã khôi phục một tia pháp lực màu xanh lam, cùng này cô âm hàn khí đón đầu đụng vào nhau. Dường như hai cái thế lực ngang nhau cao thủ lẫn nhau so đấu, mọi việc đều thuận lợi hồng quang lần thứ nhất bị cản lại. Lần này tựa hồ là chọc giận trong đan điền hạt châu màu đỏ, hồng quang dĩ nhiên so với trước mạnh mấy phần lần thứ hai hướng âm hàn khí thôn vệ mà đi. Vừa đối mặt dĩ nhiên mạnh mẽ đem âm hàn khí cắn nuốt phần lớn, mắt thấy che lại hàn khí. Nhưng lúc này Lý Ngọc thân thể lần thứ hai tới gần hỏa diễm trong vòng một trượng, âm hàn khí dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh biến chất, hầu như dễ như ăn bánh liền áp chế lại hồng quang, một đường hướng Lý Ngọc đan điền phóng đi. Hồng quang bị xung kích đột nhiên rụt co rụt lại, trong nháy mắt bị âm hàn khí áp chế không nhấc nổi đầu lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cho dù là hạt châu màu đỏ cũng không nghĩ tới, tựa hồ là lăng sửng sốt. Đột nhiên hạt châu màu đỏ động, vẫn chưa từng na quá địa phương hạt châu màu đỏ, dĩ nhiên theo Lý Ngọc kinh mạch một đường ngoài chiều, hướng ra ngoài dâng lên đi. Nơi đi qua hồng quang hầu như cắn nuốt vật sở hữu, pháp lực màu xanh lam cũng tốt. Màu vàng yêu lực cũng được tại hạt châu màu đỏ trước mặt yếu đuối dường như mục nát cây cối, trong nháy mắt bị thôn vệ. Đã nổi khung hạt châu màu đỏ nơi nào còn quản nhiều như vậy, chỉ cần chặn ở trước mặt mình giống nhau thôn vệ. Thu thủy kiếm bây giờ bất ức cực kỳ, ngẫm lại chính mình vốn là cao quý pháp khí, tuy rằng bị phong ấn nhưng làm sao cũng coi như là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng hôm nay tại âm hàn khí cùng hạt châu màu đỏ trước mặt, dường như hài đồng bình thường không nhấc lên được chút nào sức phản kháng. Nếu như không phải hạt châu màu đỏ tựa hồ không muốn thôn vệ thực thể biến thành năng lượng, một cái nuốt vào thu thủy kiếm hạt châu màu đỏ lại phốc một tiếng đem thu thủy kiếm phun ra. May mắn tránh được một kiếp thu thủy kiếm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đã hướng âm hàn khí phóng đi hạt châu màu đỏ, trong lòng thầm đủ, đánh ba đánh đi, hay nhất lưỡng bại câu thương. Một cái áp bách ta không nhấc nổi đầu lên, một cái liền ăn ta đều xem thường, đây rốt cuộc là cái gì thế đạo? Hai người này đều là cái gì quái thai nha? Hạt châu màu đỏ nào biết thu thủy kiếm muốn cái gì, lúc này dường như nổi giận châu được đấu đá lung tung, một con cùng âm hàn khí đụng vào nhau, không chút nghĩ ngợi há mồm liền thôn. Phân phật một tiếng tựa hồ đánh ra một tòa hố đen, từng ngụm thôn vệ âm hàn khí. Tựa hồ hứng chịu khiêu khích, trong ao âm hàn khí sôi trào lên, trong nháy mắt đều bị hướng Lý Ngọc dâng lên lại đây. Từ xa nhìn lại lúc này Lý Ngọc dường như trong hải dương to lớn vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt trong ao âm hàn khí. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, như mở ngăn nhường giống như vậy, to lớn cái trong ao âm hàn khí, tất cả đều bị Lý Ngọc trong cơ thể hạt châu màu đỏ thôn phệ hết sạch. Khi Lý Ngọc trước mặt chỉ còn lại không ít âm hàn khí cùng không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ là chưa hết thòm thèm hạt châu màu đỏ tham lam hướng hỏa diễm thôn hấp mà đi. Khi hồng quang tiếp xúc hỏa diễm, không có gì không thôn hạt châu màu đỏ trong nháy mắt muốn bị kẹp lại giống như vậy, làm sao đều không thể nuốt vào hỏa diễm. Trong lúc nhất thời phảng phất thời gian đều bất động, tất cả đều đình chỉ lại, trôi nổi tại trong ao Lý Ngọc khắp toàn thân từ trên xuống dưới hồng quang chói mắt, mà trước mặt hỏa diễm nhưng cũng sáng như ban ngày. Hạt châu màu đỏ đột nhiên hạ xuống thoát khỏi Lý Ngọc trong cơ thể, một thoáng nở ra vô số lần, há một miệng lớn một cái thanh hỏa diễm nuốt vào cái bụng. Oeng. Ngắn ngủi bất động rốt cục bùng nổ ra liên tiếp kinh thiên vang trầm, dường như khai hỏa vô số âm thanh nặng nề tiếng sấm. Ách. Nửa ngày qua đi hạt châu màu đỏ dường như ăn no giống như vậy, phun ra một đoàn khói trắng, ở một tiếng no nê một thoáng chìm vào Lý Ngọc trong cơ thể. Theo hỏa diễm bị thôn phệ, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt không lại lạnh giá, tựa hồ lập tức từ giá lạnh bên trong tiến vào mùa xuân. Toàn bộ phong thần tháp tầng thứ 2 xảy ra trời đất xoay vần biến hóa, cho dù là bảo tháp chủ nhân cũng sẽ không nghĩ đến thiên hạ vẫn còn có đồ vật có thể thôn phệ chính mình thải tự thiên địa cực âm nơi hàn khí, dựng dục ngàn tỷ năm mới sinh ra tiên tiên hoàng nguyên. Dần dần tất cả bình tĩnh lại, Lý Ngọc trong cơ thể pháp lực màu xanh lam, thu thủy kiếm cùng ngưng tụ tập cùng một chỗ màu vàng yêu lực toàn bộ trở về trong đan điền. Nhìn giống tuyết đan điền thu thủy kiếm trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng dù sao sức mạnh cấp độ trên chênh lệch vô số lần, thu thủy kiếm căn bản không cách nào tìm được hạt châu màu đỏ ẩn tàng địa phương. Trong mơ hồ thu thủy kiếm tựa hồ cảm giác được hạt châu màu đỏ trên người một chút không bình thường khí tức, cố khí tức này làm cho mình có chút quen thuộc mà lại xa lạ. Cảm giác có ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm, Lý Ngọc con mắt giật giật gian nan mở ra, khắp mọi nơi nhìn một chút. Chỉ thấy gần trong gang tấc Trương Như đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi tỉnh rồi?" "Không có sao chứ?" Nhìn thoáng qua Lý Ngọc mơ hồ nhìn thấy Trương Như trong mắt mang theo một tia bóng ánh, Lý Ngọc hơi sững sờ, "Ừm, ta rất khỏe, xảy ra chuyện gì?" Tựa hồ là con lấy Lý Ngọc lau lau rồi nước mắt, Trương Như cũng không quay đầu lại thời điểm ngoại trừ con mắt đỏ ngầu ngược lại cũng không có cái gì tình huống khác thường, nhìn Lý Ngọc khẽ mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau hai người lập tức đều ngây ngẩn cả người, cứ như vậy ngơ ngác nhìn đối phương, lúc này không hề có một tiếng động thắng có tiếng, ái hạt giống dưới đáy lòng chậm rãi sinh sôi. Dần dần hai người đều ý thức được cái gì, cùng kêu lên nói rằng, "Ta..." "Ngươi nói đi." Lý Ngọc hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng nói, "Vẫn là ngươi nói trước đi đi." Trương Như cũng lộ ra một tia lung túng, thấp giọng nói rằng, "Chúng ta trước tiên rời nơi này đi. Nơi này tuy rằng không biết nguyên nhân gì không lại lạnh giá, có thể dù sao không phải chỗ ở lâu." Lý Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra đáy lòng ý nghĩ. Trương Như lộ ra vẻ một tia nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng, nhẹ giọng nói rằng, "Cái kia chúng ta đi thôi." Lúc này Trương Như cỡ nào hy vọng Lý Ngọc có thể chủ động biểu thị một thoáng, trải qua sinh tử cùng tiếp xúc thân mật, tại Trương Như đáy lòng đã tán đồng rồi Lý Ngọc, khuyết chỉ là chọc thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Thu thập một thoáng, hai người một trước một sau yên lặng hướng xa xa đi đến, bầu không khí trở nên phi thường quái dị, hai người đều muốn nói ra đáy lòng cảm thụ, có thể cũng không cách nào há mồm ra. Lý Ngọc trong lòng cũng âm thầm ảo não, đến đổi một bên làm sao lại thay đổi. Rõ ràng muốn nói ra bản thân đáy lòng chân thực cảm thụ, khuynh thuật chính mình yêu thương, cũng không biết tại sao liền thay đổi. Lý Ngọc toàn bộ đầu góc hò hét loạn lên, khi trước mắt xuất hiện một cánh cửa, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi liền đâm thẳng đầu vào. Cũng có chút hồn bất thủ xá Trương Như mới vừa phát hiện không đúng có thể Lý Ngọc đã đi rồi đi vào, chỉ có thể hơi nhướng mày đi vào theo. Trương Như làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt dĩ nhiên sẽ là cảnh tượng như vậy, Lý Ngọc cả người trôi nổi ở trong hư không không nhúc nhích, nhìn lại một chút chính mình dưới chân cũng là vô tận hư không, Trương Như cả người kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Mãn đầu đều là Trương Như Lý Ngọc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có loại chân đạp hư không cảm giác, vẫn không phản ứng lại bên thai liền truyền đến phảng phất phi thường cựu viện âm thanh, có thể tiến vào nơi này chỉ có hai loại người, một là một đường quá quan trạm tướng đạt đến đỉnh tháp, phá tan ta cấm chỉ đi tới nơi này. Một loại đó là như ngươi như vậy đạt được ta lưu lại dấu ấn, nắm giữ cơ duyên lớn người. Bất kể là loại người kia, đều có thể đạt được một pháp khí, ngươi mình lựa chọn đi. Theo dứt lời, Lý Ngọc trong đầu đột nhiên hiện ra một tòa rực rỡ muôn màu bảo khố, khắp nơi là nổi đồng bền giữa không trung đủ loại kiểu dáng bảo bối, mỗi kiện lộ ra khí tức đều vô cùng cường đại. Chỉ có tiên nhân mới có thể nắm giữ pháp khí, hạ giới không phải là không có, nhưng như hiếm như lá mùa thu giống như vậy, mà người nắm giữ ít nhất cũng cần địa tiên tu vi mới có thể điều động. Bây giờ đặt tại Lý Ngọc trước mặt dĩ nhiên không dưới trăm cái, Lý Ngọc trong lúc nhất thời xem hoa cả mắt không biết tuyển như vậy được rồi. Chương 30, thuyền rồng. Theo thời gian trôi đi, Lý Ngọc dần dần phát hiện những pháp bảo này chợt bắt đầu một kiện kiện biến mất, Lý Ngọc tựa hồ đoán được cái gì, nhanh chóng tại pháp bảo bên trong đảo qua. Đột nhiên một chiếc khéo léo thuyền rồng hấp dẫn lấy Lý Ngọc ánh mắt, tựa hồ là có cỗ huyền diệu liên hệ làm cho Lý Ngọc quay về chiếc thuyền rồng cảm giác thân thiết. Tiên bối, chính là cái kia chiếc thuyền rồng được rồi. Lý Ngọc mắt sáng như đuốc không chấp một cái nhìn chăm chú vào thuyền rồng, rất sợ một cái không chú ý thuyền rồng cũng như những pháp bảo khác một thoáng trong nháy mắt biến mất rồi. Theo Lý Ngọc dứt tiếng, trong thức hải bảo khố trong nháy mắt bắt đầu đổ nát, dần dần xuất hiện một vị người đàn ông trung niên. Nam tử từng bước từ đằng xa hướng về Lý Ngọc đi tới, chờ đi tới gần Lý Ngọc lúc này mới phát hiện người này một con phiêu giật tóc dài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sinh ra khiến người ta núi cao ngưỡng chỉ khí thế, nhẹ tay phải nâng một chiếc điêu khắc chín cái thần long lâu thuyền liền đã xuất hiện ở trong tay, cũng không chính là Lý Ngọc tại trong bảo khố nhìn thấy cái kia chiếc. Không nghĩ tới ngươi lại chọn này chiếc cựu biến hóa long chu, vốn cho là ngươi đạt được ta thải tự thiên địa cực âm nơi hàn khí, dựng dục ngàn tỷ năm mới sinh ra tiên thiên hỏa nguyên, nhất định sẽ tuyển chọn pháp bảo kia, có thể dĩ nhiên sẽ là này chiếc thuyền rồng quả thật làm cho ta phi thường bất ngờ. Cũng làm cho ta xem một chút là xảy ra chuyện gì. Ồ, tiên thiên hỏa nguyên. Đây là cựu biến hóa long quyết, ta nói làm sao sẽ tuyển chọn này chiếc thuyền rồng, thì ra là như vậy. Người đàn ông trung niên đầu tiên là một trận kinh dị, khi tỉ mỉ kiểm tra Lý Ngọc trong cơ thể tình huống, rất nhanh liền phát hiện màu vàng yêu lực, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử ta mà lại hỏi ngươi, ngươi này cựu biến hóa long quyết nơi đó chiếm được. Người đàn ông trung niên có nhiều hứng thú trên dưới bắt đầu quan sát Lý Ngọc được. Thưa tiền bối, bộ này pháp quyết tại hạ chiếm được một chỗ thủy phủ. Lý Ngọc ngược lại cũng có biết hay chưa ẩn giấu cần phải, nếu có thể vô thanh vô tức tiến vào chính mình biển ý thức người này tu vi đã xa xa không phải là mình có thể chống lại, tuyệt đối cần ngưỡng vọng tồn tại. Ồ, này ngược lại là kỳ, công pháp này truyền lưu tự lần trước thiên địa đại kiếp nạn, vốn là ta một đôi bạn tốt tuyệt học, nhưng ta coi ngươi pháp quyết này làm sao có rất nhiều để sót sai lầm chỗ, thật ra khiến ta rất kỳ quái. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút tựa hồ là tại hồi ức một cái phi thường cựu viết việc, dần dần có chút thất thần. Nửa ngày không gặp trung niên nói chuyện, thực sự không nhịn được hô, tiền bối. A, tiểu tử, ngươi đã có thể được đến pháp quyết này cũng thảo nào ngươi cùng thuyền rồng hữu duyên, vật ấy đó là ta cái đôi này bạn tốt bà bối, ngươi đã tu tập cựu biến hóa long quyết ngược lại cũng nên được vật ấy. Bất quá ngươi này cựu biến hóa long quyết có rất nhiều sai lầm, muốn khởi động cần phải ngươi tự thân tu vi đạt đến cảnh giới địa tiên mới có thể có vọng sử dụng. Bất quá ta ngược lại là biết hoàn chỉnh cựu biến hóa long quyết, nếu như ngươi chăm chỉ tu luyện cũng có thể rất nhanh liền có thể điều động. Người đàn ông trung niên bị Lý Ngọc thức tỉnh, lần thứ hai một lần nữa đánh giá Lý Ngọc, càng ngày càng cảm thấy Lý Ngọc có chút chỗ bất đồng, nhưng lại không nói ra được vấn đề vị trí, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem hoàn chỉnh cựu biến hóa long quyết truyền thụ cho Lý Ngọc. Lý Ngọc hơi sững sờ, người đàn ông trung niên ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, chính mình từ khi tu thành nhân thân, liền cũng không còn cách nào ngưng tụ cựu biến hóa long quyết màu vàng yêu lực, nếu như nói công pháp này không có vấn đề ngược lại là Lý Ngọc chính mình cũng không tin. Bây giờ đạt được người đàn ông trung niên, rốt cục rộng mở trong sáng. Kính xin tiền bối truyền thụ hoàn chỉnh cựu biến hóa long quyết, Lý Ngọc vô cùng cảm kích. Lý Ngọc hướng người đàn ông trung niên cung kính quỳ gối, xuất phát từ nội tâm cảm kích. Ha ha ha, tất cả đều là ngươi cơ duyên, cầm đi đi. Hữu duyên, chúng ta sau đó tự nhiên còn có thể gặp lại. Ha ha. Người đàn ông trung niên cười lớn xoay người sang chỗ khác, hướng Lý Ngọc biển ý thức ở ngoài đi đến, âm thanh càng đi càng xa. Chính không hiểu ra sao Lý Ngọc đột nhiên cảm giác một cỗ khổng lồ ý thức hòa vào chính mình biển ý thức, một bộ hoàn chỉnh công pháp tu luyện như tu luyện vô số năm giống như vậy, tại Lý Ngọc trong đầu thâm căn cố đế. Lý Ngọc thân thể loáng một cái đột nhiên hạ xuống tỉnh lại, ngơ ngác nhìn bốn phía trống rỗng hư không, phản phất giống như nằm mơ, một cảm giác không phải sự thật đột kích để bụng đầu. Lý Ngọc trong chớp mắt sửng sốt, trong tay không biết khi nào dĩ nhiên nhiều một chiếc hạch đảo kích cỡ tương đương thuyền rồng. Lý Ngọc trong nháy mắt trong lòng kinh hoàng, trong thức hải một màn trở nên càng thêm rõ ràng, theo bản năng vận chuyển lên hoàn chỉnh cựu biến hóa long quyết được. Ở gần trương như sửng sốt, chỉ thấy Lý Ngọc thật giống sửng sốt một chút, lập tức khắp mọi nơi nhìn một chút, liền không chớp một cái nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải nhìn lại. Hiếu kỳ trương như cũng theo ánh mắt hướng Lý Ngọc lòng bàn tay nhìn lại, đột nhiên phát hiện không biết lúc nào một con tinh điều tế chắc hạch đảo tiểu chu nằm thẳng ở tại Lý Ngọc trong tay. Đang định nói muốn hỏi trương như, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt, ngơ ngác nhìn Lý Ngọc khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra pháp lực màu vàng, không ngừng hướng tay phải hạch đảo tiểu chu dâng lên đi. Hạch đảo tiểu chu phảng phất thổi khí bình thường càng ngày càng to lớn, từ từ Lý Ngọc đã không cách nào ngăn cản, lập tức bỏ vào trong hư không. Nhưng thân thể bên trong cái cỗ này pháp lực màu vàng nhưng không có đình chỉ chuyển vận ý tứ, dần dần tiểu chu càng ngày càng lớn lên, đến 9 tầng hạch đảo tiểu chu bây giờ đã biến đại đạo một trượng to nhỏ, bên trên điêu khắc trông rất sống động 9 con rồng lớn. Lớn lên thuyền rồng tựa hồ không có dừng lại ý tứ, dĩ nhiên càng ngày càng lớn lên chậm rãi dài đến to khoảng 10 trượng mới từ từ ngừng lại. Có thể để Trương Như cảm thấy kỳ quái chính là trong nội tâm tựa hồ có cái âm thanh tự nói với mình, nay thuyền rồng còn có thể trở nên càng to lớn hơn. Gặp thuyền rồng không lại lớn lên, Trương Như lúc này mới đưa ánh mắt trở xuống Lý Ngọc trên người. Rất nhanh liền rõ ràng thuyền rồng không lại lớn lên nguyên nhân. Lúc này Lý Ngọc cả người đại hãn sắc mặt tái nhợt, cả người phảng phất trong nước mò đi ra giống như vậy, ngã ngồi ở trong hư không, khôi phục trong cơ thể lượng lớn trôi qua pháp lực. Lặng lặng bảo vệ Lý Ngọc, Trương Như nhìn nhắm mắt đã tọa Lý Ngọc trong mắt dần dần có chút ở lại, sững sờ. Lúc này Lý Ngọc dị thường chăm chú, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra vô cùng sức hấp dẫn. Trương Như đáy lòng dần dần nổi lên một tia ngượng ngùng, một màn đỏ ửng hiện lên song hạ, nói không ra tiểu diễm có thể nhân. Lý Ngọc hít một hơi thật sâu, trong cơ thể lúc này rốt cục an định lại, theo vừa nãy theo bản năng vận chuyển hoàn chỉnh cựu biến hóa long quyết, Lý Ngọc cảm giác mình trong cơ thể vốn có màu vàng yêu lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như trăm sông đổ về một biển hướng trong đan điền hội tụ. Chìm vào trong đan điền màu vàng yêu lực, cùng trước kia liền chiếm giữ ở trong đan điền pháp lực màu xanh lam đón đầu đụng vào nhau, nhưng cũng không có Lý Ngọc trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, ngược lại như hai cái thất tán nhiều năm người thân gặp lại giống như vậy, lẫn nhau dần dần giao hòa. Hướng Lý Ngọc trong đan điền hội tụ màu vàng yêu lực dần dần càng ngày càng nhiều, đột nhiên màu vàng yêu lực tựa hồ gặp được cái gì cảm thấy hứng thú sự tình, dĩ nhiên không để ý cùng mình giao hòa vào nhau pháp lực màu xanh lam, bắt đầu rời khỏi Lý Ngọc đan điền. Theo pháp lực màu vàng chuyển vận đến trong tay phải, Lý Ngọc chỉ cảm thấy trong đan điền màu vàng yêu lực phảng phất bị người trong nháy mắt lấy sạch giống như vậy, chính mình vừa mới tu luyện ra yêu lực còn thiếu rất nhiều phát ra. Mắt thấy liền muốn mất đi cân bằng, tựa hồ phát hiện chính mình bạn tốt gặp được cảnh khốn khó, pháp lực màu xanh lam dĩ nhiên tận hết sức lực trợ giúp triệt màu vàng yêu lực. Theo pháp lực màu xanh lam hòa vào, đạt được bổ sung đã vào được thì không ra được màu vàng yêu lực dần dần hòa hoãn lại đây, bắt đầu điều động Lý Ngọc khắp toàn thân từ trên xuống dưới lưu lại màu vàng yêu lực hướng trong đan điền hội tụ, chỉ chốc lát liền đem Lý Ngọc khắp toàn thân từ trên xuống dưới một lần nữa lại lên một lần. Theo màu vàng yêu lực không ngừng sinh thành, lần thứ hai quần quần không ngừng tràn vào Lý Ngọc tay phải, Lý Ngọc dần dần cảm giác trong thân thể màu vàng yêu lực cũng không tiếp tục tồn tại một chút ít, mà trong đan điền kim lam hai cỗ sức mạnh cũng bắt đầu có khô cạn xu thế. Thật sự nếu không dừng lại đưa vào, chính mình rất có khả năng bị đánh về nguyên hình pháp lực mất hết, Lý Ngọc trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, có thể tay phải sức hút quá lớn, rất nhiều không đem Lý Ngọc hút khô thể không bỏ qua ý tứ. Đơn giản tựa hồ đạt đến một cái cực hạn, khi Lý Ngọc trước người cựu biến hóa long chu dài đến to khoảng 10 trượng thời điểm, ngoài chiều hướng ra ngoài liên tục tuôn ra pháp lực rốt cục cũng ngừng lại. Cơ hồ bị chà làm ra Lý Ngọc rốt cục thở phào một cái, bắt đầu liều mạng khôi phục pháp lực. Lúc này Lý Ngọc trong cơ thể không ngừng sinh ra hai cỗ sức mạnh, một kim một lam quần quần không ngừng truyền vào đan điền. Dần dần theo hai cỗ sức mạnh truyền vào, như một đôi âm dương song ngư bắt đầu đầu đuôi liên kết tại Lý Ngọc trong đan điền không ngừng lớn mạnh. Thu thủy kiếm tựa hồ phát hiện cái gì, không chút nghĩ ngợi hướng về hai cỗ pháp lực trung gian nhẹ nhàng qua khứ, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ không nhúc nhích tùy ý hai cỗ pháp lực không ngừng rọi rửa thân thể của chính mình. Hoàn toàn một bộ phát tài rồi hoành tài quê mùa chính hưởng thụ nha hoàn hầu hạ dáng vẻ, thoải mái suýt chút nữa không rên gì đi ra. Từ lúc tọa bên trong mơ màng tỉnh lại, Lý Ngọc đầu tiên nhìn liền thấy được trước mặt này chiếc đến 10 trượng to lớn thuyền rồng, nhìn lúc này thuyền rồng suy nghĩ thêm trước đó hạch đảo to nhỏ dáng vẻ, Lý Ngọc trong lòng không khỏi thầm than quả nhiên không hổ là pháp khí, đó là này sơ cấp hình thái liền không phải bình thường linh khí có thể tỷ lệ. Lý Ngọc cảm thán một phen, này mới ý thức tới thật giống có ánh mắt lại nhìn mình, quay đầu lại cùng Trương Như vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, mắt thấy Trương Như hơi sững sờ, ngượng ngùng cúi đầu. Sơ sơ đầu Lý Ngọc nhẹ giọng ôn nhu nói, "Trương đạo hữu, nơi này không phải chỗ ở lâu, có này chiếc cựu biến hóa long chu rời khỏi quỷ giới hẳn là không có một chút nào khó khăn, kính xin đạo hữu theo ta cùng đăng chu." Trương Như tự nhiên không có phản đối đạo lý, ngẩng đầu lên liếc mắt một cái Lý Ngọc, nhẹ giọng đáp lời một tiếng, liền theo Lý Ngọc đi vào cựu biến hóa long chu bên trong. Tiến vào cựu biến hóa long chu sau khi, Lý Ngọc mới biết được cái gì gọi là xa hoa, xưa nay chưa từng thấy đủ loại bảo thạch tùy ý khảm nạm tại trên thân tàu, không biết làm bằng vật liệu gì chế thành thân tàu lộ ra một tia dày nặng cảm giác. Nhẹ nhàng đánh hai lần dĩ nhiên phát sinh kim thiết thân. Tựa hồ có hơi ấn tượng Lý Ngọc đột nhiên thay đổi sắc mặt run rẩy nói rằng, đây là kiến mục. Làm sao có khả năng, vùng thế giới này làm sao có khả năng sẽ có kiến mục, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Hoàn toàn thất thố Lý Ngọc lục lọi thuyền rồng thân tàu, dần dần có chút thất thần thì thảo tự nói, sẽ không phải thật sự, nếu như đúng là kiến mục, cái kêu ý vị như thế nào? Lý đạo hưu đến cùng xảy ra cái gì? Cái gì là kiến mục? Trương Như gặp Lý Ngọc có chút thất hồn lạc phách dáng vẻ, ngược lại cũng hiếu kỳ sờ sờ thân tàu. Có thể phát hiện chỉ là cứng rắn một ít ngược lại cũng không có phát hiện gì thường gì. A, Trương đạo hữu tại hạ thất thố, chiếc thuyền này toàn thân là một miếng lớn kiến mục điêu khắc mà thành, mà này kiến mục là thiên địa sơ khai thiên địa linh căn biến thành đại thụ, đó là thượng giới tiên nhân cũng ngóng trông đạt được đồ vật. Vừa nãy ta liền kinh ngạc cỡ này chí bảo, làm sao sẽ lưu lạc đến thế gian đến? Lý Ngọc nếu như không phải lúc trước sư từ Trương Thần, ngược lại cũng sẽ không nhận thức này kiến mục, dù sao vật này là thiên địa sơ khai liền tồn tại bà bối, mặc dù còn có cũng sớm đã bị đại năng lấy đi. Chương 31, yêu nhau. Khí Tông sở dĩ biết kiến mục tồn tại, to lớn nhất nguyên nhân đó là Khí Tông tổ sư năm đó từng chiếm được một đoạn nhỏ kiến mục, càng là bởi này một đoạn nhỏ kiến mục mới có thể đắc đạo thành tiên phi thăng tiên lên giới, vì lẽ đó Khí Tông bí điển bên trong ngược lại cũng có ghi chép. Kiến mục phàm là giới có thể luyện chế pháp khí số lượng không nhiều vật liệu một trong, nắm giữ kiến mục luyện chế pháp khí, có thể nói bình thường tu vi tu giả liền có thể hoành hành thiên địa, mặc dù phi thăng đi tới tiên giới cũng có tư cách. Bất quá thiên địa linh căn sinh kiến mục vốn là lớn như vậy, càng là không thể tái sinh bà bối, tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu lưu giữ lại. Bây giờ Lý Ngọc nhìn thấy như thế một đại chiếc kiến mục điêu khắc thuyền rồng, nơi nào còn có thể bình tĩnh hạ xuống, đông sờ sờ tây thu thu dường như thần dữ của thấy được một tòa kim sơn, hận không thể cả ngày bên trong ống ngủ. Quen thuộc một phen cựu biến hóa long chu, Lý Ngọc rốt cuộc tìm được hạt nhân trận pháp vị trí, mũi tàu một gian xa hoa ốc xá bên trong, một tòa trận to lớn trận đồ khắc với trên mặt đất. Trận đồ bên trong dòng dã 9 cái mắt trận lúc này chỉ có tay phải viên thứ nhất hơi có chút tỏa sáng, cái khác 8 viên toàn bộ lờ mờ tối tăm. Lý Ngọc ngược lại cũng đoán được chút gì, đi tới này viên hơi tỏa sáng mắt trận trên, một đạo màu vàng yêu lực đưa vào trong đó. Quả nhiên một loại trưởng không tất cả cảm giác đột kích để bụng đầu, toàn bộ thuyền rồng đều phảng phất khắc ở trong đầu, lúc này Lý Ngọc có thể xem chân chính nắm giữ pháp bảo này. Bất quá lấy Lý Ngọc bây giờ tu vi, cùng cửu biến hóa long chu liền tầng thứ nhất đều không thể toàn bộ mở ra, uy lực của pháp khí liền một phần vạn đều không thể phát huy ra. Nhưng dù cho như thế thuyền rồng cũng coi như là linh khí bên trong kiệt xuất, không phải tầm thường linh khí có thể so với. Ý niệm lay động, thuyền rồng chết một tiếng xẹt qua hư không dĩ nhiên trực tiếp xuất ra phong thần tháp, đã xuất hiện ở mờ mịt quỷ giới bên trong. Hơi ngây người xuất ra phong thần tháp Lý Ngọc, không chút do dự kế tục khống chế thuyền rồng xuyên qua hư không, phá tan không gian hàng rào, lập tức liền thoát khỏi quỷ giới. Đột nhiên xuất hiện một chiếc 10 trượng đại chu mặc dù động tĩnh lại tiểu, cũng vẫn là đưa tới trông giữ phong thần tháp quỷ tộc chú ý, trong đó một vị ngẩng đầu nhìn đảo mắt gặp cũng đã trống rỗng hư không, không vững tin hỏi, ta có phải hay không hoa mắt? Vừa nãy rõ ràng cảm giác tháp thân lay động một chút, đợi ta ngẩng đầu nhìn thời điểm giữa bầu trời thật giống xuất hiện một chiếc to lớn thuyền rồng. Nhưng hôm nay làm sao đã không thấy tăm hơi, huynh đệ ngươi thấy không? Nguyên lai ngươi cũng thấy đấy, ta cho rằng là ta hoa mắt, xem ra việc này khẳng định có kỳ lạ, ngươi chờ đợi ở đây, vậy ta liền đi bẩm báo Lục đại nhân biết được. Lúc trước nói chuyện quỷ tộc ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hiểu được việc này có thể lớn có thể nhỏ, vội vã xoay người hướng quỷ ti nha môn chạy đi. Ngồi ngay ngắn ở trong nha môn Khương Phán ngược lại là nhàn rỗi tẻ nhạt, gần nhất danh tiếng cũng làm cho sát thần quân quân chủ Đào Phán cho lọt đi. Đào Phán quan thủ hạ 9 đại quỷ tướng góp nhặt vô số sinh hồn giao cho quỷ vương đại nhân, chiếm được lượng lớn ban thưởng, bây giờ danh tiếng nhất thời không gì khác. Càng là tròng lên phong đô thành một đám phán quan, khiến cho người người giận mà không dám nói gì. Dù sao sát thần quân thực lực vẫn là rõ như ban ngày, lần này thu thập sinh hồn, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ càng là ngoài ngạch bắt được 100 tên tu sĩ, làm cho quỷ vương vô cùng vui vẻ. Đại nhân, phong thần tháp xảy ra chuyện kính xin đại nhân mau chóng đi vào kiểm tra. Đang ngẩn người Khương Phán, đột nhiên bị một tiếng vô cùng lo lắng tiếng la cho thức tỉnh. Đang muốn phát hỏa, đột nhiên phản ứng lại, người đến nói chính là phong thần tháp. Cả người đằng một tiếng từ ghế dựa trên đứng lên, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đại nhân, vừa nãy tiểu nhân trông coi phong thần tháp thời điểm, chỉ thấy bảo tháp lay động một chút, lập tức bầu trời xuất hiện một chiếc đến 10 trượng thuyền rồng, tiếp theo dĩ nhiên lập tức liền biến mất. Tiểu nhân trước kia còn tưởng rằng là hoa mắt, hỏi lưỡi dài ra hỏa kia cũng nói nhìn thấy, cho nên mới khẩn trương đến báo cùng đại nhân biết. Quỷ ở trong đại điện quỷ tộc, thở hồng hộc đem trước đó thấy được tất cả đầu đuôi nói một lần. Có thể nói trông giữ phong thần tháp là quỷ ti nha môn chuyện trọng yếu nhất, tuy rằng xưa nay chưa từng xảy ra cái gì bất ngờ, nhưng mỗi tiến vào một lần bảo tháp Khương Phán đều sẽ đánh trong đáy lòng không rét mà run. Mặc dù bây giờ tu vi đủ để chống lại tu sĩ bên trong ngưng tụ ra nguyên thần cao nhân, nhưng là không dám khinh thường chút nào. Bây giờ nghe nói phong thần tháp xảy ra chuyện gì, Khương Phán chỉ là một cái lắc mình liền xuất ra quỷ ti nha môn, mấy cái lên xuống liền vượt qua toàn bộ phong đô thành đã xuất hiện ở phong thần ngoài tháp diện. Trong tay đã sớm có thêm một khối ngọc bài hướng phong thần tháp một chiếu, môn hộ trong nháy mắt mở ra, Khương Phán không nói hai lời lắc mình tiến vào trong tháp. Tầng thứ nhất căn bản không cách nào ngăn cản Khương Phán bước chân, điểm ấy hàn ý chỉ là để Khương Phán cảm thấy một tia mát mẻ. Khi đạp thân tầng thứ hai thời điểm Khương Phán cả người đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ tầng thứ hai dĩ nhiên không có một tia âm hàn khí, điều này làm cho đã tới nơi này vô số lần Khương Phán đáy lòng run lên, mơ hồ đoán được cái gì. Tốc độ càng là sắp đến rồi cực hạn, cả người dường như một tia khói đen xẹt qua không trung, rất nhanh liền đến hàn trì vị trí. Không còn. Cực âm hàn trì, làm sao sẽ không còn, tiên thiên hỏa nguyên, cũng không còn. Xong, tất cả đều xong. Khương Phán cả người trong nháy mắt phảng phất bị người đánh đi hồn phách, thì thào tự nói không ngừng lẩm bẩm. Cũng không biết quá bao lâu, nhiều lần hoàn hồn lại giống như vậy, Khương Phán thân thể run lên một thoáng, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng nhân cuối cùng là hoãn lại đây. Cao mày Khương Phán không ngừng suy nghĩ làm sao hướng về Diêm Quân bàn giao, dù sao Quỷ Ti Nha môn mặc dù nói lên Quy Phong Đô Quỷ Thành Quỷ Vương quản hạt, nhưng thực tế lại là Diêm Quân đại nhân trực thuộc nha môn. Mục đích chủ yếu đó là trông giữ phong thần tháp, bây giờ trong tháp trọng yếu nhất mấy món đồ một trong cực âm hàn chỉ cùng trong ao tiên thiên hỏa nguyên đều biến mất rồi. To lớn như vậy hậu quả căn bản không phải là mình có thể gánh chịu. Đúng rồi, đi cầu tỷ tỷ, nhất định có thể giúp được ta rồi. Dù sao tỷ tỷ là Diêm Quân tiểu thiếp, cố gắng có thể bảo vệ ta một mạng. Khương Phán sắc mặt hòa hoãn không ít, thân hình hơi động lần thứ hai tiến vào tầng thứ ba. Rất nhanh một vòng điều tra hạ xuống, phát hiện phong thần trong tháp duy độc ít đi hàn trì cùng tiên thiên hỏa nguyên, thầm than trong bất hạnh vạn hạnh Khương Phán, cầm trong tay ngọc bài trong nháy mắt xuất ra phong thần tháp. Lý Ngọc ngự sử cựu biến hóa long chu rất nhanh liền trở lại địa giới, nhìn trời xanh mây trắng Lý Ngọc tâm tình thật tốt. Biết nếu như thế cầm lái cựu biến hóa long chu khắp nơi đi loạn, tất nhiên sẽ đưa tới to lớn phiền phức, cùng trương như xuất ra thuyền rồng Lý Ngọc, pháp quyết đánh ra liền một thoáng thu hồi cựu biến hóa long chu. Nhìn biến thành hạch đào to nhỏ thuyền rồng, Lý Ngọc yêu thích không buông tay xoa xoa một thoáng thuyền rồng, sau đó thu vào trong càn khôn giới. Trương đạo hữu, nơi này ta cũng không biết là cái gì địa giới. Lần này bị cuốn vào quỷ giới cũng không biết quá mấy năm, ta xem không bằng kết bạn đồng hành, vừa tẩu biên hỏi thăm không biết Trương đạo hữu ý nghĩ làm sao. Lý Ngọc thu cẩn thận thuyền rồng nhìn trương như, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy làm bạn đồng hành tốt hơn. Lập tức mở miệng dò hỏi, tại hạ đang có ý này, vậy thì cùng lên đường thôi. Trương Như chính không biết nên nói như thế nào, mắt thấy Lý Ngọc ngược lại cũng không ngu ngốc, cũng còn biết hỏi dò chính mình, hơi có chút ngượng ngùng Trương Như gật đầu đồng ý. Hai người một đường đi tới từ bắt đầu không nói một lời, đến dần dần bắt đầu không có gì giấu nhau, bất chi bất giác hai người đều sinh ra gặp lại hận muộn cảm giác. Lý Ngọc tại luyện khí phương diện trình độ, cùng đối với ngưng thủy quyết lý giải để Trương Như kinh thán cực kỳ, mà Trương Như đối với tu hành trên kiến giải cũng có chỗ độc đáo của nó. Hai người không ngừng xác minh lẫn nhau, tu vi đều có bước tiến giải. Hai người bất chi bất giác dựa vào càng ngày càng gần, Lý Ngọc rất tự nhiên một cái nắm chặt rồi Trương Như tay, dường như ban đầu ở phong thần trong tháp. Mà Trương Như cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không ổn, hai người không hề hay biết một đường cứ như vậy càng chạy càng hài lòng. Tính đến lùng lúc thân không biết, khi hành đến mệt mỏi hai người dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, lúc này mới phát hiện mười ngón khẩn chụp hai tay. Song song trên mặt đều nổi lên đỏ ửng, Trương Như tính chất tượng trưng vùng vẫy một hồi, gặp Lý Ngọc không có một tia muốn buông ra ý tứ, e lệ thấp giọng nói rằng, ngươi sẽ vẫn như vậy đợi ta sao? Lý Ngọc nhìn chim nhỏ nép vào người bình thường Trương Như trong lòng tuôn ra một cỗ kích động, ôm cổ Trương Như, phản phất muốn đem Trương Như hòa tan vào thân thể bên trong giống như vậy, ôn nhu nói, ta sẽ vĩnh viễn thương ngươi, biển cạn đá mòn này sinh không du. Có lẽ là bị hạnh phúc cảm nhân chìm, có lẽ là trong nội tâm có cái gì bị xúc động, Trương Như trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào khống chế được tình cảm của mình, nước mắt tràn mi mà ra, ôm thật chặt Lý Ngọc không ngừng nghẹn ngào. Trong lúc nhất thời Lý Ngọc không biết làm sao, Trương Như mỗi một lần co giật, cũng như cùng ở tại Lý Ngọc đấy lòng quấn lên một đao mơ hồ làm đau. Thế nào là ta làm đau người sao? Cho là bởi tự mình ôm quá gấp Lý Ngọc, đang định buông hai tay ra, có thể Trương Như ngược lại là đem chính mình ôm chặt hơn. Không biết nên an ủi ra sao Trương Như Lý Ngọc, chỉ có thể không ngừng vuốt ve Trương Như phía sau lưng, tại Trương Như bên thai thấp giọng nói lời tâm tình, dần dần Trương Như rốt cục bình tĩnh lại. Ngọc ca, ta không sao, cảm tạ ngươi. Không lại khóc khóc Trương Như trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút thật không tiện đẩy Lý Ngọc. Lý Ngọc gặp Trương Như không có chuyện gì, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, nhìn rúc vào ngực mình e lệ cực kỳ Trương Như. Trong lòng sinh ra một tia ngọc ý, to lớn hạnh phúc làm cho Lý Ngọc cả người cực kỳ hạnh phúc. Bước chậm ở trong sơn đạo hưởng thụ hạnh phúc thời gian, Lý Ngọc trong lòng cỡ nào hy vọng, có thể vĩnh viễn như thế nắm Trương Như tay đi thẳng xuống. Ồ, đại vương, là nhân loại tu sĩ, có làm hay không? Cách Lý Ngọc hai người cách đó không xa trên một đỉnh núi, nhân đứng thẳng không dưới 5-6 con yêu quái, tham lam nhìn bên dưới ngọn núi bị hạnh phúc cảm vây quanh không hề có cảm giác hai người. Đại vương, huynh đệ mấy cái đều là đầu đao trên liếm huyết bỏ mạng thiên ngai chủ, đừng nói nho nhỏ cố bản bồi nguyên cảnh giới tu giả. Đó là đạo tâm cảnh giới cũng dám kéo xuống mã. Chỉ cần đại vương chào một tiếng, ca mấy cái liền tiếp tục giết. Dã Lang yêu vũ bộ ngực nói đại nghĩa lâm nhiên, xem cầm đầu hổ yêu cười ha ha. Ha ha. Huynh. Huynh đệ mấy. Cái theo. Theo ta. Ta giết. Nói chuyện lắp bắp hổ yêu trên mặt tràn đầy dữ tợn, một cái nhảy vọt liền từ trên đỉnh núi nhảy xuống lao thẳng tới Lý Ngọc hai người, phía sau soạt soạt mấy đạo âm thanh ảnh theo sát sau đó. Mãi đến tận nguy cơ ập lên đầu Lý Ngọc hai người mới phản ứng lại, Lý Ngọc bản năng một thoáng đem Trương Như bảo hộ ở phía sau. Hơi suy nghĩ thu thủy kiếm đã cầm ở trong tay. Trương Như nhìn trước mắt một đám yêu tộc, trong mắt tràn đầy hận ý, trong tay một tiếng kiếm reo đã đem bảo kiếm tùy thân kình ở trong tay. Chương 32, bắt bảo cung đăng. Cầm đầu hổ yêu nhìn Lý Ngọc trong tay hiện ra ánh xanh thu thủy kiếm, trong mắt tràn đầy mãnh liệt ý muốn sở hữu, lắp bắp quát, đem tinh, thạch, linh, linh khí, công quyết, thống giao. Giao ra đây, nhiễu các ngươi. Môn một mạng. Tâm hứa là quá kích động, vốn là khỏe miệng mất linh hoạt hổ yêu càng ngày càng nói lắp. Hổ yêu một kích động liền nói lắp bệnh cũ, sớm đã bị cái khác vài con yêu quái lén lút chuyện cười, có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt cái khác chỉ biết yêu quái cũng chỉ có thể lấy hổ yêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không đợi Lý Ngọc nói chuyện, phía sau Trương Như liền dũng cảm đứng ra, cầm trong tay bảo kiếm chỉ phía xa trước mặt vài con yêu tộc khẽ kêu một tiếng, chỉ là vài con ngưng thể cảnh giới tiểu yêu, cũng dám học nhân đi ra đánh cướp, càng buồn cười hơn chính là lại còn là cái nói lắp, ta ngược lại muốn xem có gì bản lĩnh gọi chúng ta giao ra tinh hạch, linh khí. Khí? Tức chết ta rồi. Chết đi cho ta. Hận nhất người khác nói chính mình nói lắp cả lăm, bị Trương Như ít vết sẹo hổ yêu, đột nhiên nói chuyện ngược lại không kết liễu, một cái hổ nào liền hướng Trương Như căn xe tới. Lý Ngọc nơi đó cho phép Trương Như có nửa điểm thương tổn, trong tay thu thủy kiếm không chút nghĩ ngợi một chiêu kiếm hướng hổ yêu đến đón, thấp giọng nói rằng, như mọi người lui về phía sau, nơi này giao cho ta. Trương Như trên mặt lóe lên một tia hạnh phúc cảm, có cái vì bảo vệ chính mình dũng cảm đứng ra người đàn ông có thể dựa vào, điều này làm cho vẫn cảm thấy cô đơn bất lực Trương Như, đáy lòng dần dần đối với Lý Ngọc sinh ra một tia ỷ lại. Hổ yêu dù sao cũng là ngưng thể kỳ đại viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luyện tâm tình giới. Tuy rằng cùng Lý Ngọc tu vi tương đương, nhưng dựa vào trên thân thể ưu thế ngược lại có chút áp chế lại Lý Ngọc. Có thể dù sao Lý Ngọc trong tay thu thủy kiếm ngược lại cũng không phải bài biện, uy lực vững vàng bước vào đạo khí cảnh giới thu thủy kiếm đó là tầm thường linh khí có thể so với, rất nhanh liền đem hổ yêu trên thân thể ưu thế giết không còn sót lại chút gì. Hổ yêu một bộ da lông cứng rắn như kim thiết, tầm thường linh khí cái kia có thể tổn thương được mảy may, có thể Lý Ngọc trong tay thu thủy kiếm nhưng mỗi lần đánh tại hổ yêu trên người, nhưng dẫn hổ yêu một trận rên, càng đánh càng nóng ruột hổ yêu một cái né tránh không đội, dưới bụng uy hiếp tức thì bị Lý Ngọc trong lúc vô tình xẹt qua một chiêu kiếm, mạnh mẽ gọt xuống một miếng lớn huyết đủ, đau đến hổ yêu gào thét liên tục. Hổ lôi bạo. Khi Lý Ngọc phát giác hổ yêu dưới bụng uy hiếp, trong tay thu thủy kiếm chiêu nào chiêu nấy không rời, liên tiếp mấy lần hổ yêu cũng lại chịu không nổi, lui nhanh xa xa thoát ly ra. Không chút nghĩ ngợi gầm lên giận dữ, trong miệng một viên to lớn quả cầu sét, đột nhiên hạ xuống hướng Lý Ngọc gói ra quá khứ. Mắt sắc vài con yêu quái vừa thấy hổ yêu bùng nổ ra hổ lôi bạo, sợ hãi đến quay đầu bỏ chạy, sợ bị dư uy lan đến. Song lần này lại cái gì cũng không chiếm được, lão đại một nổi khủng liền nạp pháo, lần này đánh xuống đi nơi nào còn có cạn, ai. Xa xa chạy đi sói yêu thở dài, nhìn đã từ hổ yêu trong miệng bay ra quả cầu sét không cam tâm. Này con hổ yêu cũng coi như là trời sinh dị chủng, từ khi mở ra linh thức sau đó liền tự mình lục lọi tu luyện, tại trong núi này ngược lại cũng miễn cưỡng sinh tồn đi. Một lần ngẫu nhiên cơ hội bị bầu trời một đạo sét ban trúng, không chỉ đại nạn không chết vẫn tu thành một môn tuyệt học hổ lôi bạo, bằng vào này tay công phu dần dần trở thành phạm vi trong vòng ngàn dặm đại vương, thủ hạ thu nạp một đám tiểu yêu chung quanh đánh cướp. Có lẽ là bị lôi điện bắn trúng nguyên nhân, vốn là không quen ngôn từ hổ yêu từ đây trở nên nói lắp, ngược lại cũng rơi xuống cái biệt hiệu Si Lôi Đại Vương. Si Lôi Đại Vương đang nhìn mình tuyệt học thành danh, đánh về trước mặt có can đảm cười nhạo mình hai vị tu sĩ, trong lòng dị thường đắc ý, tựa hồ đã thấy được hai người hài cốt không còn kết cục. Nay quả cầu sét rất quái lạ, thậm chí có tia thiên lôi mùi vị, Ngọc Ca không thể địch lại được để cho ta tới. Mắt thấy quả cầu sét uy thế kinh người, nhìn thấu một tia thành tựu trương như từ trong càn khôn giới lấy ra một chiếc đèn lồng, hướng quả cầu sét thả tới. Lý Ngọc trong lòng tràn ngập tò mò, trương như làm sao sẽ tung này nhìn như bình thường đèn lồng. Không chấp một cái nhìn đèn lồng hướng quả cầu sét đâm đến, rất sợ có không địch lại, tùy thời chuẩn bị một khi đèn lồng không có tác dụng liền dẫn trương như né ra. Tựa hồ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đèn lồng cùng quả cầu sét đụng vào nhau, dĩ nhiên động tĩnh gì cũng không có phát sinh, chỉ là đèn lồng bên trong ngọn lửa sáng sáng ngời, liền có bay trở về trương như trong tay. Trong nháy mắt yêu quái tập thể hóa đá, mọi việc đều thuận lợi, hổ lôi bạo chẳng những không có giết hai người, liền thi đại âm thanh đều không có nhô ra liền làm cho người ta lấy đi. Vậy như thế nào không cho đám yêu quái kinh ngạc, đặc biệt là Si Lôi Đại Vương cả người đều ngây dại, khó có thể tin nhìn khẽ nâng tại trương như trong tay đèn lồng, sắc mặt âm tình bất định. Cùng tiến lên. Tỉnh táo lại, Si Lôi Đại Vương không chỉ không lại nói lắp, nói chuyện ngược lại càng thêm lưu loát. Trong lúc nhất thời vài con yêu quái tập thể hướng Lý Ngọc hai người giết tới, dựa vào yêu tộc mạnh mẽ thân thể cùng Lý Ngọc hai người chiến ở cùng nhau. Nhân số trên ưu thế rất nhanh liền hiện ra, dù sao này bởi yêu quái thấp nhất tu vi đều là ngưng thể sơ kỳ, càng là có Si Lôi Đại Vương này con ngưng thể đại viên mãn yêu quái tọa chấn, ngược lại cũng hoàn toàn áp chế lại Lý Ngọc hai người. Mắt thấy bị thua chỉ là sớm muộn vấn đề, Trương Như trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn sắc, thấp giọng nói rằng: "Ngọc ca, ngươi điểm hộ một thoáng, ta muốn cho này bởi yêu quái nếm thử bát bảo cung đang lợi hại." Lý Ngọc hơi sững sờ, ngược lại cũng hiếu kỳ vừa nãy cái kia nhìn như phổ thông đèn lồng đến cùng có cái gì chỗ lợi hại, trong tay thu thủy kiếm toàn lực thi triển ra, trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc, mạnh mẽ áp chế lại vây công yêu tộc. Dành tay Trương Như lần thứ hai gọi ra bát bảo cung đăng, một đạo pháp lực chuyển vào đăng bên trong tựa hồ kích hoạt rồi một cái nào đó chất pháp, trong lúc nhất thời bát bảo cung đăng bùng nổ ra một đạo chói mắt cường quang, hướng yêu quái quần bên trong bay qua. Ngọc ca, mau lui. Trương Như mắt thấy đèn lồng hướng đám yêu quái bay đi, quát to một tiếng. Đã sớm tâm ý tương thông Lý Ngọc, trong tay thu thủy kiếm nằm ngang đảo qua một đạo thật dài kiếm khí, bước lui vây công lũ yêu, đạp chân xuống mặt đất, thân hình lui nhanh. Cùng bát bảo cung đăng sai thân mà qua, Lý Ngọc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn bay về phía đám yêu quái đèn lồng, chỉ thấy tia sáng lóe lên, một viên so với Si Lôi Đại Vương phun ra hổ lôi bạo mạnh không biết đến bao nhiêu to lớn quả cầu sét từ đèn lồng bên trong bay ra ngoài, trong nháy mắt nhấn chìm thất kinh yêu quái. Vâng. To lớn nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, sóng khí bao phủ tới cho dù là Lý Ngọc cùng Trương Như cũng có chút không chịu nổi, không thể không thân hình rút lui. Chờ tất cả bình tĩnh lại, bát bảo cung đăng lảo đảo nhẹ nhàng trở về, rơi vào Trương Như trong tay, bạch quang lóe lên liền bị Trương Như thu vào trong nhẫn. Trước mắt khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là bị nổ thành ngã trái ngã phải đại thụ, một chỗ to lớn hố sâu đã xuất hiện ở nổ tung địa phương, đừng nói là thi hải đó là một tia huyết đục đều không có để lại. Phản phất là bốc hơi rồi giống như vậy, vài con yêu quái lại bị to lớn nổ tung cho nổ hải cốt không còn. Lý Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới này đèn lồng uy lực dĩ nhiên sẽ như vậy lại, tiếng vang nhìn Trương Như muốn nói lại thôi. Ngọc ca, này đèn lồng là ta trong lúc vô tình chiếm được một tòa thượng cổ tiên nhân động phủ, nhưng đáng tiếc trong động tựa hồ ngoại trừ tòa này đèn lồng hoàn hảo bên ngoài, cái khác cũng đã hóa thành cho bụi. Bất quá bảo vật này ngược lại là có chút tai hại, nhất định phải hấp thu công kích của địch nhân mới có thể gấp 10 lần thả ra, đồng thời phóng thích thời điểm vẫn chưa thể có chút quấy rối. Trương Như ngược lại cũng không có ẩn giấu Lý Ngọc, lúc này ở Trương Như trong mắt Lý Ngọc là tối đáng tin cậy người, đem chính mình kỳ ngộ không hề bảo lưu tinh tế nói một phen. Lý Ngọc liếc mắt một cái Trương Như thở dài, như muội, này bầy yêu quái cố nhiên đáng trách, nhưng là tội không đáng chết, vừa nãy tuy rằng tình thế nguy cấp, nhưng ta hai người nếu như ý định rời khỏi ngược lại cũng có chút nắm chặt, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt nha. Dù sao mình đã từng cũng là yêu tộc, đối với yêu quái bao nhiêu vẫn còn có chút đồng tình. Mắt thấy Trương Như một thoáng diệt sát này bầy yêu quái, trong lòng dù sao cũng hơi không thể nào hiểu được. Ngọc ca, yêu ma chính là yêu ma, đều là chút tức đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm sinh linh, chúng ta tu sĩ luyện thành một phen bản lĩnh không phải là vì trừ ma vệ đạo. Vẫn thiên hạ một cái thái bình sao? Trương Như không rõ nhìn Lý Ngọc, chính mình đấy lòng thâm căn cố đế quan niệm, làm cho Trương Như phi thường kỳ quái Lý Ngọc vì sao lại vì yêu quái giải vây. Lý Ngọc trong lúc nhất thời không nói gì mà chống đỡ, nhưng đấy lòng vẫn là sinh ra một tia dị dạng, khe khẽ thở dài, ai. Mắt thấy Lý Ngọc như vậy Trương Như hơi có chút nghẹn ngào, Ngọc ca, ngươi biết không? Cha mẹ của ta người thân cả nhà trên dưới mấy trăm thanh tươi sống sinh mệnh, đó là bị những này đáng chết yêu ma giết chết. Tuy rằng ta bởi bị sư phụ thu vào trong môn phái tránh được một kiếp, nhưng ta vĩnh viễn không cách nào quên khi ta về đến trong nhà nhìn thấy một màn kia. Mắt thấy Trương Như khóc lên, lập tức hoảng rồi thần Lý Ngọc khẩn trương an ủi lên, như mọi đều là ta không tốt, ngươi không lại muốn thương tâm rồi. Ngọc ca, ta chỉ là muốn đến cha mẹ người nhà chết thảm tại yêu ma trong tay khổ sở trong lòng mà thôi. Ngọc ca, ngươi không biết động đỉnh hồ thủy bị nhuộm đỏ, đảo Quân Sơn Thúy Trúc đã biến thành màu đỏ, một màn này ta là vĩnh viễn không cách nào quên. Trương Như một lời nói để Lý Ngọc cả người đều ngây ngẩn cả người, tâm tư bất tận trở lại nhiều năm trước đây. Tiểu Hưu nếu như có thể may mắn chạy trốn, mong rằng đem vật ấy chuyển giao cho tiểu nữ Trương Như, Trương Mánh vô cùng cảm kích. Cái kia đem chìa khóa giao cho trong tay mình Quân Sơn phái môn chủ Trương Mánh ký ức chưa phai, Lý Ngọc run lẩy bẩy cả linh hồn ngơ ngác nhìn Trương Như. Đấy lòng không ngừng hò hét, lẽ nào như mọi đó là người kia con gái Trương Như? Giờ khắc này hai cái tên rốt cục trùng điệp ở cùng nhau, Lý Ngọc cả người ngơ ngác có chút xuất thần. Ngọc ca, ngươi làm sao vậy? Trương Như mắt thấy lời của mình để Lý Ngọc khởi sướng ngốc đến, nghi ngờ hỏi. Bị thức tỉnh Lý Ngọc do dự nửa ngày, không biết nên nói vẫn là không nên nói. Chính mình nếu như không phải đoạt Quân Sơn phái bảo tàng, nói không chắc cũng sẽ không có ngày hôm nay. Mà chính chủ xuất hiện ở trước mặt mình, lại còn là cùng mình yêu nhau nữ nhân, Lý Ngọc trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lên. Như mọi ta thật giống như nghe nói tất cả những thứ này, đều là năm đó Quân Sơn phái thất thập nhị phong tạo phản gây nên, làm sao sẽ cùng yêu mà có quan hệ. Không biết nói như thế nào lên Lý Ngọc đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt, chứ như biết cùng mình chính mắt thấy được dĩ nhiên cách biệt rất nhiều. Năm ấy động đỉnh hồ đầu tiên là lôi bạo đầy trời, tiếp theo trời sinh dị tượng, hào quang trùng thiên, tử khí đông lai. Đó là ngày đó theo Trương thúc xuất ngoại bắt cả ta, mắt thấy liền muốn bị sóng lớn nhấn chìm, đơn giản sư phụ đi ngang qua đã cứu ta, thêm nữa ta nắm giữ không sai linh căn, mới bị sư tôn thu vào trong môn phái. Mà dị tượng cùng sau đó động đỉnh hồ vụ nổ lớn, để vô số yêu ma chen chúc mà tới, trong đó càng là có mấy tôn đại yêu. Toàn bộ đảo Quân Sơn bị đào sâu ba thước, mọi nhân loại bị tàn sát hết sạch. Mẹ của ta người nhà, đó là vào lúc này chết dưới tay yêu ma. Cho nên ta hận thiên hạ hết thảy yêu ma, mỗi một cái yêu ma đều đáng chết. Trương Như càng nói càng kích động, trong mắt tràn đầy ánh mắt cừu hận. Chương 33, vì yêu mà từ bỏ. Lý Ngọc lần thứ hai cứng lại, vô số lần trong ngộng nhớ tới đến từng màn lần thứ hai hiện lên trong lòng. Tất cả đều hiểu được Lý Ngọc nội tâm không ngừng dãy rủa, rốt cuộc muốn không muốn đem chính mình chôn giấu dưới đáy lòng sâu nhất bí mật nói cho Trương Như, Lý Ngọc trong lúc nhất thời thế khó xử. Nếu như không nói ra chính mình nội tâm vĩnh viễn không thể an bình, nếu như nói có thể thì sẽ mất đi Trương Như, chính mình dù sao đã từng cũng là một con ngư yêu. Huống chi tất cả những thứ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đều là chính mình gợi ra, nếu như không phải là mình cầm Trương Mãnh bảo tàng chìa khóa, cũng sẽ không gợi ra đại đối bắt, càng sẽ không đưa tới nhân loại cùng yêu tộc đại chiến. Thực lực có thể bảo tồn đảo Quân Sơn, cũng sẽ không bị sau đó thừa loạn mà đến yêu ma tàn sát một cái, Trương Như một nhà cố gắng cũng sẽ không tử. Trong lúc nhất thời Lý Ngọc dưới đáy lòng khổ sở dãy rủa. Tất cả đều hiểu được Lý Ngọc, thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Trương Như, nhìn không rõ vì sao Trương Như nhẹ giọng hỏi, "Như muội, không phải hết thảy yêu ma đều là người xấu, tựa như nhân loại tu sĩ bên trong không hoàn toàn là người tốt như thế, giết chóc sẽ chỉ làm lẫn nhau càng thêm cừu thị, tại sao không thể thử hòa giải?" Trương Như quả thực không thể tin vào thai của mình nghi hoặc nhìn Lý Ngọc, dường như muốn từ Lý Ngọc trong mắt nhìn ra chút gì, "Ngọc ca, ngươi tại sao có thể có bực này ý nghĩ, không cùng loài chúng ta tâm tư ác không bình thường, yêu ma không có một đồ tốt, đều là thiên hạ quạ đen bình thường hắc. Chỉ cần ta Trương Như sống sót một ngày, ta liền muốn giết hết thiên hạ hết thảy yêu ma." Lý Ngọc trong nháy mắt đấy lòng bay lên một hơi khí lạnh, phản phất không nhận ra Trương Như bình thường lặng lặng nhìn Trương Như, cũng không nói chuyện nắm Trương Như thủ hạ ý thức lòng ra. Nửa ngày không nói chuyện, Lý Ngọc nội tâm khổ sở dãy rủa, mà Trương Như căn bản không biết Lý Ngọc tại sao lại đột nhiên trầm mặc, cũng không dễ hỏi nhiều, cứ như vậy hai người một đường hướng sơn ở ngoài đi đến. Có thể sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đi mệt hai người khắp mọi nơi tìm một chỗ sơn động dự định nghỉ ngơi một chút. Có thể hai người mới vừa ngồi xuống liền cảm giác được một cô yêu khí từ trong động truyền ra. Trương Như thẳng một thoáng đứng lên, không nói hai lời gọi ra bảo kiếm một tiếng khét đều, cái kia đến yêu ma đi ra cho ta. Có thể tùy ý Trương Như làm sao hét lớn chính là không gặp trong động có gì động tĩnh. Lý Ngọc cũng gọi ra thu thủy kiếm vọt đến Trương Như trước mặt, thấp giọng nói, "Như muội, cẩn thận theo ta rời khỏi động đi." Ô, tiếng thu giống gừ gừ từ hang động nơi sâu xa truyền ra, Trương Như hơi nhướng mày trong tay bảo kiếm một đạo kiếm khí lập tức chém ra. Tu sĩ loài người đáng chết đưa ta trượng phu đến. Mắt thấy kiếm khí liền muốn chém ở trong động. Một cái màu vàng âm thanh ảnh từ hang động nơi sâu xa trốn ra, một cái sai thân tránh ra Trương Như tùy ý chém xuống kiếm khí. Mới vừa mở linh thức nho nhỏ hổ yêu, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, chết đi cho ta. Mắt thấy hổ yêu đập ra, Trương Như không chút nghĩ ngợi một chiêu kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí khổng lồ chặn ngang hướng hổ yêu vung tới. Lý Ngọc vốn định ngăn lại nhưng trong lòng thở dài vẫn là bỏ qua ý nghĩ, trơ mắt nhìn hổ yêu bị Trương Như hai ba lần chém giết. Đi thôi, như mọi ngày hôm nay chúng ta giết chóc quá nhiều rồi. Lý Ngọc xoay người lại nhìn ngã vào trong vũng máu hổ yêu, lôi kéo Trương Như liền muốn rời khỏi. Từ phẫn nộ bên trong khôi phục Trương Như, vô cùng kinh ngạc nhìn cao mày Lý Ngọc khẽ gật đầu một cái, theo sát Lý Ngọc phía sau hướng ngoài động đi đến. Mãn đầu góc hò hét loạn lên Lý Ngọc hồn nhiên không có chú ý, không biết lúc nào nắm Trương Như tay lòng ra. Mà hết thể này rơi vào Trương Như trong lòng, nhưng là một hình dáng khác. Trương Như mắt thấy Lý Ngọc phảng phất có chút thất hồn lạc phách, nghi hoặc ngăn cản Lý Ngọc nhẹ giọng hỏi, Ngọc ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái?
A,
không cái gì, ta rất khỏe. Lý Ngọc bị từ trong trầm tư thức tỉnh lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác dĩ nhiên buông lỏng ra Trương Như tay, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tâm tư lần thứ hai trở lại động đình hồ, từ chính mình bị nữ đồng cứu, đến nhìn thấy nữ đồng bị tiên nữ như thế người cứu đi, mãi đến tận hóa thành người tiến vào đảo Côn Sơn, lại tới cái kia tha thiết đang nhìn mình Trương mãnh dáng vẻ hiện lên ở trong lòng, Lý Ngọc triệt để mê man. Như muội, nếu như ta cho ngươi biết ta đã từng cũng là một con ngư yêu, mà động đình hồ phát sinh tất cả đều cùng ta có liên quan hệ, ngươi còn có thể tiếp thu ta sao? Lý Ngọc khẽ cắn răng hít một hơi thật sâu rốt cục không nhịn được hỏi lên. Ngọc ca, ngươi chớ có nói đùa, điều này sao có thể, nhân đó là nhân yêu đó là yêu, mặc dù có thể hóa hình thành người loại yêu quái hắn cũng vẫn là yêu, làm sao có thể theo người đánh đồng. Trương Như để Lý Ngọc đáy lòng như vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng phá diệt để Lý Ngọc mặt xám như cho tàn. Lý Ngọc cả người lập tức dường như mất hồn như thế lầm bầm lầu bầu, nguyên lai như vậy. Trương Như làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một lời nói dĩ nhiên để Lý Ngọc như vậy, trong lòng hơi lóe lên một tia không tốt ý niệm. Mà khi nghĩ đến hai người ở chung lúc ngọt ngào cùng thệ ngôn, Trương Như lại tự mình bác bỏ suy đoán. Hai người ai cũng không biết đi như thế nào ra núi lớn, tiến vào hướng về phía thế tục trong thành thị. Một cái đi thông liền cái phương hướng quan đạo nằm ngang hai người trước mặt, phảng phất là nhân sinh cửa ngã ba, một cái đi thông phương Tây, một cái hướng về Đông, vĩnh viễn không cùng xuất hiện khả năng. Khi hai người bốn mắt đối lập, ai cũng không biết nên nói cái gì. Lý Ngọc thực sự không cách nào đối mặt hiện thực tàn khốc, mà Trương Như căn bản không biết Lý Ngọc trong lòng lại đang suy nghĩ cái gì, có thể một loại dự cảm không tốt đều là dưới đáy lòng hiện lên. Vẫn là Trương Như phá vỡ trầm mặc, đi tây là Vân Mộng Sơn, hướng về đông là Ngự Kiếm Môn, Ngọc ca ngươi tính toán đến đâu rồi? Sâu trong nội tâm cỡ nào hy vọng Lý Ngọc có thể theo chính mình đồng thời về Vân Mộng Sơn, chỉ cần Lý Ngọc nguyện ý cưới chính mình, cho dù là hồi bẩm sư phụ sau đó rời khỏi sư môn chính mình cũng nguyện ý. Như mọi chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Lý Ngọc cũng không biết làm sao lại bật thốt lên, bên trong trong lòng vẫn là không cách nào quên mất tất cả, dù sao qua lại tất cả đều nhất thiết thực thực đã xảy ra, Lý Ngọc làm sao cũng không thể nào khi tất cả đều không có phát sinh, thản nhiên đi đối mặt Trương Như cả đời. Sự thực lại làm cho Trương Như tâm té ngã đáy cốc, làm sao cũng nghĩ không thông Lý Ngọc vì sao lại biến nhanh như vậy, đời này dù cho biển cạn đá mòn cũng không thay đổi view tại bên hai, nhưng hôm nay Lý Ngọc dĩ nhiên sẽ nói ra tuyệt tình như vậy. Trong nháy mắt nước mắt tại trong vành mắt đảo quanh, Trương Như cực lực khắc chế không để cho mình khóc lên, thân thể không tự chủ lay động, hai mắt đẫm lệ nhìn tuyệt tình Lý Ngọc. Nhìn Trương Như như vậy Lý Ngọc tâm một thoáng thu lên, đau lòng nhìn nữ nhân mình yêu thích bị chính mình thương tổn, có thể hiện thực tàn khốc lại làm cho Lý Ngọc chẳng có cái gì cả làm, quay đầu hướng đông phương đi đến. Tại sao? Tại sao? Trương Như cũng lại ức chế không được khóc giống thất thành, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất sẽ là kết quả như thế, mỹ hảo tương lai trong nháy mắt bị vô tình phá hủy. Hai người ở chung ngọt ngào một khắc không ngừng hiện lên ở trong lòng, như thần đàn đổ nát bình thường không còn tồn tại, đáy lòng do tham sống hận. Ta hận ngươi. Lý Ngọc. Trương Như nhìn Lý Ngọc dần dần đi xa cái bóng tan nát cõi lòng hồ, xoay người khóc lóc về phía tây phương chạy đi. Đưa lưng về phía Trương Như Lý Ngọc thân thể không tự kìm hãm được run rẩy một thoáng, cực lực khắc chế chính mình chưa hề về quay đầu đi truy đuổi. Lý trí tự nói với mình nếu như hai người kế tục tiếp tục phát triển, một khi chân tướng rõ ràng một ngày đến, kết quả của nó so với hiện tại càng thêm tàn khốc. Huống chi mình vô luận như thế nào không cách nào thời khắc cẩn giấu Trương Như, qua lại tất cả như một ngọn núi lớn ép Lý Ngọc thở không nổi. Lý Ngọc yên lặng đi tới, mãi đến tận phía sau cũng lại nghe không được nửa điểm tiếng vang, quay đầu lại nhìn đã biến mất ở trong tầm mắt Trương Như, nhẹ giọng nói nhỏ, "Như muội, Lý Ngọc có lỗi với ngươi, chúc ngươi có thể tìm tới chân chính hạnh phúc." Trong nháy mắt Lý Ngọc phảng phất mất đi tinh khí thần giống như vậy, cả người thất hồn lạc phách hướng Ngự Kiếm Môn phương hướng đi đến. Cũng không biết đi bao lâu, khi trước mắt xuất hiện Ngự Kiếm Môn ở ngoài cái này tòa to lớn tượng đá, Lý Ngọc một con ngã trồng vó, tâm lực tiểu tụy thêm vào không biết mệt mỏi một đường đi về tới, tích thủy chưa tiến vào Lý Ngọc không thể kiên trì được nữa ngất đi. Ai lớn lao với tâm tử, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích nhưng không thể đi ái, còn muốn tự tay đem ái tình đẩy ra, loại khổng lồ này nghị lực không phải bất luận người nào có thể làm được. Có thể lý trí nói cho Lý Ngọc, làm như vậy là hai người kết cục tốt nhất. Cùng với hai người đều bị thương tổn, không bằng chính mình một người một mình gánh chịu, chỉ cần âu yếm nữ nhân có thể hạnh phúc. Dù cho vạn kiếp bất phục cũng sẽ không tiếc. Khi Lý Ngọc bị phát hiện ngã vào tổ sư tượng đá dưới chân, toàn bộ Ngự Kiếm Môn đều hành động, có thể từ quỷ giới tìm được đường sống trong chỗ chết Lý Ngọc gần như là sáng tạo kỳ tích. Trước hết chạy tới bạn tốt Bao Dịch, Đông Phương Bác, sư phụ Lưu Tư Vũ cùng một đám sư tỷ, nhìn ngã trên mặt đất Lý Ngọc kích động không thôi. Bị cuốn vào cửu u quỷ huyệt Lý Ngọc không chỉ tìm được đường sống trong chỗ chết, tu vi càng là tăng nhanh như gió sải bước vào cố bản bồi nguyên cảnh giới đại viên mãn, điều này làm cho vô số người kinh thán không ngớt. Mãi đến tận luống cuống tay chân đem Lý Ngọc ôm trở về Ngưng Thủy Phong. Một hồi lâu bận việc Lý Ngọc mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn từng cái thân thiết khuôn mặt, Lý Ngọc hai mắt chỗ trống vô thần, mở mịt nhìn nóc nhà không nói một lời. Lý Ngọc dáng vẻ gây sợ hãi cho mọi người, Lưu Tư Vũ càng là tỉ mỉ kiểm tra một phen, có thể kết quả khiến người ta cảm thấy bất ngờ, chỉ là thân thể suy yếu không còn hắn ngại kết quả, khiến người ta dù như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Bất kể là Bao Dịch vẫn là Đông Phương Bác, Bao Dung vẫn là sư phụ Lưu Tư Vũ, làm sao hắn Lý Ngọc đều không thể tỉnh lại, Lý Ngọc cả người như đi hồn như thế ánh mắt vô hồn hồn bất thủ xá. Không có ai biết xảy ra cái gì. Tất cả cũng chỉ là phí công. Bó tay hết cách, Lưu Tư Vũ chỉ có thể kiên trì đi cầu trưởng môn cứu trị Lý Ngọc. Biết được Lý Ngọc tình huống, từ trong tĩnh thất đi ra Ngự Kiếm môn trưởng môn Đồng Quan, tự mình theo Lưu Tư Vũ đi tới Ngưng Thủy Phong. Một trận xem mạch tựa hồ đã nhận ra cái gì, Đồng Quan cái gì cũng không nói, bỏ lại một viên tĩnh tâm đan liền rời đi Ngưng Thủy Phong. Nuốt xuống tĩnh tâm đan, Lý Ngọc chỉ cảm thấy dường như bị một cỗ hàn triệt thanh tuyển xẹt qua thân thể, thẳng tới đan điền, trong thân thể Ngưng Thủy quyết bị xúc động, một cỗ hàn khí xông thẳng sau đầu. Lý Ngọc hai mắt dần dần có thần thái, dường như hoàn hồn lại giống như vậy, có sinh cơ. Từ thống khổ vực sâu tỉnh lại, Lý Ngọc như trước không nói một lời, bất luận đoàn người hỏi cái gì chính là không lên tiếng, không thể làm gì, mọi người chỉ có thể mặc cho do Lý Ngọc như vậy. Đơn giản, Lý Ngọc bắt đầu khôi phục hàng ngày tu luyện, chỉ là phần lớn thời gian một mình một người ngồi ở Ngưng Thủy Phong chỗ cao nhất, phóng tầm mắt tới phương tây, ngơ ngác xuất thần. Chương 34, cảnh tỉnh. Dường như giống như sao băng sẽ qua, Lý Ngọc quật khởi cùng sa sút đồng dạng đến cấp tốc, tuy rằng mỗi ngày bên trong như thường lệ tu luyện đã tọa, nhưng không biết tại sao Lý Ngọc tu vi không chỉ chậm chạp không cách nào đột phá, càng có bắt đầu rút lui xu thế. Điều này làm cho Lưu Tư Vũ nghĩ mãi không thông, nhưng bất luận chính mình làm sao hỏi dò, Lý Ngọc chính là cũng không chịu nói ra trong đó ngọn nguồn. Đơn giản, Lý Ngọc ngoại trừ mỗi ngày bên trong đứng ở trên đỉnh ngọn núi đờ ra bên ngoài, ngược lại cũng không có những gì thường khác cử động. Đệ tử không nỗ lực tu hành, làm sư phụ cũng không thể nào chờ lao, tất cả đều chỉ có thể dựa vào Lý Ngọc chính mình. Xuân đi thu đến, Lý Ngọc bất luận giá lạnh hè nóng bức gió mặc gió, mưa mặc mưa, hành vi rất nhanh truyền khắp Ngự Kiếm môn, Ngưng Thủy Phong cái kia đã từng thiên tài biến ngốc lời đồn đãi nổi lên một phía. Người người đều tại xem Ngưng Thủy Phong chuyện cười, nhưng này tất cả Lý Ngọc phảng phất không hề có cảm giác, như trước làm theo ý mình kiên trì đi vào phóng tầm mắt tới. Dung Nhi, ngươi sư đệ vẫn là như cũ sao? Lưu Tư Vũ nhẹ giọng hướng Phụng Dưỡng Quảng Trường, trái phải bao dung hỏi. Hồi bẩm sư phụ, sư đệ vẫn là như cũ gió mặc gió, mưa mặc mưa đi trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới, cũng không biết tại nhìn cái gì đó. Bao Dung hướng ngoài phòng nhìn, miệng nhỏ một quyết toán giận nói rằng. Lưu Tư Vũ ngược lại cũng không có chú ý tới Bao Dung oán giận, vừa nghĩ tới Lý Ngọc bây giờ dáng vẻ trong lòng cũng cảm giác không phải. Lý Ngọc xuất hiện vốn là cho Ngưng Thủy Phong mang đến không giống nhau bầu không khí cùng vô số vinh quang, có thể mắt thấy một cái có thể trở thành tương lai Ngưng Thủy Phong trụ cột thiên tài cứ như vậy trầm luân, chính mình nhưng không hề biện pháp, Lưu Tư Vũ khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Theo ta đi nhìn. Thực sự không nhịn được, Lưu Tư Vũ đứng dậy hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến, Bao Dung liếc mắt một cái đứng dậy rời khỏi sư phụ, nhẹ giọng đáp lời theo sát tại Lưu Tư Vũ phía sau một đường hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Như tượng đá bình thường không nhúc nhích, chỉ là thời gian một năm Lý Ngọc phảng phất già nua rồi mấy chục tuổi. Năm đó cái kia hăng hái anh tuấn tiêu sái Lý Ngọc đã trở thành mây khói phù vân, bây giờ Lý Ngọc nói không ra tang thương. Nhìn xem ra so với mình vẫn lao đến Lý Ngọc, Lưu Tư Vũ con mắt hơi nhảy một cái, cau mày. Nhẹ giọng đi tới Lý Ngọc sinh sau thấp giọng hỏi, "Ngọc Nhi ngươi đang nhìn cái gì, có thể nói cho sư phụ sao?" Lý Ngọc hơi sững sờ bị Lưu Tư Vũ thoại từ trong ký ức đánh gãy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Tư Vũ thấp giọng nói rằng, "Sư phụ, đệ tử không thấy cái gì, chỉ là muốn đứng ở này nhìn không ngừng biến ảo biển mây." Lưu Tư Vũ hơi sững sờ, nhìn Lý Ngọc con mắt tựa hồ muốn thông qua này tâm linh trước cửa sổ thấy rõ Lý Ngọc ý nghĩ sâu trong nội tâm. Có thể cho dù là tiên nhân muốn điều tra đối phương tâm linh cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, huống hồ tu vi kim đan Lưu Tư Vũ. "Ngọc Nhi, ta mang ngươi dường như hải tử nhà mình, có chuyện gì không thể cùng sư phụ nói, ngươi lần này ra ngoài tu hành đến cùng gặp được cái gì cho ngươi như vậy sa sút? Lẽ nào ngươi không nhìn ra mọi người đều tại vì ngươi lo lắng sao? Ngươi còn muốn như vậy đến khi nào? Nhớ kỹ ngươi là Ngưng Thủy Phong đệ tử, là ta Lưu Tư Vũ đệ tử, ta không hy vọng nhân gia nói ngươi là tên phế vật, ngươi là chúng ta Ngưng Thủy Phong kiêu ngạo, không thể lại như thế. Tỉnh lại đi đi." Lưu Tư Vũ cũng lại biệt không ra, mắt thấy chính mình đệ tử yêu mến ý chí sa sút, phủ đầu một tiếng công án. Run lẩy bẩy cả linh hồn, xưa nay không biết nguyên lai vẫn có nhiều người như vậy quan tâm chính mình, Lý Ngọc thế mới biết nguyên lai chính mình trong lúc vô tình đã xúc phạm tới người khác, trong lòng bay lên một tia tự trách. Nhìn sư phụ Lưu Tư Vũ cùng đồng dạng ánh mắt nhìn mình Bao Dung, tất cả đều hiểu được Lý Ngọc, xoay người lại nhìn thoáng qua phương tây. Ánh mắt trở nên dần dần vô cùng kiên định, phảng phất sâu trong nội tâm làm lớn lao quyết định, hít một hơi thật dài trên đỉnh ngọn núi không khí trong lành, tầng tầng phun ra tích dần xuống đáy lòng khẩu này trọc khí. Lý Ngọc xoay người lại đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, "Sư phụ, đệ tử sai rồi, đệ tử quyết định lại sông sinh tử bí cảnh, mong rằng sư phụ thành toàn." Mắt thấy Lý Ngọc lần thứ hai giấy lên đấu trí, rốt cục triển khai lông mày, Lưu Tư Vũ hơi nở nụ cười, "Được được được, có thể gặp lại ngươi như vậy, sư phụ liền yên tâm, vậy ta liền tuyên bố phong chủ lệnh, đưa ngươi đi sinh tử bí cảnh." Khi Lưu Tư Vũ ban bố phong chủ lệnh lần thứ hai mở ra một năm một lần sinh tử bí cảnh, Giữa Kiếm Phong phong chủ Lâm Diệp lặng lặng nghe hướng Bắc Phong truyền về tin tức, trong mắt dần dần lộ ra suy tư dáng vẻ. Đem Ngưng Thủy Phong cùng Lý Ngọc tình huống hướng về Lâm Diệp nói tường tận một trận, hướng Bắc Phong đứng ở trong đại điện lặng lặng chờ Lâm Diệp có tiến một bước sắp xếp. Đồng Quan tận nhiên sẽ vì Lưu Tư Vũ xuất quan, quả nhiên như ta suy đoán giống như vậy, cố gắng. "Đồng Quan, không nghĩ tới 10 năm bế quan tu vi của ngươi dĩ nhiên đạt đến cảnh giới như vậy, bội phục bội phục. Một khi ngươi bước vào ngưng thần cảnh giới, này chức trưởng môn đó là ta vật trong túi." Hướng Bắc Phong, cầm ta lệnh bài đi Tây Cực Phong, để bọn hắn không lại muốn đi công tác sai rồi, bằng không thì hợp tác đến đây là kết thúc, ta Lâm Diệp không cần phế vật. Lâm Diệp nói xong tiện tay tung một mặt lệnh bài, xoay người trong triều điện đi đến. Nhìn lệnh bài trong tay, hướng Bắc Phong một tiếng âm hiểm cười, xoay người hướng Tây Cực Phong bay đi. Lần thứ hai tiến vào sinh tử bí cảnh, Lý Ngọc đã không thể so lúc trước, tầng thứ nhất, tầng thứ hai quả thực là như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền tiến vào tầng thứ ba. Lý Ngọc nhìn trước mặt quen thuộc biển cắt có loại như ngày hôm qua cảm giác, tất cả đều là quen thuộc như vậy, duy nhất biến hóa đó là chính mình, bất kể là tâm thái vẫn là tu vi đều có tiến bộ nhảy vọt. Lý Ngọc nhìn kỹ chỗ này sa mạc vẫn là nhìn thấu một tia thành tựu. Mỗi cách trăm trượng đều có một chỗ cồn cát, có vẻ là như vậy quái dị, càng là hiện ra một loại có quy luật đường vòng cung, tọa lạc tại trong biển cắt một chút nhìn không thấy bờ. Lý Ngọc khẽ mỉm cười dưới chân phát lực, hai ba tên lên xuống liền tới đến một chỗ cồn cát trước mặt. Muốn không muốn trong tay thu thủy kiếm một chiêu kiếm chém ra, vừa vặn rơi vào trước mặt cồn cát trung tâm. Phúc. Cũng không hề hẳn là có một chiêu kiếm liêu lên đẩy trời cắt vàng tình huống, ngược lại như một chiêu kiếm chém ở tươi sống trên thân thể. A. Một tiếng thống khổ cực điểm gầm rú từ cồn cát hạ truyền ra, một cỗ chất lỏng màu vàng theo Lý Ngọc một chiêu kiếm chém xuống từ trong cồn cát rỉ ra. Tu sĩ loài người đáng chết, tại sao lại là ngươi? Lúc trước nếu như không phải còn lại ta tu luyện ma công đến lúc mấu chốt, phân thân thực lực không đủ, ta đã sớm đem ngươi nuốt ăn. Ngươi lại vẫn dám trở về thương tổn vĩ đại Sa Ma, ta muốn đem ngươi chịu hồn luyện phách, cho ngươi trở thành vĩnh viễn trở thành một bộ phận của thân thể ta, vĩnh viễn chịu ta nô dịch. Ha ha ha. Bước lên chất lỏng màu vàng cồn cắt dần dần bắt đầu nhúc đích, hóa thành một viên to lớn đầu lâu, chỗ trống trong ánh mắt lộ ra khiến người ta không rét mà run ánh vàng, to lớn ngoác miệng ra hợp lại, một trận cười ha ha. Hừ. Lý Ngọc ngược lại cũng thẳng thắn, trong tay thu thủy kiếm liên tiếp chém ra hai đạo kiếm khí, trực lấy sa mạc hai mắt, tiếp theo tay trái đã bất chi bất giác nắm chặt rồi một thứ. Hai đạo kiếm khí tự nhiên thương không tới Sa Ma, thực lực cùng đạo tâm sơ cấp tu sĩ không khác nhau chút nào Sa Ma, nói như thế nào cũng là đến bắt đầu ngưng tụ ma ý cảnh giới cấp 3 ma vệ. Tại Sa Ma trong mắt giết chết Lý Ngọc vậy chính là dễ như trở bàn tay sự tình, có thể sự thực nhưng là hoàn toàn ra khỏi bất ngờ. Lý Ngọc trong tay nhìn như tầm thường phi kiếm, dĩ nhiên là một cái sơ cấp đạo khí, điều này làm cho Sa Ma không ngừng hâm mộ. Tuy rằng thực lực cao hơn Lý Ngọc, nhưng Sa Ma đến nay một cái ma khí cũng không có, điều này làm cho Sa Mạc vừa ước ao vừa đố kỵ, càng là thầm hận đem chính mình nhốt vào bí cảnh này bên trong ngự kiếm môn cao thủ. Vừa nghĩ tới lúc trước đạo kia kinh thiên kiếm hồng chém giết chính mình trong mắt như thiên nhân như thế ma đầu, Sa Ma trong mắt liền lộ ra một tia không cách nào xóa đi sợ hãi. Dần dần này tia sợ hãi hóa thành vô biên lửa giận, hướng Lý Ngọc phát tiết mà ra. Miệng lớn mở ra vô số vàng tươi hạt cắt hướng hai đạo kiếm khí đến đón, bộ cách rơi vào kiếm khí bên trên rất nhanh liền đem kiếm khí đánh tan, thế đi không giảm hướng Lý Ngọc bao phủ mà đi. Nhìn hướng chính mình lạc đến cắt vàng, Lý Ngọc trong tay thu thủy kiếm tại thân thể quanh mình vũ ra một đoàn kiếm hoa, đột nhiên thúc một chút thu thủy kiếm, một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam ngang trời chém xuống. Oeng! Lý Ngọc thân hình dựa vào hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau phát sinh nổ vang, một cái thấp người dán vào mặt đất để quá cắt vàng hướng Sa Ma cấp tốc phóng đi. Nổ tung vung lên cho bụi che chắn Sa Ma tầm mắt, có thể cũng không trở ngại Sa Ma kế tục phun ra nuốt vào cắt vàng, trải qua vô số năm tinh luyện bản mạng hạt cát, viên viên truyền vào vô số tâm huyết, hòa vào sinh linh hồn phách cùng tinh huyết có thể nói mỗi viên đều tương đương với một cái nhân cấp linh khí. Nhiều như vậy linh khí tụ tập cùng nhau uy lực đó là ngang nhau tu vi tu sĩ gặp phải cũng không chống đỡ được. Tuy rằng Lý Ngọc có đạo khí hộ thể, nhưng Sa Ma tự tin chính mình cắt vàng đột phá phòng ngự vậy chính là chuyện sớm hay muộn. Một khắc liên tục không ngừng khởi động cắt vàng hướng Lý Ngọc đánh tới, căn bản không có ý thức được, Lý Ngọc tới cái kim tiền thoát xác, đem thu thủy kiếm tung sau liền dán vào mặt đất đi tới phụ cận. Chết đi. Đến phụ cận Lý Ngọc mắt thấy mọc ra miệng rộng đắc ý thao tung cắt vàng sa mạc, không chút nghĩ ngợi tay trái một đạo pháp lực màu vàng truyền vào, đột nhiên hạ xuống ném vào Sa Ma trong miệng. Phản phất bị ách ở giống như vậy, Sa Ma đột nhiên cảm giác trong miệng đau xót, cũng bất chấp lại điều khiển cắt vàng, liều mạng muốn đem trong miệng dị vật phun ra. Có thể dù như thế nào nỗ lực cũng vẫn là không cách nào ngăn cản trong miệng đồ vật càng ngày càng lớn lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong miệng đồ vật bên trong truyền ra, Sa Ma dần dần lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ô ô. Không ngừng khét kêu, thân thể hốt đại hốt tiểu, muốn hóa thành bản nguyên tản vào trong sa mạc bỏ chạy. Có thể trong miệng đồ vật phảng phất có vô cùng ma lực, một cỗ khí tức khủng bố thời khắc ổn định chính mình bản nguyên, làm cho mình không hề biện pháp. Lý Ngọc mắt thấy một kích thành công, vẫy tay thu thủy kiếm từ mất đi sự khống chế cắt vàng trùng phi trở về. Lý Ngọc nhảy lên thật cao, một cái hướng không cách nào khép kín Sa Ma trong miệng đâm tới. Theo Lý Ngọc một kiếm này đâm vào, Sa Ma không thể kiên trì được nữa bị trong miệng đồ vật đột nhiên chống đỡ địa bạo ra. Một viên đến to bằng nắm tay tảng đá, bị đã biến thành một trượng to nhỏ cựu chuyển hóa long chu gắt gao ổn định nổi đồng bền giữa không trung. Biết đây là sa mạc ngàn vạn năm ngưng tụ ra một viên bản nguyên hạt cát, là luyện chế đạo khí đồ tốt, Lý Ngọc đưa tay một cái nắm chặt tảng đá, một đạo pháp lực màu vàng trong chiều rót vào. Do vô số như hoàng kim bình thường bé nhỏ hạt tròn tạo thành hòn đá, đột nhiên bắt đầu lay động, nhiều tia màu vàng ma khí từ hòn đá bên trong bốc lên. Theo Lý Ngọc không ngừng truyền vào màu vàng yêu lực, trong tay hòn đá phảng phất bị từ trong ra ngoài giặt sạch một lần. Hào quang màu vàng tối lui, cũng không còn một tia ma khí. Nhìn trong tay như kim cương bình thường tinh thể, Lý Ngọc bùng nổ ra một trận cười to, không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể đạt được vạn năm xa tinh thạch, có đồ vật này đó là luyện chế đạo khí cũng mấy phần tự tin. Chương 35, ám hại. Lý Ngọc thu rồi xa tinh thạch, xoay người lại hướng vừa nãy chiến đấu địa phương nhìn lại. Trên mặt đất rơi ra không dưới 100 viên khác với tất cả mọi người vàng tươi hạt cát, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi nguyện ý thu vào trong càn khôn giới. Những này trăm năm xa tinh thạch, tuy rằng không có Sa Ma trong cơ thể này viên đến quý giá, nhưng là một loại luyện chế linh khí vật liệu, huống hồ một thoáng đạt được nhiều như vậy, Lý Ngọc tự nhiên không có bảy đặt không nắm đạo lý. Lý Ngọc nhìn trước mắt đã sụp xuống cồn cát không tự kìm hãm được bật cười, như vậy cho ta đưa bảo yêu ma, nếu có thể nhiều đến mấy cái nên tốt bao nhiêu, ha ha. Mất đi sa ma uy hiếp, toàn bộ biển cát trở nên không hề nguy hiểm, Lý Ngọc dễ dàng liền đi khỏi mảnh này biển cát. Trước mặt một tòa nguy nga núi cao chắn đường đi bên trên, xe nhẹ chạy đường quen hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến, Lý Ngọc căn bản không có chú ý tới phía sau không biết lúc nào tránh ra vài đạo thân ảnh. Chính là người này không sai, lúc trước ta cùng người này cùng tiến vào sinh tử bí cảnh, không có nhìn lầm. Vài đạo thân ảnh bên trong một người trong đó nhìn Lý Ngọc đi xa bóng lưng, khẳng định mấy đạo. Hừ, phong chủ có lệnh, chỉ cần chém giết người này các vị đều có bị phong chủ truyền công cơ hội, chúng ta đều có hy vọng đi vào đạo tâm cảnh giới thậm chí một lần tu thành kim đan. Người cầm đầu để mấy người khác mỗi cái kích động không thôi, chỉ cần có thể chém giết Lý Ngọc cái kia liền bằng tốt đẹp tương lai tại hướng về chính mình mắc, có thể tiết kiệm được vô số năm phần đấu. Xoạt xoạt. Vài đạo thân ảnh nhanh chóng hướng Lý Ngọc phía sau đuổi theo, thân hình quỷ dị không nói lên lời, dĩ nhiên dần dần hòa tan vào giữa ngọn núi, nếu như không tỉ mỉ tra xét, căn bản không phát hiện được mấy người tồn tại. Lý Ngọc căn bản không biết đã bị người nhớ rõ rồi, một đường hướng huyết ma vị trí phương chạy đi, đã vượt xa quá khứ Lý Ngọc tự nhiên nhớ rõ rồi huyết ma. Đạt được sa ma chỗ tốt, Lý Ngọc đem ý nghĩ đánh vào huyết ma trên người. Huyết bức xuất hiện để Lý Ngọc trong lòng vui vẻ, chí ít chứng minh huyết ma vẫn tại trong ngọn núi này, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi một chiêu kiếm chém về phía trước mặt bay tới huyết bức. Chỉ là muốn dẫn ra huyết ma, Lý Ngọc đương nhiên sẽ không thật sự muốn chém giết huyết bức, bị kinh sợ sợ hai đến huyết bức như chim sợ cảnh cong nhanh chóng tránh ra Lý Ngọc kiếm khí, một tiếng vô hình sóng âm truyền tới từ xa xa đi ra ngoài. Ào ào ào. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, xa xa dần dần bay tới vô số huyết bức, che ngập bầu trời rất đồ sộ. Lý Ngọc hơi nhướng mày, làm sao mới một năm không gặp này huyết bức dĩ nhiên có thêm không chỉ gấp 10 lần, trong lòng đang buồn bực một tiếng cười quái dị từ huyết bức quần bên trong truyền ra. Ha ha, dĩ nhiên là ngươi này nhân loại đáng chết, lúc trước nếu như không phải là bị ngươi gây thương tích, ta cũng sẽ không nhân họa đắc phúc, nộ ra này hóa huyết kỳ công, để tỏ lòng đối với ngươi cảm tạ, ta sẽ từ từ hút khô máu tươi của ngươi. Ha ha. Huyết ma một chút liền thấy được Lý Ngọc, tuy rằng một năm không gặp, nhưng khi sơ cái kia tổn thương nhân loại của mình cho mình lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu. Vì khôi phục thương thế huyết ma liều lĩnh đại nguy hiểm chung quanh đánh lén nhân loại đệ tử, đạt được lượng lớn mới mẻ huyết dịch mới có thể một khi ngộ ra hóa huyết kỳ công, khỏi hẳn thương thế, huyết ma tự nhiên không thể nào đã quên Lý Ngọc. Vậy thì muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi trong tay thu thủy kiếm phát huy ra uy lực lớn nhất, vô số đạo kiếm khí hướng huyết bức quần chém xuống, tựa hồ hữu dụng không song pháp lực, khiến bất tận khí lực. Mắt thấy chính mình huyết bức bị chém xuống vô số, huyết ma phẫn nộ một tiếng rít gào. Từng vòng vòng vô hình ma âm hướng Lý Ngọc đâm đến, vừa lên đến liền sử dụng giữ nhà bản lĩnh huyết ma, không chút nào cho Lý Ngọc lấy ra tiêu ngọc cơ hội. Ngã một lần, đương nhiên sẽ không tại đồng nhất nơi té ngã hai lần, huyết ma ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Đã sớm phòng bị huyết ma ma âm đoạt phách, Lý Ngọc trong cơ thể pháp lực màu vàng hướng hai lỗ tai truyền vào, dường như độ một tầng màu vàng màng mỏng, miễn cưỡng chặn lại rồi ma âm lọt vào tai. Lý Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý vẻ, trong tay thu thủy kiếm chút nào không có trì hoãn, một đạo kiếm khí khổng lồ tiếp theo chém ra, hướng huyết ma đón đầu chém xuống. Hơi sững sờ, vốn tưởng rằng sẽ lấy ra tiêu ngọc chống đỡ Lý Ngọc dĩ nhiên như người không liên quan như thế hướng chính mình đánh tới, không ứng phó kịp huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn cánh rơi đột nhiên chắn trước mặt, miễn cưỡng chặn lại rồi thu thủy kiếm kiếm khí. Xì xì. Dường như chém ở thuộc da trên phát sinh khó nghe âm thanh, Lý Ngọc sửng sốt, này huyết ma cánh rơi làm sao sẽ kiên cố như vậy, tận nhiên chỉ là bị chính mình một chiêu kiếm toàn lực chém xuống kiếm khí cắt ra một vết thương, điều này làm cho Lý Ngọc cau mày, biết vẫn là đánh giá thấp huyết ma thực lực. Đau chết ta rồi. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hóa huyết. Theo huyết ma một thân rít gào, thân thể tuôn ra lượng lớn xương máu, bị xương máu nhiễm phải huyết bức lập tức hóa thành xương máu một bộ phận, theo gần nghìn chỉ huyết bức bị huyết ma hóa thành xương máu, nồng nặc hầu như dọn, nhỏ máu xương ngủ, bị huyết ma há mồm một thoáng hút vào trong cơ thể. Tựa hồ nuốt đại bổ hoàn, huyết ma trên trán gân xanh nổi lên, cả người dĩ nhiên lớn hơn đến tận một vòng, mỗi tấc máu thịt đều tràn đầy vô cùng sức mạnh. Ha ha, ta bây giờ tu vi đầy đủ tăng lên gấp đôi, ngươi sẽ chờ chết đi. Huyết ma một trận cười lớn, thân thể hơi động hóa thành một đạo huyết tuyến, tốc độ đầy đủ sắp rồi gấp đôi. Lý Ngọc chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, huyết ma đã đến trước mặt, trong hoảng loạn Lý Ngọc chỉ tới kịp đem thu thủy kiếm nằm ngang ở trước mặt, miễn cưỡng đỡ huyết ma lợi chảo. Sức mạnh khổng lồ từ thu thủy kiếm bên trong truyền đến, Lý Ngọc cảm giác mình dường như bị chạy vội mà đến cự thú đón đầu va phải giống như vậy, lập tức liền bị va bay ra ngoài. Đầy đủ rút lui ba trượng, Lý Ngọc trong miệng một ngọn, nội phủ dĩ nhiên bị trọng thương, phốc. Một cái nghịch huyết phun ra. Sắc mặt một thoáng liền trắng xám, trong lòng ảo não cực kỳ Lý Ngọc thu hồi lòng kinh thị, chính mình tuy rằng vượt xa quá khứ, nhưng huyết ma cũng tương tự có tăng cao. Chính mình vẫn nắm lao ánh mắt đối đãi kẻ địch, thương thế kia nhận được không một chút nào an. Lý Ngọc tiện tay ném vào mấy viên khôi phục thương thế đan dược, nhanh chóng điều tức lên. Mà huyết ma đẩy lùi Lý Ngọc sau đó cũng không có thừa thắng xông lên, cười đắc ý nói, thực sự là lãng phí nha, như thế một ngụm máu lớn, giữ cho ta thật tốt, ta sẽ từ từ hưởng dụng ha ha. Dường như mèo vờn chuột như thế, ngược lại cũng không vội giết chết Lý Ngọc huyết ma, rào rạt đắc ý nhìn dĩ nhiên bị trọng thương Lý Ngọc. Cựu chuyển hóa Long Chu tuy rằng có vô biên uy lực, nhưng hạn chế quá to lớn, một cái không tốt thương không tới kẻ địch còn có thể bị kẻ địch phải đến. Dù sao bây giờ cựu chuyển hóa Long Chu chính mình vẫn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, rất nhiều công dụng không cách nào phát huy. Lý Ngọc đầu tiên bài trừ mình ra tối pháp bảo lợi hại, có thể ngoại trừ cựu chuyển hóa Long Chu có thể nói vững vàng ngăn chặn huyết ma bên ngoài, đó là Thu Thủy Kiếm cũng không làm gì được huyết ma. Lý Ngọc trong lúc nhất thời mặt ủ mày chau. Huyết ma đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội cơ tốt, chỉ là muốn chậm rãi dàn vật Lý Ngọc huyết ma, lần thứ hai hướng Lý Ngọc vào tới. Lý Ngọc hơi thay đổi sắc mặt miễn cưỡng vung ra Thu Thủy Kiếm, thân thể không ngừng rút lui, có thể vừa dùng lực liên lụy nội phủ đau xót Lý Ngọc, suýt chút nữa lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình vô hình trung chậm nửa nhịp, một con như cảnh khô bình thường móng vuốt hướng chính mình hết hầu vồ tới. Liều mạng. Lý Ngọc mắt thấy chính mình nếu như bị nắm thực, đó là huyết ma thủ bên trong đợi làm thịt cựu con mặc người huyết áp. Trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, không chút nghĩ ngợi một cái tâm huyết ngạch bức ra, phốc một tiếng thổ ở tại Thu Thủy Kiếm trên, dường như bị nước sôi lâm thân, Thu Thủy Kiếm run run không ngừng. Toàn bộ thân kiếm trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, Lý Ngọc đồng thời hướng Thu Thủy Kiếm bên trong truyền vào còn lại không có mấy pháp lực, thân kiếm rốt cục phát sinh biến hóa. Bóng ánh hào quang chói mắt từ Thu Thủy Kiếm bên trong truyền ra, một đạo trùng tiên kiếm ý tuôn trào ra, dường như kinh hồng bình thường ngang qua thiên địa. Thu Thủy Kiếm lam quang lóe lên, hóa thành một cái du long hướng gần trong gang tấc huyết ma chém tới. Biến hóa quá nhanh trước một khắc vẫn ổn thao thang khoán đến huyết ma làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Ngọc trong tay nhìn như chỉ là nhân cấp đạo khí Thu Thủy Kiếm, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra uy lực như thế. Này đã thăng lên đến tiên cấp đạo khí uy lực, đó là 10 cái huyết ma cũng gánh không được. Thu Thủy Kiếm trên kinh thiên kiếm ý đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt cắn giết huyết ma sau đó liền hóa thành một đạo lam quang hòa tan vào Lý Ngọc trong cơ thể, cũng không còn động tĩnh. Lý Ngọc mắt tối sầm lại toàn thân thoát lực, một con ngã chồng vó bất tỉnh nhân sự. Khi Lý Ngọc chém giết huyết ma ngã xuống đất, xa xa tránh ra vài đạo thân ảnh, kinh ngạc nhìn không núc nhích Lý Ngọc, có chút run rẩy nói rằng, vừa nãy cái kia là bảo bối gì, tại sao có thể có uy lực như thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết pháp khí? Không thể nào nha. Không tới điệu tiên tu vi căn bản không cách nào điều động pháp khí, này Lý Ngọc nhiều lắm cũng là cố bản bồi nguyên cảnh giới đại viên mãn, làm sao có khả năng sử dụng pháp khí? Đừng động nhiều như vậy, nếu dễ như ăn bánh liền có thể chém giết người này, quản hắn là xảy ra chuyện gì rồi. Trong đó một cái ánh mắt tham lam nhìn ngã xuống đất Lý Ngọc, lộ ra trần trụi dục vọng. Nếu như đúng là pháp khí, chỉ cần có thể chiếm làm của riêng cái kia liền có thể một bước lên trời, sau đó thành tựu không thể đoán trước, to lớn mê hoặc bên dưới có thể gắng giữ lòng bình thường lại có mấy người. Phúc. Vô hạn mơ màng nam tử, làm sao cũng náo không rõ mình tại sao sẽ thấy một bộ quen như vậy tất thân thể, mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Vài đạo thân ảnh bên trong một người, tại mấy người nói chuyện công phu, không chút do dự liên tiếp chém xuống mấy kiếm, mắt thấy ngoại trừ người cầm đầu hiểm lại càng hiểm để quá muốn hại, chỗ yếu bộ phận, mấy người khác toàn bộ đều bị vô tình chém giết. Tuy rằng né qua chỗ yếu hại nhưng vẫn là bị một chiêu kiếm chém xuống cánh tay dẫn đầu nam tử, nhìn trong mắt tràn ngập bạo ngược khí tức sư đệ, khó có thể tin hỏi, sư đệ, ta một hạng không xử bạc với ngươi, ngươi càng sẽ đánh lén ta. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, bày đặt một pháp khí tại trước mặt, lẽ nào ngươi không muốn có muốn không? Lẽ nào ngươi sẽ cùng ca mấy cái chia sẻ, ta chỉ bất quá quyết định so với mấy người các ngươi đều sớm thôi, nếu như chậm hơn một bước chờ các ngươi phản ánh lại đây, chẳng lẽ còn có ta cơ hội sao? Sư Minh, ngươi trong ngày thường coi ta là làm gia nhân bình thường sai khiến. Ngươi cho rằng mấy viên đan dược một điểm nhỏ ân huệ liền có thể mượn hơi ta sao? Ha ha, thiệt thòi ngươi hay là chúng ta Tây Cực Phong đệ tử. Mặt lộ vẻ cao chót vót nam tử hèn mọn nhìn ngã trên mặt đất, bưng bị chém xuống cánh tay sư huynh, dần dần có chút đắc ý cười ha ha. Tử, mắt thấy chính mình nhất thời bất cẩn bị người ngươi tín nhiệm nhất đánh lén, dẫn đầu nam tử đột nhiên một cái mười ba, một vệt kim quang chợt lóe lên. Ha cười ha ha, nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái nhỏ như sợi tóc kim châm cũng đã nhập vào chính mình mặt. Tiếng cười lớn im bặt đi. Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất. Mắt thấy một kích thành công, đứt đoạn rồi một con cánh tay dẫn đầu nam tử, một trận bận việc ngừng máu tươi, liên tiếp nuốt vào vài viên đan dược lúc này mới khôi phục như cũ, trên mặt dần dần có một tia huyết sắc. Chương 36, cầu tâm đấu giác. Nhìn xa xa ngã xuống đất sư đệ, trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ thương hại, thản nhiên nói, "Ai? Sư đệ, kỳ thực sư huynh vẫn là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi có như thế đại dạ tâm, bất quá có thể tại Tây Cực Phong sống tới ngày nay, người kia không có chút thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá tất cả những thứ này đều là đáng giá, ha ha." Nam tử xoay người hướng Lý Ngọc đi đến, nhìn bất tỉnh nhân sự Lý Ngọc, mặt lộ vẻ dữ tợn vẻ nam tử quả đoán một chiêu kiếm chém xuống, mắt thấy ác liệt kiếm khí hướng Lý Ngọc cổ chỗ hạ xuống. Lý Ngọc vùng đan điền đột nhiên sáng lên một đạo nhàn nhạt hồng quang, chỉ là một cái thoáng mà qua, phản phất một tấm miệng rộng một cái liền đem tình thế bắt buộc kiếm khí thôn vẻ một cái. Ngay sau đó hồng quang lan tràn ra đến, nam tử chỉ cảm thấy toàn bộ thiên đô đã biến thành màu đỏ, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Hồng quang đến nhanh đi cũng nhanh, khi Lý Ngọc ngất ngất ngây ngây ngồi dậy, sờ sờ nở đầu thấp giọng rên rỉ hai tiếng, lúc này mới bốn phía bắt đầu đánh giá. Một chút liền nhìn thấy cách đó không xa ngang dọc tứ tung ngã vào trong vũng máu mấy vị nam tử, Lý Ngọc trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc, nhẫn nhịn trên thân thể đau nhức hướng mấy cỗ thi thể đi đến. Tỉ mỉ một phen điều tra phát hiện giả chút thi thể đều là ngự kiếm môn đệ tử, Lý Ngọc không hiểu ra sao, to lớn nghi vấn quá yêu nhiều Lý Ngọc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có đồng môn đệ tử chết ở chỗ này, lẽ nào tại ta sau khi hôn mê xảy ra cái gì? Lý Ngọc suy đi nghĩ lại cũng không hiểu được. Chỉ có thể qua loa an táng mấy vị đồng môn, kế tục hướng trong ký ức trận pháp truyền tống đi đến. Khi Lý Ngọc rời khỏi ngọn núi lớn này không lâu, ngồi ngay ngắn ở ẩn long cốc ở ngoài một chỗ trận pháp bên trong, Lưu Tư Vũ trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, nhìn trong tay tinh la bản hơi sững sờ, lần này tiến vào sinh tử bí cảnh đều là các phong tứ đại đệ tử bên trong tinh anh, làm sao sẽ một thoáng chết rồi sáu vị, rốt cuộc xảy ra tình trạng gì? Lưu Tư Vũ cao mày do dự một chút, vẫn là lần thứ hai tế lên trong tay tinh la bàn, chuyển động mấy lần tinh la bàn, một đạo màu xanh lam màn ánh sáng xuất hiện ở tinh la trên bàn không, Lý Ngọc giết chết huyết ma địa phương đã xuất hiện ở hư ảnh bên trong. Lưu Tư Vũ tỉ mỉ dò xét một phen cũng không hề phát hiện dị thường gì, pháp lực vận chuyển màn ánh sáng không ngừng biến hóa, tránh qua mấy vị ngự kiếm môn đệ tử, cuối cùng rơi vào Lý Ngọc trên người. Mắt thấy Lý Ngọc bình yên vô sự, thở phào một cái, Lưu Tư Vũ vừa cẩn thận dò xét một phen, dần dần đấy lòng lóe lên một tia nghi hoặc, tự nhủ, làm sao không gặp Tây Cực Phong đệ tử, lẽ nào vừa nãy tử chính là Tây Cực Phong đệ tử? Liên tưởng đến năm ngoái sinh tử bí cảnh mở ra, Lưu Tư Vũ lâm vào trầm tư. Tây Cực Phong một tòa u ám trong tĩnh thất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gắn vào áo bào đen bên trong nam tử đột nhiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, đứng dậy trong triều thất đi đến, rất nhanh từ ám cách bên trong lấy ra một tòa cổ tháp, tỉ mỉ cổ tháp trên khảm nạm từng viên trân châu. Ở vào trong tháp cổ đoạn trong đó một viên trân châu đột nhiên trở nên lờ mờ tối tăm, ngay sau đó xoạch một tiếng vỡ thành một phấn, nam tử áo bào đen ngẩn ngơ, lẽ nào tiểu cửu chết rồi? Làm sao có khả năng, có ta ban xuống hào quang kiếm, đó là đạo tâm cảnh giới đệ tử một cái không cha cũng có thể là tiểu cửu nói. Chỉ là một cái cố bản bồi nguyên cảnh giới đệ tử làm sao có khả năng giết tiểu cửu, chẳng lẽ là yêu ma? Cũng không có nhân gian lận, tầng thứ ba căn bản không có khả năng có yêu đan kỳ yêu ma xuất hiện, rốt cuộc xảy ra tình trạng gì? Nam tử áo bào đen xoay người xuất ra nội thất, trong tay nâng cổ tháp một đạo pháp lực đưa vào, chỉ chốc lát cửa phòng bị đẩy ra lục tục đi tới 8 tên đệ tử, cung kính quỳ gối tại nam tử áo bào đen trước mặt, đệ tử gặp gỡ sư tôn. Tiểu cửu bản mạng châu nát, các ngươi nhân phải biết chuyện gì xảy ra đi. Kế hoạch thất bại, Dưỡng Kiếm Phong sẽ không giảng hòa, Lâm Diệp là một lòng dạ độc các người, căn bản sẽ không kiêng kỵ đến chúng ta Tây Cực Phong chết sống. Bất quá ta Ngũ Húc Há có thể không có chuẩn bị, ngươi 8 người mang theo này 8 khối ngọc bài phân biệt đi 8 đại chủ phong, một khi nhìn thấy ta lan truyền tín hiệu, liền đem này ngọc bài giao cho 8 vị phong chủ. Ta ngược lại muốn xem Lâm Diệp có thể làm gì ta, cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Ngũ Húc trong mắt lóe ra một tia rất sắc, tâm tư thận mật người tự nhiên khắp nơi cẩn thận, hiểu được sự tình một khi bại lộ, cái thứ nhất không may đó là chính mình. Đối với Lâm Diệp làm người, Ngũ Húc thật sự là quá rõ ràng bất quy. Ủa, tự nhiên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mắt thấy 8 vị tâm phúc đệ tử đã gần đến gắn đi ra ngoài, Ngũ Húc sâu sắc thở phào một cái, lầm bầm lồ bầu, xem ra lần này chỉ có thể tự mình đi một chuyến ẩn long cốc, hy vọng còn có thể cứu vãn được. Nói xong toàn bộ thân hình dần dần ẩn vào trong bóng tối. Dưỡng Kiếm Phong bên trên chủ điện, Lâm Diệp giận tím mặt, cái gì? Tây Cực Phong tiến vào sinh tử thí luyện đệ tử toàn bộ chết rồi, cái kia Lý Ngọc không mất một sợi lông, Lưu Tư Vũ cũng không có lén xông vào sinh tử bí cảnh. Đáng chết Ngũ Húc, thành sự không đủ bại sự có thừa, hướng Bắc Phong ngươi cho ta đi chuyến Tây Cực Phong để Ngũ Húc đến đây thấy ta. Phong chủ, y tại hạ thành lập, này bộ kỳ có thể bỏ qua, cần quyết đoán mà không quyết đoán chuẩn bị loạn, một khi bị Lưu Tư Vũ tìm hiểu nguồn gốc tra ra chút gì, chúng ta kế hoạch nhất định sẽ bị đồng quan biết. Một khi có đề phòng, chúng ta kế hoạch đó là thuận lợi thực thi, chỉ sợ cũng không cách nào đẩy đổ trưởng môn một mạch. Hướng Bắc Phong một lời nói tới Lâm Diệp cao mày, mình không phải là không biết trong đó lợi và hại, nhưng dù sao tại Ngự Kiếm môn Đông Đảo phong chủ bên trong bị chính mình mượn hơi dù sao không ở đa số, mà Ngũ Húc dù sao còn có chút tác dụng, nếu như liền như vậy bỏ qua sát thực đáng tiếc. Giữa lúc Lâm Diệp thế khó xử, từ ngoài đại điện đi tới một vị đệ tử, cầm trong tay một khối ngọc bài giao cho Hướng Bắc Phong trong tay, xoay người xuất ra chủ điện. Túi đầu nhìn kỹ càng một phen ngọc bài trên tin tức, Hướng Bắc Phong trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Phong chủ, giám thị Tây Cực Phong ảnh vệ truyền đến tin tức, Ngũ Húc 8 đại đệ tử trước sau xuất ra Tây Cực Phong hướng 8 đại chủ phong đi tới. Nói vậy, Lâm Diệp hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, nếu hắn Ngũ Húc lòng mang ý đồ xấu, cái kia liền cho hắn biết phản bội kết cục của ta. Hướng Bắc Phong cũng không nói chuyện, xoay người xuất ra chủ điện, trong nháy mắt biến mất ở Dưỡng Kiếm Phong bên trong. Lý Ngọc nhìn bây giờ đã giống tuyết bách hoa đình viện, trong lòng cảm xúc rất nhiều dường như đang mơ, bây giờ lại tới nơi này, Lý Ngọc trong lòng ngược lại là nhiều hơn một phần hồi ức. Nhìn sắc trời, Lý Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là đi vào trong đình viện, một đường hướng tiểu lâu đi đến, tuy rằng quá khứ một năm, nhưng bách hoa đình viện bên trong vẫn như cũ dường như lúc trước như thế khắp nơi là tranh nhau khoe sắc đóa hoa, cùng sinh tử bí cảnh bên trong những nơi khác có vẻ hoàn toàn không hợp. Một đường đi một chút quá bách hoa đình viện, trước mắt xuất hiện lúc trước tòa kia tiểu lâu, Lý Ngọc lưng thững bước vào trong đó, một chút liền nhìn thấy cái kia hồng nhạt lều vải cùng màu đỏ thảm, hồi ức lúc trước Lý Ngọc tựa hồ nhớ lại chút gì. Một màn khói hương đến cực điểm mơ hồ hình ảnh, dần dần hiện lên ở Lý Ngọc trong đầu, Lý Ngọc trên mặt hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Xoay người liền muốn rời khỏi, Lý Ngọc đột nhiên sửng sốt, một chút nhìn thấy lúc trước cùng Hồ Mị dây dưa địa phương lặng lặng nằm một con châm gài tóc, Lý Ngọc do dự một chút túi người xuống đem châm gài tóc nhặt lên. Tinh tế tỉ mỉ này con châm gài tóc, Lý Ngọc dần dần phát hiện trong đó mánh khóe, một đạo pháp lực hướng hạt nhân trận pháp đưa vào, một đạo lực lượng không gian dần dần hiện lên, mất đi nguyên chủ nhân chứa đồ pháp bảo, một khi lại đưa vào mới pháp lực thì sẽ một lần nữa xây dựng lên cùng không gian chứa đồ liên hệ. Lý Ngọc thần thức than nhập rất nhanh đỏ mặt lên lui đi ra, to lớn trong không gian nhiều là chút con gái ra chi phí đồ vật. Ngoại trừ chút ít tinh thạch cùng đan dược ở ngoài liền không có những đồ vật khác. Mà để Lý Ngọc cảm thấy hiếu kỳ chính là trong đó mấy bình đan dược, pháp lực truyền vào ung dung đem bình thuốc nắm ở trong tay, mở ra nắp bình Lý Ngọc trong triệu nhìn tới, mấy viên rất tròn cực kỳ lộ ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược chăm chú nằm ở bình thuốc bên trong. Đối với luyện đan một đường chống rông Lý Ngọc, cũng không biết những đan dược này là cái gì, nhưng tựa hồ có hơi quen thuộc mùi, nhưng lại không biết ở nơi đâu gặp gỡ. Lý Ngọc do dự một chút vẫn là đem hắn kể cả búi tóc đồng thời thu vào trong càn khôn giới. Xuất ra Bách Hoa Đình viện, Lý Ngọc tăng nhanh dưới chân bước tiến, nửa ngày công phu liền tới đến lúc đầu tòa kia trận pháp truyền tống ở ngoài, mắt thấy bây giờ trận pháp truyền tống đã khôi phục ngày xưa mô dạng. Trận pháp vị trí trung tâm đã khảm nạm một viên ngũ phẩm tinh thạch, chỉ cần có người bước vào trong đó trận pháp thì sẽ tự mình vận chuyển, liền thí luyện thành công đệ tử đưa ra thí luyện nơi. Lý Ngọc hơi có chút đáng tiếc, chính mình tuy rằng cảm giác được đã cách đột phá không xa, nhưng luân phiên khổ chiến vẫn không thể nào một khi đột phá, luôn cảm giác chênh lệch chút gì. Lý Ngọc biết trừ phi tiến vào sinh tử thí luyện tầng thứ 4, bằng không thì muốn đột phá còn cần không ngừng tích lũy. Nhưng lý trí tự nói với mình, một ngày không tới đạo tâm cảnh giới, tiến vào tầng thứ 4 cũng là lành ít dữ nhiều, dù sao nghe đồn tầng thứ 4 bên trong là có yêu đan kỳ đại yêu tồn tại. Không cam tâm, Lý Ngọc hướng trận pháp truyền tống đi đến, mắt thấy liền muốn bước vào trận pháp bên trong, một cỗ khí tức khủng bố từ trận pháp bên cạnh truyền tới, Lý Ngọc ánh mắt hoa lên, trước mặt đã nhân đứng thẳng một con đến một trượng gấu đen. Yêu đan kỳ đại yêu? Không thể nào, liên tiếp bị ta gặp phải hai con, đây rốt cuộc là vận may quá tốt rồi vẫn là quá xui xẻo. Lý Ngọc trong lòng phát lạnh, tuy rằng sinh tử thí luyện bên trong yêu đan đại yêu so với ngoại giới phải yếu hơn mấy phần, nhưng dù sao cũng vẫn là yêu đan cảnh giới, căn bản không phải Lý Ngọc cái này chỉ là cố bản bồi nguyên kỳ tu sĩ có thể đối kháng. Hào hoài niệm nha. Từ khi đột phá đến yêu đan cảnh giới, liền cũng không còn cách nào tiến vào tầng thứ 3, so với cạnh tranh kịch liệt tầng thứ 4, nơi này quả thực chính là thiên đường, ha ha. Cự Hùng Yêu một trận cười lớn, căn bản chưa hề đem Lý Ngọc để vào trong mắt, tự mình tự cười ha ha. Mắt thấy Hùng Yêu hoàn toàn không có chú ý mình, Lý Ngọc do dự một chút vẫn là bí mật hướng trận pháp truyền tống tới gần, có thể mắt thấy Lý Ngọc vòng qua Hùng Yêu liền muốn đạp thân trận pháp truyền tống bên trong. Gấu đen yêu quay đầu hướng về phía Lý Ngọc nhân tính hóa cười cười, miệng lớn mở ra hướng trận pháp truyền tống nơi trọng yếu món hàng tinh thạch hút đi. Theo một cỗ sức hút truyền vào trận pháp bên trong, vốn chính là sắp đặt tại trận pháp mắt trận ngũ phẩm tinh thạch trong nháy mắt bị gấu đen yêu hút vào trong miệng. Kéo kẹt. Một tiếng dĩ nhiên sinh sôi cắn, một cái nuốt vào cái bụng, thư thư phục phục chậm rãi xoay người đặt mông ngồi ở trận pháp bên cạnh. "Tiểu tử, trên người của ngươi có hóa hình đan mùi vị, giao ra đây ta liền không làm khó dễ ngươi." Gấu đen đột nhiên khịt khịt mũi, tựa hồ đã nhận ra cái gì hướng về phía Lý Ngọc nói rằng. Lý Ngọc hơi sững sờ, nghĩ lại liền đoán được cái gì, cũng không phí lời từ trong càn khôn giới tìm tòi một trận, lấy ra chiếm được Bách Hoa Đình viện bên trong châm gài tóc, tỉ mỉ lục lọi một phen. Một con chứa hóa hình đan bình thuốc đưa tay ném cho gấu đen yêu. Gấu đen yêu một cái tiếp nhận bình thuốc, từ đó đổ ra một viên đan dược tỉ mỉ nghe, một cái nuốt xuống. Một đạo khói đen tại gấu đen yêu trên người bốc lên, dần dần che lại gấu đen yêu thân thể, chỉ chốc lát tiên vụ tán đi, một vị để trần thân thể đại hán vạm vỡ xuất hiện ở Lý Ngọc trước người. Chương 37, cá chết lưới rách. Đại hán vạm vỡ hoạt động hạ cứng ngắc tứ chi, miệng lớn mở ra đổ xuất một viên đen thùi đồ vật, tiếp theo một trưởng vỗ vào mặt trên, một bộ phát ra ngăm đen hào quang giáp trụ đã xuất hiện ở trên đất. Hắc Hùng yêu 2-3 lần đem giáp trụ mặc lên người, lần thứ hai hoạt động hạ thân thể, phát hiện ngược lại cũng vừa vặn. Hết bận tất cả Hắc Hùng yêu trên dưới đánh giá một phen Lý Ngọc, lại nhìn xem chính mình cười ha ha, tiểu tử, đã lâu không có mặc bộ này giáp trụ, ngược lại là có chút mới lạ. Ai? 4 tầng tháng ngày thật không tốt hôn nha, nhớ ta lão Hắc năm đó cũng là quát tháo một phương hảo hán, có thể tiến vào tầng 4 sau bị đám kia quy tôn tử, trình liền hóa hình đan đều không tinh thạch luyện chế. Bây giờ đạt được ngươi chỗ tốt, ta liền thả ngươi một con đường sống, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi rời khỏi tâm tư. Lý Ngọc trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hiểu được này Hắc Hùng yêu là không thể nào thả chính mình rời khỏi, trong lòng tránh qua vô số ý niệm, suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thoát đi. Mắt thấy Lý Ngọc cũng không nói chuyện, Hắc Hùng yêu cũng không để ý lắm. Rất tùy ý một trường hướng Lý Ngọc đập tới, Lý Ngọc nơi đó nghĩ đến trước một giây còn nói thả chính mình một con đường sống Hắc Hùng yêu sau một khắc lại đột nhiên thay đổi, luống cuống tay chân gọi ra Thu Thủy kiếm hướng Hắc Hùng yêu đến đón. Có thể tùy tâm mà động Thu Thủy kiếm lần thứ nhất không còn chút nào phản ứng, Lý Ngọc trong lòng cả kinh, tiện tay từ trong càn khôn giới lấy ra một cái địa cấp linh khí phi kiếm hướng đại trưởng nên đi. Hắc Hùng yêu một trường hạ xuống cũng không thấy uy thế nào, lại làm cho Lý Ngọc sinh ra một loại không cách nào lực địch cảm giác, thực lực chênh lệch to lớn để Lý Ngọc một chiêu kiếm, hầu như không có đối với Hắc Hùng yêu sản sinh một tia uy hiếp. Bàn tay lớn chặt chẽ vững vàng vỗ vào Lý Ngọc trên người, Lý Ngọc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ ngực truyền vào bên trong phúc, thân thể như diều đứt dây bị đánh xa xa chỗ bay đi. Không đợi rơi xuống liền ngay cả tục phun ra mấy ngụm máu tươi, Lý Ngọc cảm giác mình cả người phảng phất tại dưới một kích này sẽ thành mảnh vỡ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi thốn gân mạch cũng như lao cắt. Nếu như không phải cựu biến hóa long quyết rèn luyện cùng luân phiên kỳ ngộ, một trưởng này e sợ mình đã sinh tử đạo tiêu. Hoa! Lại phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy phi kiếm nắm Hắc Hùng yêu chút nào không có cách nào, Thu Thủy kiếm nhưng không có cách gọi ra. Lý Ngọc khẽ cắn răng gian nan từ trong càn khôn giới móc ra một viên hạch đảo cười to thuyền rồng, liều mạng cuối cùng một đạo yêu lực màu vàng đột nhiên truyền vào, chiếu một mặt vô cùng kinh ngạc Hắc Hùng yêu ném đi ra ngoài. Mắt thấy một trưởng không có đập chết Lý Ngọc, trước mắt kim quang lóe lên, một con tinh điêu tế chắc thuyền rồng càng ngày càng lớn lên hướng chính mình đánh tới, Hắc Hùng yêu hơi sững sờ. Liền đập vì làm chảo một móng vuốt tóm tới. Đột nhiên hạ xuống nắm lấy cựu biến hóa long chu, Hắc Hùng yêu chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một cỗ mênh mông long lực, bàn tay to của mình lại bị bách năm ngón tay vung lỏng liền không nắm lấy. Hắc Hùng yêu hai mắt trợn tròn đôi mắt, gầm lên giận dữ toàn thân pháp lực hướng trong tay đưa vào, nỗ lực áp chế lại trên thuyền rồng truyền đến long lực. Có thể theo Hắc Hùng yêu toàn lực hướng thuyền rồng truyền vào yêu lực, vốn là chỉ có khoảng một tấc to nhỏ cựu biến hóa long chu phảng phất thổi khí bình thường bắt đầu biến lớn lên. Trên thuyền rồng một con kim long phảng phất sống lại bình thường mở ra miệng rộng, hướng Hắc Hùng Yêu truyền vào yêu lực đột nhiên hút một cái, như trường giang vỡ đê giống như vậy, Hắc Hùng Yêu chỉ cảm giác mình pháp lực không bị khống chế hướng trong tay không ngừng lớn lên thuyền rồng dâng lên đi, muốn dừng lại đã trở nên khó khăn vô cùng. Đáng chết, làm sao có loại đồ vật này? A. Hắc Hùng Yêu chỉ cảm giác mình càng ngày càng suy yếu, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, trong cơ thể yêu đang theo yêu lực trôi qua trở nên lờ mờ tối tăm, dần dần một cỗ suy yếu cảm giác đột kích để bụng đầu. Vàm. Một tiếng rồng gầm từ cựu biến hóa long chu trên truyền ra, vốn là mặc dù Lý Ngọc toàn lực truyền vào yêu lực màu vàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngự sử đệ nhất biến thuyền rồng, rốt cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chín con thần long bên trong một con phảng phất sống lại giống như vậy, vây quanh cựu biến hóa long chu trên dưới bay lượn. Mãi đến tận hoàn toàn hấp thu Hắc Hùng Yêu yêu lực, cựu biến hóa long chu lúc này mới hóa thành một vệt kim quang hòa tan vào Lý Ngọc trong cơ thể. Trọng thương Lý Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ chất pháp lực tràn vào trong cơ thể, bay thẳng đến đan điền tràn vào, lập tức hòa tan vào yêu lực màu vàng bên trong, dần dần chìm nổi nổi. Theo cựu biến hóa long chu tiến vào Lý Ngọc trong cơ thể, phảng phất một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, vốn là bị pháp lực màu xanh lam áp chế yêu lực màu vàng bắt đầu sinh động lên, theo cựu biến hóa long quyết con đường một đường hướng Lý Ngọc tứ chi bách hải dâng lên đi, không ngừng tu bổ Lý Ngọc tổn hại gân mạch. Vâng. Lý Ngọc chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất muốn nổ tung lên giống như vậy, một cỗ huyền diệu cảm giác đột kích để bụng đầu, mọi chỗ quan khiếu đột nhiên phá ra, Lý Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân nói không ra thoải mái. Trong đan điền pháp lực màu xanh lam theo bản năng bắt đầu lưu động, mấy chu thiên hạ xuống Lý Ngọc rõ ràng cảm giác được pháp lực tăng cao. Phá sau đó lập, một khi đột phá bình cảnh đi vào đạo tâm cảnh giới Lý Ngọc, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy sức mạnh, giơ tay nhấc chân vô cùng sống động. Lần này biến hóa làm cho Lý Ngọc không chỉ thương thế khỏi hẳn, càng là chó ngáp phải rồi đánh chết Hắc Hùng Yêu giải chính mình nguy cơ. Lý Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn như tiết tức giận bóng cao su giống như vậy, hóa thành bản thể Hắc Hùng Yêu, hai ba bước đi tới gần quan sát tỉ mỉ lên. Lại bị cựu biến hóa long chu hút khô rồi yêu lực, yêu đan phá nát mà chết, này thuyền rồng đến cùng là vật gì, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy, lẽ nào trước ta suy đoán đều là sai lầm? Lý Ngọc càng xem càng hoảng sợ, Hắc Hùng Yêu dĩ nhiên tử không thể lại tử, hơn nữa còn là yêu tộc thảm nhất cái chết yêu đan phá nát mà chết. Vốn cho là này thuyền rồng nhiều nhất vậy chính là kiện có thể tùy ý lớn lên đi đường công cụ, bây giờ xem ra tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không nói vừa nay cái kia trên dưới tung bay thần bí khó lường kim long, đó là này hút khô cảnh giới kim đan ngạch đại yêu bản lĩnh, liền đã không phải là tầm thường thủ đoạn. Lý Ngọc càng nghĩ càng hoảng sợ, theo bản năng sờ sờ bụng dưới, đơn giản bây giờ thuyền rồng dĩ nhiên như thu thủy kiếm bình thường bị bắt vào trong cơ thể, Lý Ngọc ngược lại cũng không lo lắng bị người khác phát hiện. Ngắm nhìn chết đi Hắc Hùng Yêu trong tay càn khôn giới một chiếu, to lớn Hắc Hùng Yêu liên quan cái này đen tùi láo giáp, cùng nhau liền bị hút vào trong càn khôn giới. Lý Ngọc hướng trận pháp truyền tống đi, nhìn bây giờ mất đi tinh thạch chấm dứt vận chuyển trận pháp truyền tống, Lý Ngọc bắt đầu khó khăn. Chính mình mặc dù có chút dự trữ, nhưng ngũ phẩm tinh thạch không phải người bình thường có thể nắm giữ, đừng nói chính mình đó là kim đan kỳ đệ tử có thể có mấy viên đã xem như là giàu có. Lý Ngọc chỉ có thể vọng trận tâm thán, không hề biện pháp. Đơn giản tu vi đột phá đến đạo tâm sơ cấp, Lý Ngọc ngược lại cũng giải quyết xong một đại tâm tư. Cũng không vội rời khỏi này sinh tử bí cảnh, an vị tại trận pháp truyền tống bên trong, củng cố lên tu vi được. Ẩn Long Cốc bên trong Ngũ Húc thay đổi sắc mặt, chính mình liều mạng bị phát hiện nguy hiểm, lợi dụng phong chủ lệnh mạnh mẽ mở ra liên tiếp tầng thứ 4 đường hầm, dẫn một con yêu đang cảnh giới yêu tộc tiến vào tầng thứ 3. Vốn tưởng rằng chỉ cần giết tử Lý Ngọc, chính mình lại lợi dụng phong chủ lệnh thần không biết quỷ không hay đem yêu tộc thu hồi tầng thứ 4, tất cả kế hoạch đều có thể thuận lợi tiến hành, cái kia mình còn có một đường sinh cơ. Bây giờ từ phong chủ lệnh bên trong truyền đến cảm ứng, để Ngũ Húc làm sao đều không làm rõ được. Một cái yêu đan cảnh giới yêu tộc làm sao sẽ nhẹ nhàng như vậy bị người đánh giết. Ngũ Húc có chút thất hồn lạc phách, ánh mắt dần dần mê ly, đến nửa ngày mới khôi phục như cũ. Ngũ Húc cắn răng một cái lấy ra cổ tháp, một đạo pháp lực truyền vào. Nhìn hào quang lưu động cổ tháp, Ngũ Húc không chút nghĩ ngợi thu vào trong càn khôn giới, hết tốc lực hướng ngự kiếm phong bay đi. Ngũ Húc trong lòng nghĩ mãi không thông, Lý Ngọc là thế nào giết chết yêu đan cảnh giới đại yêu, nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, mình đã không có đường lui. Một khi để trông coi sinh tử bí cảnh Lưu Tư Vũ phát hiện đã có nhân mở ra tầng thứ 4 đường hầm, tìm hiểu nguồn gốc sớm muộn sẽ tra được đầu mình trên. Ngũ Húc một đường bay nhanh, chỉ cần có thể sống sót tiến vào ngự kiếm phong mình còn có một đường sinh cơ, lập công chuộc tội nói vậy trưởng môn cũng sẽ không nắm mình tại sao dạng, nhiều nhất là bị biếm ra ngoài làm cái bên ngoài đệ tử. Ngẫm lại chính mình lúc trước nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị Lâm Diệp thuyết phục, bây giờ nhớ tới rất nhiều không đáng, nhưng hôm nay hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, Ngũ Húc một lòng một dạ chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình. Có thể sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Ngũ Húc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nhất thời bất cần đã đạo, nhìn mỉm cười trùng chính mình đi tới hướng Bắc Phong. Ngũ Húc trong lòng cả kinh, hô to không tốt. Ngũ huynh đây là muốn đi chỗ đó nha. Vì sao vội vàng như thế? Hướng Bác Phong nhìn thay đổi sắc mặt Ngũ Húc, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Hừ. Hướng Bác Phong, ta biết ngươi tới làm cái gì, tuy rằng ta tu vi không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là một phong chủ nhân, ngươi muốn thế nào? Ngũ Húc cũng biết bây giờ chính mình tu vi kém xa tít tắp Hướng Bác Phong, thêm nữa chính mình bất chi bất giác đi vào nhân gia bố trí trận pháp bên trong, bây giờ muốn chạy thoát chỉ sợ là khó càng thêm khó. Phong chủ có lệnh, ta tiễn ngươi một đoạn đường, Ngũ huynh lên đường bình an. Hướng Bác Phong mắt thấy Ngũ Húc ngu xuẩn mất khôn, ngược lại cũng không lại phí lời, một đạo pháp quyết đánh ra. Toàn bộ trận pháp bên trong sinh ra vô số cấm chế, trong nháy mắt hướng Ngũ Húc của tới. Chó cùng rất dậu Ngũ Húc sử dụng cả người thế võ, có thể làm sao thực lực cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, thêm nữa còn muốn phân tâm đối phó trận pháp cấm chế, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, hướng Bắc Phong, ngươi thừa sớm thả ta, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Hướng Bắc Phong nhìn chó cùng rất dậu Ngũ Húc, đột nhiên thu tay lại không công kích nữa, trong tay một phen có thêm một thứ, Ngũ Húc, ngươi là kỳ vọng ngươi cái này tám tên đệ tử, đem như vậy đồ vật giao cho tám đại phong chủ sao? Nhìn hướng Bắc Phong trong tay ngọc bài, Ngũ Húc trong lòng trong nháy mắt thật lạnh, biết cuối cùng lá bài tẩy lại bị nhân sớm hiểu rõ, Ngũ Húc cuồng loạn gầm hét lên, hướng Bắc Phong, Lâm Diệp các ngươi không chết tử thế được, ta Ngũ Húc sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Phát cuồng bên trong Ngũ Húc từ trong lồng ngực móc ra tòa kia cổ tháp, không chút nghĩ ngợi dĩ nhiên mạnh mẽ bước ra kim đan hướng cổ tháp đỉnh chóp truyền vào. Không tốt. Hướng Bắc Phong nơi đó nghĩ đến rất sợ chết Ngũ Húc dĩ nhiên sẽ cam lòng bước ra kim đan tự bạo cổ tháp, nhưng tất cả đã muộn, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ bảo tháp bên trong truyền ra. Ha ha. Hướng Bắc Phong tử ta cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay, động tĩnh lớn như vậy, sợ là sớm đã khiến cho trưởng môn chú ý, một thoáng đã chết hai người kim đan, trưởng môn sớm muộn sẽ tra được Lâm Diệp trên đầu. Ha ha. Cùng loạn Ngũ Húc cười lớn bên trong triệt để làm nổ cổ tháp, trong nháy mắt một đạo bạch quang bao phủ toàn bộ trận pháp không gian. Không. Đã mở ra trận pháp, một chân bước ra hướng Bắc Phong chỉ cảm giác mình thân thể bị một nguồn sức mạnh ban trúng, đó là cường như kim đan trung cấp, cũng không cách nào chống lại, trơ mắt nhìn mình hóa thành bụi trần. Chương 38, âm như bại lộ. To lớn tiếng nổ vang rền đã kinh động Ngự Kiếm môn từ trên xuống dưới, bế quan bên trong đồng quan thân hình hơi động đã xuất ra tinh thất, mấy cái lên xuống liền đến nổ tung vị trí. Nhìn yên vụ tràn ngập không trung không chỉ phân tán năng lượng, đồng quan quát to một tiếng, một cái nguyên khí phun ra, mạnh mẽ đem này đoàn vẫn đang không ngừng phân tán năng lượng, uống hóa thành vô số lưu quang dần dần phiêu tán ở trên bầu trời. Xoạt xoạt trước sau bay tới chừng 10 vị kim đan cao thủ, mắt thấy đồng quan một hơi uống tán như vậy quy mô dư âm năng lượng, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trường môn, đến cùng xảy ra cái gì? Trong đó một vị người đàn ông trung niên bay đến đồng quan trước mặt, thấp giọng dò hỏi. Hẳn là Ngũ Húc cùng hướng Bắc Phong phát sinh từ đấu, Ngũ Húc làm nổ hắn cái này thiên cấp đạo khí cổ tháp. Đồng quan vây tay còn như ánh sáng bé nhỏ năng lượng hạt tròn, bị đồng quan nắm ở trong tay, tinh tế cảm ngộ một phen, lập tức chậm rãi nói. Cái gì? Hai đại kim đan phong chủ từ đấu, lại vẫn tự bạo đạo khí, có cái gì thâm cửu đại hận muốn cho bọn họ như vậy? Trưởng môn ta xem việc này vẫn là mau chóng chiêu dưỡng kiếm phong phong chủ Lâm Diệp đến đây hỏi dò một phen. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ kinh sợ, suy nghĩ một chút nói rằng. Đồng quan tựa hồ là đang suy tư cái gì, ngược lại cũng không có phản ứng người đàn ông trung niên, từ tốn nói, đều tán đi đi. Việc này ta sẽ thích đáng xử lý. Vâng, trưởng môn. Mọi người gặp đồng quan nói như thế chỉ có thể cung kính không người chào, xoay người trở về từng người chỗ ở. Người đàn ông trung niên gặp đồng quan rời khỏi muốn nói lại thôi, thở dài xoay người hướng Ẩn Long Cốc phương hướng bay đi. Dưỡng kiếm phong trong đại điện, Lâm Diệp thay đổi sắc mặt, một thoáng ngã quắp đang ngồi trên ghế, không ngừng nói thầm, tại sao lại như vậy, hướng Bắc Phong dĩ nhiên chết rồi. Không được ta muốn sớm phát động. Bằng không thì một khi tra được trên đầu ta, liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Ảnh một. Lâm Diệp trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, hét lớn một tiếng. Từ ngoài đại điện tiệm nhập một cái bao tại áo bào đen bên trong nam tử, cung kính quỳ rạp xuống Lâm Diệp trước mặt. Sự tình có biến, ngươi mau chóng đi liên hệ các đại phong chủ, cần phải tại ngày mai cùng ta cùng đi vào Ngự Kiếm Phong, ta muốn nhìn đồng quan có thể làm gì ta. Lâm Diệp nói xong vội vội vàng vàng xoay người tiến vào bên trong điện, chỉ chốc lát đi vào một tòa tinh thất. Phụ thân, hướng Bắc Phong chết rồi, đơn giản Ngũ Húc không có chọc ra cái gì cái sọn. Kính xin phụ thân đại nhân ngày mai sớm làm khó dễ, bắt đồng quan. Chỉ cần có một nửa phong chủ ủng hộ ta chấp trưởng trưởng môn đại vị, này Ngự Kiếm môn thiên hạ vẫn không phải chúng ta phụ tử. Lâm Diệp cung kính đi tới ngồi ngay ngắn ở trong tịnh thất người đàn ông trung niên bên người, thấp giọng nói rằng: Dựa theo kế hoạch, chỉ cần Lưu Tư Vũ phạm vào môn quy, chỉ cần đồng quan một phạm sai lầm, ta tự nhiên có thể tóm chặt không tha. Đến thời điểm đó là mặt khác mấy vị trưởng lao phản đối, ta cũng có quyền để đồng quan thoái vị. Nhưng hôm nay nếu như mạnh mẽ làm khó dễ, thế tất để mấy vị trưởng lao khác nắm lấy nhược điểm. Ai? Diệp Nhi. Việc này e sợ không phải như vậy dễ dàng xử lý. Trung gian lão tử cao mày, trong lòng tỉ mỉ so sánh một phen, tuy rằng có 3 phần 10 nắm chặt thành sự, nhưng vạn nhất sự tình bại lộ, ngược lại cũng không cách nào kết cuộc. Sắp có mưa xuân gió khắp lầu, giữa bầu trời trời u ám, cho toàn bộ Ngự Kiếm môn bị kín một tầng bóng tối. Giám sát sinh tử thí luyện Lưu Tư Vũ, sớm đóng lại sinh tử thí luyện, thả ra các phong đệ tử, chính mình một thân một mình đi tới Ngự Kiếm phong. Mà bị Lưu Tư Vũ thả ra Lý Ngọc căn bản không biết, chính mình tên tiểu nhân vật này dĩ nhiên đưa tới động đất. Trong lúc vô tình bị cuốn vào Ngự Kiếm môn bên trong quyền lực tranh đấu bên trong. Trở lại Ngưng Thủy Phong, Lý Ngọc tỉnh lại sau giấc ngủ, quen thuộc hướng mức cao nhất đi đến, nhìn xa xa biển mây, Lý Ngọc tâm tư trôi đi, dần dần có chút xuất thần. Soạt, từng đạo thân ảnh từ đàng xa trên ngọn núi bay ra, hướng Ngự Kiếm phong bay đi, trong lúc nhất thời toàn bộ Ngự Kiếm môn chúng kiếm quang đầy trời, trong môn phái quá bán kim đan kỳ phong chủ hướng Ngự Kiếm phong chạy đi. Lý Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ lại này dù sao không phải là mình có thể tiếp xúc sự tình, lập tức trở về sân bắt đầu củng cố tu vi. Sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Sư tôn truyền thoại lại đây, cho ngươi mau chóng đi Ngự Kiếm phòng, cái này ngươi cầm. Bao Dung xa xa gặp Lý Ngọc trở về, vội vội vàng vàng đã chạy tới, cầm trong tay một viên ngọc bài nhét vào Lý Ngọc trong tay. Sư phụ gọi ta đi Ngự Kiếm phòng, lẽ nào chuyện gì xảy ra hay sao? Liên tưởng đến vừa nãy nhìn thấy đầy trời ánh kiếm, Lý Ngọc nghi hoặc nhìn trong tay ngọc bài. ngươi đi chẳng phải sẽ biết, sư phụ lại chưa nói. Bất quá ta xem sư phụ truyền âm thời điểm phi thường lo lắng, sư đệ vẫn là khẩn trương đi thôi. Bao Dung vừa nghĩ tới Lưu Tư Vũ truyền âm thời điểm lo lắng âm thanh, liền càng ngày càng lo lắng, nhưng sư phụ chỉ rõ gọi sư đệ Lý Ngọc đi vào, mình cũng chỉ có thể không hề biện pháp làm gốc. Sư tỷ, vậy ta liền đi vào đó là. Lý Ngọc nghi hoặc nhìn trong tay ngọc bài, trở tay đem ngọc bài cuộn vào trong lòng. Lý Ngọc lấy ra ngự thú bài, một đạo pháp lực đưa vào trong đó, trong nháy mắt theo một tiếng gào thét lâu không gặp đi ra linh thú truy phong hống đột nhiên xuất hiện tại Lý Ngọc bên người, thân mật hướng Lý Ngọc trên người thẳng hai lần. Khẽ mỉm cười, Lý Ngọc vươn mình lên truy phong hống, mấy cái lên xuống liền dọa ngưng thủy phong, rất nhanh liền đến ngự kiếm phong. Vừa bước vào ngự kiếm phong, Lý Ngọc liền cảm giác được một tia đặc thù bầu không khí, một đường hướng trong đại điện đi đến, Lý Ngọc càng ngày càng cảm thấy bầu không khí quỷ dị. Thu rồi truy phong hống đi vào trong đại điện, Lý Ngọc suýt chút nữa không gọi ra, to lớn cái trong điện phủ bây giờ dương cung bạc kiếm, càng là có mấy người ngồi sập xuống đất nhắm mắt đả tọa. Mà bây giờ chính mình sư phụ cũng tại bị thương nhân hàng ngũ, Lý Ngọc cũng bất chấp nhiều như vậy hai ba bước đi tới Lưu Tư Vũ trước mặt, thấp giọng hỏi, sư phụ ngươi làm sao? Chậm rãi mở mắt ra, Lưu Tư Vũ thở dài nói rằng, Ngọc Nhi, việc này là vì sư liên lụy ngươi, vốn là muốn cho ngươi tới làm sáng tỏ một ít chuyện, bây giờ xem ra không có cần thiết rồi. Hừ, Kim trưởng lão, không nghĩ tới ngươi sẽ sớm xuất quan, bất quá hôm nay phế không đồng quan một chuyện mong rằng ngươi không muốn nhúng tay. Người đàn ông trung niên nhìn cùng mình đối lập lão giả tóc trắng, ngựa khí ngược lại cũng không quen. Lâm Thông, ngươi thân là trưởng lão dĩ nhiên đối với tiểu bối ra tay, nếu như không phải ta sớm xuất quan, ngươi có phải hay không muốn đuổi tận giết tuyệt nhà? Kim Tính trưởng lão một mặt chính khí, ngược lại cũng không bị Lâm Thông lay động. Hừ, Kim Chỉ, ta cho ngươi mặt ngươi đừng không biết xấu hổ, bằng ta đạo cơ đại viên mãn tu vi há lại là ngươi có thể chống đỡ. Lâm Thông tầng tầng hừ một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ thô bạo. Lâm Thông, ta đã truyền âm cho mấy vị trưởng lão khác, ngươi khư khư cố chấp lẽ nào sẽ không sợ không cách nào vãn hồi sao? Kim Chỉ mặc dù biết dựa vào chính mình đạo cơ trung cấp tu vi vạn vạn không phải Lâm Thông đối thủ, nhưng dù sao ngự kiếm môn trưởng lão đoàn bên trong vẫn có nhân có thể hạn chế Lâm Thông. Ha ha, ngoại trừ những kia bế quan không ra lão bất tử, toàn bộ ngự kiếm môn vẫn đối với ta Lâm Thông sợ sệt người, ngươi ngoan ngoãn nhận con trai của ta vì làm trưởng môn, ta liền buông tha nơi này một đám đệ tử, nếu như bằng không thì liền ngươi ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Thông trở tay bên trong một đạo pháp quyết đánh ra, toàn bộ ngự kiếm phong đại điện trong nháy mắt bị bao phủ tại một cỗ nồng nặc kiếm ý bên trong. Kiếm ý thông huyền, Lâm Thông ngươi đây là tội gì? Chúng ta tu đạo, giảng phải đạo thành tiên, sớm ngày phi thăng tiên giới, ngươi cần gì phải vì thế tục bên trong việc vặt sở khiên phan. Mắt thấy Lâm Thông dĩ nhiên có thể kiếm ý thông thiên, đã là một chân bước vào ngưng thần cảnh giới tồn tại, trong lòng trong nháy mắt lạnh đến đáy cốc. Hừ, ta Lâm Thông làm việc còn không dùng ngươi đến giáo, cho ngươi ba tức thời gian cân nhắc, canh giờ vừa đến ngươi như còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách ta không nói đồng môn tình nghĩa. Lâm Thông tầng tầng một hừ, nhắm mắt không nói nữa. Kim Chỉ trưởng lao hướng ngự kiếm phong nơi sâu xa nhất liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu như bế quan xung kích cảnh giới cao hơn mấy vị trưởng lao không xuất quan, chỉ dựa vào chính mình một người căn bản không cách nào ứng phó Lâm Thông. Một khi bụi bẩm lắng xuống, đó là mời ra mấy vị trưởng lão cũng là chuyện vô bổ. Trưởng môn một mạch người người lộ ra vẻ lo lắng, duy độc đồng quan vẫn không nói một lời, tựa hồ việc này cùng mình không hề quan hệ. Mắt thấy Lâm Thông pháp lực tản ra một cô áp lực làm cho đại đa số người không thở nổi, trước đó bị Lâm Diệp một phương mấy vị kim đan phong chủ kích thương Lưu Tư Vũ cùng đạo tâm cảnh giới Lý Ngọc căn bản gánh không được uy áp như vậy, dần dần có chút thở không nổi. Đồng quan vô tình hay cố ý bên trong hướng hai người na vài bước, một đạo nhàn nhạt pháp lực bọc lại hai người. Lý Ngọc cùng Lưu Tư Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, áp lực cực lớn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tầng tầng thở phào một cái. Ba tức đã qua, Kim Chỉ cân nhắc thế nào rồi? Lâm Thông đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạc hướng về Kim Chỉ. Lâm Thông, đồng quan ta là chắc chắn bảo vệ, đừng hòng từ trong tay của ta thương tổn được đồng quan một chút ít. Kim Chỉ trưởng lão ngược lại cũng kiên cường, mình biết không phải là Lâm Thông đối thủ nhưng vẫn như cũ đứng ở đồng quan một phương. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy cho ta nằm xuống đi. Theo Lâm Thông dứt lời, trong đan điền đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm ý, dần dần ở trên tay phải hình thành một đạo vô hình phi kiếm, một thoáng hướng Kim Chỉ chém tới. Không tốt. Dẫn kiếm nhập thể, luyện khí hóa hình, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đem tâm kiếm quyết luyện đến mức độ như vậy. Kim Chỉ vẫn là đánh giá thấp Lâm Thông, không chỉ kiếm ý đã hình thành thông thiên tư thế, kiếm khí dĩ nhiên đã có thể hóa hình, tu vi như thế mình là vạn vạn không địch lại. Không chút nghĩ ngợi một cái tản mát ra hào quang màu xanh lá phi kiếm nắm ở trong tay, hướng trước mặt mà đến kiếm khí đến đón. Không. Dĩ nhiên vang lên tiếng kim loại, Kim Chỉ thay đổi sắc mặt hiểu được Lâm Thông chiêu này căn bản không phải đồ hữu kỳ biểu, mà là chân thực kiếm khí hóa hình. Phi kiếm trên không trung linh hoạt nhảy lên, tại Kim Chỉ khống chế hạ một lần lại một lần đỡ Lâm Thông kiếm khí hóa hình, có thể theo pháp lực không ngừng tiêu hao Kim Chỉ dần dần có chút chịu không nổi, dù sao cao cường như vậy độ ngự sử phi kiếm, cần tiêu hao pháp lực căn bản không phải là mình đạo cơ trung cấp tu vi có thể chịu được. Người cái này lục ngạc kiếm ngược lại cũng có chút uy lực, bất quá cũng chỉ có như thế, phá cho ta. Mấy hiệp hạ xuống Lâm Thông đã thăm dò Kim Chỉ thực lực, cũng không chỉ hoàn nữa. Trong tay lần thứ hai lóe lên một đạo khắc kiếm khí hóa thành phi kiếm hướng Kim Chỉ bay đi. Theo Lâm Thông liên tiếp gọi ra từng đạo kiếm khí biến thành phi kiếm, Kim Chỉ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, người dĩ nhiên tu thành Vạn Kiếm Quyết. Được được được, ta Kim Chỉ thua tâm phục khẩu phục. Không cần đánh chỉ nhìn đến Vạn Kiếm Quyết thức mở đầu, Kim Chỉ đã biết mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tuy rằng còn có chút thủ đoạn không có xuất ra. Nhưng đối với có thể ngự sử vạn kiếm quyết Lâm Thông mà nói tất cả đều là phí công, cùng với một hồi bị đánh bại, không bằng hiện tại hay thu tay. Ai? Kim Chỉ vây tay Lục Ngạc kiếm thu hồi trong tay, liếc mắt một cái đồng quan, thở dài xoay người xuất ra đại điện biến mất ở ngự kiếm môn nơi sâu xa. Chương 39, bụi bặm lắng xuống. Mãi đến tận Kim Chỉ rút đi, trong cả đại điện trưởng môn một phương người mặt như màu đất, có tu vi kim đan phong chủ thậm chí bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không chuyển đầu Lâm Thông một phương, mắt thấy tình thế đối với đồng quan đại đại bất lợi. Không hổ là thống lĩnh hơn vạn đệ tử Trung Châu đệ nhất đại phái trưởng môn, gặp loạn không kinh ngạc rất khiêm tốn, mặc dù cho tới bây giờ như trước không cách nào tại đồng quan trên mặt nhìn thấy một tia lo lắng, nói không ra bình tĩnh phong dong. Đồng quan, giao ra trưởng môn lệnh tiễn cùng kiếm điện, ngươi tự mình đi sinh tử bí cảnh tầng thứ 6, ta liền thả ngươi một con đường sống. Lâm Thông ngược lại là hơi có chút bất ngờ nhìn tên tiểu bối này, thực lực chênh lệch để Lâm Thông căn bản không nhắc lên được tranh đấu dục vọng, chỉ cần mục đích đạt đến cũng không thèm sẽ cùng đồng quan tính toán. Ngược lại là đồng quan biểu hiện thực sự quá mức bình thản, để Lâm Thông cảm thấy trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Phụ thân đại nhân, nổ cỏ tận gốc, ta xem không thể thả hắn rời khỏi. Lâm Diệp kiêng kỵ liếc mắt một cái đồng quan, thấp giọng nói rằng: "Ta tự có đúng mực, người này dù sao cũng là ngự kiếm môn đệ tử, ta nếu như làm được quá mức, lao già kia là sẽ không ngồi xem mặc kệ." Lâm Thông quá rõ ràng bế quan bên trong thái thượng trưởng lao nghĩ cái gì, môn phái không tới sống còn cùng nguy hiểm cho căn bản sự tình là sẽ không xuất quan, đối với thái thượng trưởng lão mà nói đột phá bình cảnh tìm kiếm thiên đạo mới là trọng yếu nhất. Trước sau không nói lời nào đồng quan, nhàn nhạt đảo qua Lâm Thông một đám trong môn đệ tử, khẽ mỉm cười: "Lâm trưởng lão, lẽ ra nên theo ngươi mong muốn, nhưng tại hạ gần nhất về việc tu hành có cảm giác ngộ, vừa vặn liền như vậy cơ hội cùng Lâm trưởng lão xác minh một hai, không biết Lâm trưởng lão có thể hay không nguyện ý." Lâm Thông hơi sững sờ, dựa vào đồng quan 10 năm trước mới đột phá đạo cơ tu vi, bây giờ căng hết cỡ vậy chính là đạo cơ trung cấp. Huống hồ mình đã tu thành ngự kiếm môn bên trong khó nhất luyện vạn kiếm quyết, có thể nói trên căn bản quét ngang đạo cơ trở xuống đệ tử, ngược lại cũng không lo lắng. Ha ha. "Được, ngươi đã chưa từ bỏ ý định ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục." Theo Lâm Thông dứt lời, một đạo ác liệt kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra, trong tay một phen một thanh kiếm khí ngưng tụ phi kiếm dĩ nhiên thành hình, cách không ngự sử một chiêu kiếm hướng đồng quan chém xuống. Cũng không thấy đồng quan làm sao làm bộ, trong tay đồng dạng một phen một cái phi kiếm màu trắng cũng dần dần thành hình, xoay tay chỉ tay, phi kiếm xoạt một tiếng hướng Lâm Thông phi kiếm đến đón. Lâm Thông ngược lại cũng không kỳ quái, chính mình sở dĩ có thể tu thành tâm kiếm quyết cùng vạn kiếm quyết đó cũng là xem qua kiếm điện sau đó mới luyện biết, mà kiếm điện 10 năm qua vẫn bảo tồn tại đồng quan trong tay, nếu như nói đồng quan sẽ không tâm kiếm quyết chính mình cái thứ nhất không tin. Ngày đêm tham nghiên đệ tử tầm thường cũng có thể có cảm giác ngộ, huống hồ là đồng quan như vậy thiên tài. Ngẫm lại chính mình nếu như có thể mỗi ngày lật xem kiếm điện, không cần 3-5 năm liền có thể có đột phá, nếu bước vào ngưng thần cảnh giới có thể nói này ngự kiếm môn chính mình lại không có đối thủ, đó là bế quan không ra lão gia hỏa cũng sẽ không sẽ cùng chính mình làm khó dễ. Dù sao ngưng thần tu vi là một môn phái tuyệt đối sức chiến đấu, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Hai kiếm chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang dọn, như kim thiết phi kiếm bình thường sát ra một lưu đống lửa, rất nhanh hai người ngự sử phi kiếm ngươi tới ta đi liền chiến ở cùng nhau. Mà nhân giao chiến đối với đại đa số đệ tử mà nói, quả thực là một hồi hiếm thấy học tập cơ hội, bất kể là ngự sử phi kiếm thủ pháp vẫn là chiêu thức, đều như linh dương móc sừng thiên mã hành không, nói không ra thơ bảo, chỉ cần nhòm ngó ra một chiêu nửa thức, đối với những này kim đan kỳ đệ tử mà nói đều là trợ giúp lớn lao. Người người xem đặc sắc, mà Lý Ngọc càng là cả người đều xem ở lại, sững sờ, so với kim đan kỳ đệ tử trong cửa đạo, tại Lý Ngọc trong mắt Lâm Thông cùng đồng quan giao đấu quả thực là một hồi hoa lệ biểu diễn, lần thứ nhất để Lý Ngọc thấy được chuyện gì chân chính kiếm tu. Trong một tấc vương hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, mỗi khi cũng có thể lấy ý không ngờ rằng góc độ ngự sử phi kiếm chém giết kẻ địch, xem Lý Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Trong nháy mắt hai người liền quá không dưới mấy chục chiêu, Lâm Thông dần dần hơi không kiên nhẫn, tầng tầng hừ một tiếng. Theo khắc một đạo kiếm khí hóa thành phi kiếm, Lâm Thông song kiếm hai bên trái phải hướng đồng quan chém tới. Mắt thấy đồng quan tả chi lại trận tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ. Lâm Thông trong mắt tựa hồ đã thấy được đồng quan bị chính mình đánh bại dáng vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên cười đắc ý đi ra. Có thể sau một khắc bất kể là Lâm Thông vẫn là ở tràng các đệ tử đều ngây ngẩn cả người, một cái kiếm khí màu trắng dần dần hóa thành phi kiếm, cùng lúc trước này thành phi kiếm đồng thời đón lấy Lâm Thông phi kiếm. Không thể nào. Không tới đạo cơ viên mãn dĩ nhiên có thể tu thành vạn kiếm quyết, lẽ nào? Lâm Thông khó có thể tin nhìn từ đầu đến cuối bình tĩnh đồng quan, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ai? Lâm Thông, ngươi điển vi 100 năm qua có hy vọng nhất lên cấp ngưng thần kỳ môn phái trưởng lão, dĩ nhiên vì bản thân tư dục, cưỡng bức trưởng môn phái vị, như vậy hành vi đã xúc phạm môn quy, hôm nay ta liền đem ngươi giam giữ giao cùng mấy vị trưởng lão xử lý. Lúc này đồng quan khí thế rốt cục toàn bộ thả ra, một cỗ không thấp hơn Lâm Thông kiếm ý quét ngang đại điện. Vốn là cho rằng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ trưởng môn một mạch phát sinh một tiếng hoan hô, trong mắt tràn đầy vui sướng. Ngươi liền đạt đến đạo cơ viên mãn tu thành vạn kiếm quyết thì lại làm sao? Tính toán đâu ra đấy cũng là 10 năm công phu, ngươi làm sao là đối thủ của ta? Đồng quan, ngươi cũng không muốn ngươi này nghị sự đại điện bị nổ nát, chúng ta đến trên trời buông tay một kích đi. Lâm Thông tuy rằng ở bề ngoài không đem đồng quan coi là chuyện to tát, nhưng đã thu hồi sự coi thường, dù sao tu vi tương đương, pháp quyết tương đồng, so với chỉ có thể là đối với vạn kiếm quyết lý giải cùng pháp lực hùng hậu. Nho nhỏ phòng nghị sự tự nhiên tay chân bị gò bó. Lâm Thông hai ba tên túng càng liền xuất ra đại điện, hướng bầu trời trùng phi đi. Theo đồng quan theo bay lên trời, Lý Ngọc theo Lưu Tư Vũ hướng ngoài đại điện chạy đi, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong đã chiến đấu cùng nhau hai người, Lý Ngọc trong mắt tràn đầy ước ao. Lúc này bầu trời hai người đã đánh ra chân hỏa, thân mang phi kiếm đã không dưới mấy trăm thanh, vây quanh hai người trên dưới tung bay, như bướm xuyên hoa bình thường trên dưới bay lượn. Dần dần hai người ngự sử phi kiếm càng ngày càng nhiều, đầy trời phi kiếm che khuất tảng lớn bầu trời, giữa hai người khoảng cách càng kéo càng xa, khống chế phi kiếm càng ngày càng vất vả. Từ từ so đấu lên sự chịu đựng cùng pháp lực sâu cạn, song phương đều đến lúc mấu chốt, cái kia ít có lười biếng kết quả của nó chỉ có bị thua một đường. Lý Ngọc nơi đó gặp gỡ như vậy tình cảnh, trong lòng dần dần bay lên một tia ngóng trông, trong mắt ngoại trừ tranh đấu bên trong hai người cũng không còn những đồ vật khác, dần dần xem nhập thần. Đồng quan sự chịu đựng cùng pháp lực thâm hậu trình độ để Lâm Thông cảm thấy bất ngờ, trước sau đã ngự sử gần nghìn thanh phi kiếm, đó là mình cũng đã là cố hết sức, mà đối diện đồng quan dĩ nhiên cũng có thể khống chế hơi ít cùng chính mình phi kiếm, điều này làm cho Lâm Thông làm sao cũng nghĩ không ra. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chống được bao lâu? Lâm Thông khẽ cắn răng dựa vào pháp lực tiêu hao hết lần thứ hai gọi ra không dưới trăm thanh phi kiếm, gào thét hướng đồng quan chém tới. Đồng quan mặt liền biến sắc, hiểu được mình đã đến cực hạn, lúc này đó là ngự sử nhiều như vậy phi kiếm đã phi thường vất vả, làm sao còn có thể lại gọi ra phi kiếm ngăn địch. Tựa hồ là hạ quyết tâm, đồng quan tay trái không ngừng kết ra các loại pháp quyết, trong miệng thấp giọng tụng ghi nhớ thần chú, từng đạo tối nghĩa cực kỳ khẩu quyết rơi vào Lâm Thông trong tai. Không tốt, đây là vạn kiếm quý nhất, làm sao có khả năng? Quá kinh hãi, nếu như đồng quan thật sự có thể sử dụng vạn kiếm quý nhất, chính mình đó là lại gọi ra ngàn thanh phi kiếm cũng là phi công, tại tuyệt đối uy lực trước mặt, về số lượng ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Lâm Thông phản ứng đầu tiên đó là ngăn cản đồng quan, thi triển ra vạn kiếm quý nhất. Lâm Thông nổi lên cuối cùng pháp lực toàn lực hướng đồng quan chém tới. Hơn ngàn thanh phi kiếm dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồn bình thường gào thét mà đi, cũng không còn một tia bảo lưu. Vạn kiếm quy một. Theo đồng quan dứt tiếng, một cỗ trùng thiên kiếm ý từ đồng quan trên người tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngự kiếm môn. Trong nháy mắt vì lẽ đó đệ tử tất cả đều buông xuống trong tay sự tình, hướng ngự kiếm phong phương hướng nhìn tới, trên mặt tràn ngập các loại vẻ mặt. Khoảng cách gần quan sát Lý Ngọc cả người run rẩy, theo đồng quan rốt cục sử dụng vạn kiếm quy nhất quay trùng quanh tại đồng quan thân mang phi kiếm dĩ nhiên không ngừng tụ hợp lại một nơi. Dần dần một cái đến 10 trượng đại kiếm nằm ngang ở đồng quan trước mặt. Ngẩng đầu nhìn cái này phi kiếm, Lý Ngọc có loại cảm giác đã từng quen biết, cái cỗ này tử kiếm ý càng là thân thiết vô cùng. To lớn phi kiếm hướng gần trong gang tấc hơn ngàn thanh phi kiếm ép tới, nơi đi qua ngăn trở phi kiếm toàn bộ nát tan làm vô số lưu quang, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng phiêu nhiên ở trong thiên địa. Mặt xám như cho tàn Lâm Thông, ngơ ngác nhìn hướng chính mình chém xuống phi kiếm, một trận cười thảm nhắm hai mắt lại. Nửa ngày qua đi, cũng không có một chút nào cảm giác đau đớn truyền đến, cái cỗ này tử trùng thiên kiếm ý dĩ nhiên dần dần biến mất rồi. Mở mắt ra hướng đồng quan nhìn tới, chỉ thấy không biết lúc nào đồng quan đã thu hồi toàn thân pháp lực, nhàn nhạt nhìn mình. Đa tạ trưởng môn ơn tha chết, Lâm Thông nguyện ý tự mình đi sinh tử bí cảnh tầng thứ 6, từ đây không lại quá hỏi trong môn phái sự tình. Mong rằng trưởng môn thả ta nhi một con đường sống. Trong lúc nhất thời đấu trí toàn tiêu, hiểu được là đồng quan hạ thủ lưu tình, đặt ở trước mặt mình chỉ có tự tỏa sinh tử bí cảnh một đường, Lâm Thông nhìn thoáng qua Lâm Diệp xoay người hướng ẩn long cốc bay đi. Cái này không thể nào, phụ thân đại nhân làm sao có khả năng bị thua, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Lâm Diệp làm sao cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ bị thua, tại chính mình đấy lòng không thể chiến thắng thần đàn không ngừng đổ nát, Lâm Diệp cả người thất hồn lạc phách. Lâm Diệp kết bè kết cánh, bước lên môn phái đệ tử tranh đấu, ý đồ lật đổ trưởng môn. Phạt nát tan đan tiên thể hành trình. Muốn làm nhân các loại, chờ, nốt vào sinh tử bí cảnh tầng thứ 4, không phá kim đan kiếp này không cho rời khỏi. Đồng quan một lời nói để Lâm Diệp run lên vì lạnh, nát tan đan mang ý nghĩa từ nay về sau mặc dù có thể lại tu thành kim đan, cũng không cách nào tiến thêm được nữa, sau mấy trăm năm chính mình chung quy sẽ hóa thành một bãi đất vàng. Mà Lâm Diệp tụ tập chúng kim đan phong chủ người người quỳ xuống tạ ơn, tuy rằng bị giam cầm nhưng ít nhất còn có một đường sinh cơ, trong lòng ngược lại cũng cảm kích đồng quan không có chém tận giết tuyệt. Phong hồi lộ chuyện, một chiêu trở mình, đồng quan vô địch hình tượng sâu sắc khắc ở Lý Ngọc đáy lòng, trở thành như đồng quan bình thường cường giả tâm lần thứ hai nhen lửa, Lý Ngọc trong ánh mắt tràn ngập đấu trí. Chương 40, kiếm điện. Trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, ngự kiếm môn lần thứ hai khôi phục ngày xưa yên tĩnh, trở về ngưng thủy phong Lý Ngọc, mỗi khi hồi tưởng lại đồng quan cái kia kinh thiên một chiêu kiếm, trong mắt liền toát ra cực kỳ ngóng trông thần tình. Lý Ngọc rốt cục kìm nén không được đi tới Lưu Tư Vũ trước mặt, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, sư phụ tại trên, đệ tử xin hỏi sư phụ, làm sao mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Ngọc Nhi, ngươi nếu như ở lại ngự kiếm môn 20 năm có hy vọng đột phá kim đan, không có gì bất ngờ xảy ra ngưng tụ đạo cơ cũng là có khả năng. Mà thiên hạ này to lớn không gì không có, càng là có rất nhiều cơ duyên, kỳ thực trưởng môn của ngươi sư bá năm đó đó là ra ngoài du lịch, mới vì làm hôm nay thành tựu đặt xuống cơ sở vững chắc. Sư phụ chủ trương ngươi xuất ngoại tu hành, Ngọc Nhi ý của ngươi như thế nào? Lưu Tư Vũ suy nghĩ một chút, chính mình đệ tử này nếu như ở lại Ngưng Thủy Phong tu thành Kim Đan đem không cần hỏi đề, có thể muốn ngưng tụ đạo cơ liền không nói được rồi, dù sao mình cũng vẫn tại tranh này bước cuối cùng, hiểu được trong đó khó khăn. Ngược lại không bằng rời khỏi Ngự Kiếm môn, nói không chắc tựa như trưởng môn đồng quan bình thư. Tương gặp phải cơ duyên to lớn, tu vi đến đã tăng cao. Tất cả nghe theo sư phụ sắp xếp. Lưu Tư Vũ cùng Lý Ngọc tâm tư bất nhu nhi hợp, Lý Ngọc tự nhiên miệng đầy đồng ý. Sư phụ, trưởng môn có lệnh chuyện sư đệ đi Ngự Kiếm Phong. Ồ, sư đệ ngươi ở đây nha, hại ta một trận dễ tìm. Bao Dung vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vào, một chút nhìn thấy tìm chung quanh không tới Lý Ngọc vừa lúc ở trong phòng, thở phào một cái đi tới Lưu Tư Vũ trước mặt, đứng yên một bên không chấp một cái nhìn Lý Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp tốt ra ngoài tu hành sự tình. Lưu Tư Vũ mít lô mang thất thất Bao Dung một chút, mỉm cười hướng về phía Lý Ngọc nói rằng: Vâng, đệ tử này liền đi Ngự Kiếm Phong. Lý Ngọc liếc mắt một cái hướng về phía mình làm cái mặt quỷ Bao Dung, khẽ mỉm cười thối lui ra khỏi gian nhà. Gọi ra Truy Phong Hống lần thứ hai hướng Ngự Kiếm Phong chạy vội mà đi. Đệ tử Ngưng Thủy Phong Lý Ngọc gặp gỡ trưởng môn. Đi vào bây giờ trống rỗng đại điện, nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ tọa trên đường quan, Lý Ngọc xuất phát từ nội tâm cung kính. Lý Ngọc đứng lên đi. Môn phái có công tất thưởng, từng có tất phạt. Trước đó ngươi thành Trường An Cửu Vũ Quỷ Huyệt một chuyện vốn là nên thưởng tứ ngươi, thêm nữa lần này sinh tử thí luyện, ngươi là duy nhất tự mình xuất quan đệ tử, môn phái ban thưởng tự nhiên cũng là có. Ta này có hai dạng ban thưởng cùng ngươi lựa chọn, một là tứ ngươi địa cấp đạo khí một cái, hai là kiếm điển tứ ngươi nhìn qua. Ngươi tự mình quyết đoán đi. Đồng quan tay trái một phen thoát một cái phi kiếm, vừa nhìn liền không phải vật tầm thường, một cái tay khác từ trong lồng ngực lấy ra một bộ không biết làm bằng vật liệu gì điện tịch, mỉm cười nhìn Lý Ngọc. Lý Ngọc trong lòng hơi động, cầm địa cấp đạo khí phi kiếm chính mình ngắn hạn bên trong đem thực lực tăng mạnh, nhưng dù sao đối với tu vi không có trợ giúp gì, tất cả dựa vào ngoại lực trung quy không phải chính đồ, tự thân thực lực tăng cao mới là chân thực. Đệ tử muốn mượn kiếm điện vừa nhìn. Lý Ngọc một phen so sánh, cuối cùng vẫn là lựa chọn quan sát Ngự Kiếm môn chấn động phái kiếm điện. Đồng quan thỏa mãn gật đầu, nhẹ tay phải khinh một kéo kiếm điện liền hướng Lý Ngọc bay tới. Lý Ngọc đưa tay tiếp nhận, một loại thâm hậu cực kỳ cảm giác truyền vào trong tay, chậm rãi mở ra kiếm điện bên ngoài, Lý Ngọc cả người sợ ngây người. Này nơi đó là cái gì điện tịch, rõ ràng chính là một thế giới, một phương kiếm thế giới. Xuyên thấu qua trang sách có thể nhìn thấy toàn bộ kiếm điện bên trong tự thành một giới, đầy trời phi kiếm ở bên trong trên dưới bay lượn. Khắp nơi là kiếm khí hóa hình đồ vật, bất kể là núi non sông suối vẫn là tranh hoa điểu cây cối đều lộ ra kinh người kiếm ý. Một phen xem hạ xuống Lý Ngọc ngược lại là kỳ quái, to lớn cái kiếm thế giới nhưng không có người nào. Đang buồn bực Lý Ngọc bên tai đột nhiên truyền đến đồng quan âm thanh, ngưng thần tĩnh khí, ta biết ngươi năm đó dẫn tổ sư ở lại tượng đá bên trong kiếm ý nhập thể, ngược lại là bất đi rất nhiều khổ công. Chỉ cần yên lặng cảm ngộ này đạo kiếm ý, ngươi liền có thể tiến vào kiếm điện bên trong, cảm ngộ tê. Sư lưu lại huyền diệu kiếm đạo. Lý Ngọc trong lòng hơi động, theo đồng quan nhắc nhở dần dần cảm giác trong cơ thể kiếm ý, này phiên tinh tế điều tra hạ xuống, vẫn đúng là để Lý Ngọc tìm được một tia đầu mối. Mảnh như sợi tóc kiếm ý tàn nhiễu ở đầu góc chỗ, theo tim đập không ngừng mà nhảy lên, tựa hồ có sinh mệnh giống như vậy, theo Lý Ngọc tinh tế cảm ngộ rốt cục đã nhận ra sợi kiếm ý này. Lý Ngọc thử đi câu thông, dòng kiếm ý này như không nghe lời hài đồng giống như vậy, chính là không chịu rời khỏi Lý Ngọc tâm hồn, bất luận Lý Ngọc cố gắng như thế nào đều không thể di động mảy may. Lý Ngọc dần dần có chút lo lắng, trên trán hiện lên một tia mồ hôi hột. Nhìn xa xa Lý Ngọc đồng quan cau mày thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là mình quá mức lo lắng, này tia tổ sư lưu lại kiếm ý vẫn không có thành hình, Lý Ngọc căn bản không cách nào khống chế. Xem ra đồng thời còn phải chờ hắn đột phá kim đan làm tiếp thử. Mới vừa dự định quát bảo ngưng lại Lý Ngọc, chỉ thấy lâu không gặp động tĩnh Lý Ngọc mí mắt đột nhiên nhúc nhích một chút, đột nhiên hạ xuống mở mắt ra. Một đạo kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra, một thoáng rơi vào kiếm điện bên trên, lập tức kiếm điện liền hợp lên. Đồng quan rốt cục lộ ra mỉm cười, lặng lặng nhìn không nói một lời nhìn kiếm điện đờ ra Lý Ngọc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Ngọc chỉ cảm thấy tâm hồn trúng kiếm ý, rốt cục theo ý thức của mình bắt đầu động, lưu luyến không rời rời khỏi tâm hồn, hướng biển ý thức chạy tới, rất nhanh cùng mình thần thức giao hòa vào nhau, một đạo phức tạp tin tức đột nhiên truyền vào. Lý Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, liền cảm giác tâm tư nhanh chóng lưu động, không tự chủ được lập tức xuất ra bên ngoài cơ thể, hướng kiếm điện xa xuất đi. Đây là? Nhìn đầy trời phi kiếm, Lý Ngọc vừa mừng vừa sợ, còn không chờ phản ứng lại, Lý Ngọc kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên cũng đã biến thành một cái phi kiếm. Đầy đủ sững sờ nửa ngày, Lý Ngọc cũng không náo rõ ràng chuyện gì thế này, thử khống chế chính mình này cụ phi kiếm thân thể, một loại lạ lạ cảm giác đột kích để bụng đầu. Giống như lúc trước chính mình ngư thân thời gian, tại trong động đỉnh hồ du lịch cảm giác, loại cảm giác này tức thân thiết lại xa lạ, Lý Ngọc tâm niệm đã động, phi kiếm thân thể liền bắt đầu động, hướng gần nhất một cái phi kiếm bay đi. Mắt thấy hóa thành phi kiếm Lý Ngọc hướng chính mình bay tới, lơ lửng giữa không trung phi kiếm đột nhiên xoay đầu lại tựa hồ đang nhìn Lý Ngọc, đột nhiên trên phi kiếm truyền ra một đạo kiếm khí, Lý Ngọc chỉ cảm thấy bị một nguồn sức mạnh bắn trúng, thân thể bị một thoáng đánh bay ra ngoài. Làm xong tất cả phi kiếm thay đổi đầu đi, lập tức liền biến mất ở Lý Ngọc trong tầm mắt, không hiểu ra sao Lý Ngọc nhìn biến mất phi kiếm, nửa ngày không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể thử lần thứ hai hướng mặt khác một cái phi kiếm bay đi, có thể kết quả vẫn như cũ dường như trước đó, lần thứ hai bị phi kiếm đánh bay. Thử vô số lần Lý Ngọc chính mình cũng không nhớ rõ chính mình bị đánh bay quá mấy lần, dần dần bình tĩnh lại tâm tình Lý Ngọc bắt đầu suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn bay múa đầy trời phi kiếm, Lý Ngọc dần dần nhìn thấu một điểm thành tựu, mỗi thanh phi kiếm đều có chính mình nhất định cục vực, chỉ cần có những phi kiếm khác xông vào khu vực này, bất kể là đẩy lùi hay không đều sẽ chọn rời đi chỗ cũ, mặt khác tìm kiếm một chỗ không trùng, tuyệt đối sẽ không tại một chỗ dừng lại lâu. Cha rõ ràng Lý Ngọc lập tức chậm rãi quan sát lên những phi kiếm này đến, dần dần trong đó một cái phi kiếm đột nhiên một cái lao xuống hướng trên đất một con tẩu thú chém xuống, chỉ một chút liền đâm vào tẩu thú trong thân thể. Tẩu thú hí lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng bị phi kiếm cắn ướt, lập tức thôn phệ tẩu thú phi kiếm trên người kiếm khí nồng nặc một phần. Lập tức hiểu được Lý Ngọc, bắt đầu chính mình săn bắn sinh hoạt, cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu tẩu thú loài chim, dần dần Lý Ngọc cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy vô cùng kiếm khí. Dần dần có chủng ngoài ta còn ai cảm giác, không chút nghĩ ngợi hướng trong đó một con phi kiếm nhanh chóng hướng về đi, mắt thấy Lý Ngọc bay đến, phi kiếm tựa hồ đã nhận ra cái gì, một cái xoay người xoạt một đạo kiếm khí chém xuống. Đã sớm chuẩn bị Lý Ngọc một cái lắc mình hiểm lại càng hiểm ép ra, thân thể một cái phát lực, lần thứ hai hướng phi kiếm bay đi. Mắt thấy công kích của mình vô hiệu, phi kiếm căn bản không để ý tới Lý Ngọc, xoay người rời đi, một thoáng nhanh như lưu tinh, chớp mắt liền biến mất ở đầy trời phi kiếm quần bên trong. Lý Ngọc dần dần có loại dở khóc dở cười ý tứ, này quần phi kiếm lĩnh vực cảm cực cường, có những phi kiếm khác xông vào lập tức phản kích, nhưng mỗi khi đánh không lại xoay người bỏ chạy tuyệt không thoát nghe mang thủy. Mà kỳ quái chính là chỉ cần là không tới gần phi kiếm ba thước cảnh bên trong, cũng sẽ không khiến cho phi kiếm phản kích. Này đến để những phi kiếm này có thể an toàn qua lại, không làm cho những phi kiếm khác công kích, làm cho to lớn cái thế giới của kiếm, muốn tóm lại một con phi kiếm trở nên khó hơn lên trời. Có thể rõ ràng đầy trời phi kiếm ở trước mắt qua lại, Lý Ngọc lại có chút không cam tâm. Chính mình tiến vào thế giới của kiếm sau dĩ nhiên không thu hoạch được gì, liền làm sao đi ra ngoài cũng không biết, bây giờ ngược lại là cường ở chỗ này. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen, Lý Ngọc rốt cục nghiên cứu ra một ít quy luật, những phi kiếm này mỗi khi né ra đều sẽ mau chóng vọt đến một mặt khác không trung, sẽ tìm một đạo không được chiếm lấy, tuyệt đối sẽ không tại một chỗ dừng lại lâu. Lý Ngọc đột nhiên sáng mắt lên, đã có kế hoạch, lẳng lặng chờ cơ hội đến. Chỉ chốc lát trong đó một con phi kiếm, một cái lao xuống thoát khỏi lãnh địa của mình, hướng mặt đất một con hình như con nai tẩu thú bay đi. Lý Ngọc một cái lắc mình xuất hiện ở này con phi kiếm lúc trước chờ địa phương. Một cái lao xuống đuổi theo phi kiếm phía sau bay đi, mắt thấy dưới thân phi kiếm một thoáng thôn vệ con nai, Lý Ngọc theo phát sinh một đạo kiếm khí. Đột nhiên bị đả kích phi kiếm, thật giống phi thường phẫn nộ chính mình cùng ăn bị quấy rầy, là tả liên tiếp chém ra hai đạo kiếm khí. Lý Ngọc cũng không hoảng hốt, tả thiểm hữu chặn rất dễ dàng cản lại. Lần này phi kiếm sửng sốt, xoay người liền muốn bay đi, có thể kháng cự trên không trung Lý Ngọc há có thể lại để phi kiếm chạy thoát, không ngừng mà chuyển đổi vị trí che ở phi kiếm đỉnh đầu. Chính là không cho phi kiếm bay trở về đầy trời phi kiếm quần bên trong. Qua mấy lần phi kiếm tựa hồ cũng lên, lần thứ hai phát sinh mấy đạo kiếm khí, nhưng đối với bây giờ Lý Ngọc mà nói ứng phó dị thường ung dung, dù sao luận trong cơ thể kiếm khí mức độ đậm đặc, Lý Ngọc tuyệt đối lớn hơn rất nhiều phi kiếm. Mắt thấy đi cũng đi không được, đánh cũng đánh không lại phi kiếm đột nhiên ổn định bất động, tựa hồ là đang suy tư trước mặt cái này đồng bạn vì sao lại quái dị như vậy. Vụ. Một tiếng kiếm reo đột nhiên nhớ tới, lần này phảng phất chọc vào tổ ong vỏ vẽ giống như vậy, đầy trời phi kiếm đồng loạt hướng Lý Ngọc này xem ra. Lý Ngọc lập tức ngây ngẩn cả người, một cỗ nguy cơ lớn lao cảm đột kích để bụng đầu, theo bản năng ngẩng đầu hướng bay đầy trời kiếm quần nhìn lại, chỉ thấy bay đầy trời kiếm đột nhiên có quy luật động. Lý Ngọc hô to một tiếng không tốt, xoay người liền muốn né ra, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Như thiên nữ tán hoa giống như vậy, đầy trời kiếm khí chém xuống, Lý Ngọc chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị người đánh vô số quyền, vốn là một thân phi thường nồng nặc kiếm khí thoáng qua bị đánh tiêu tán hết sạch. Chương 41, thế giới của kiếm. Lý Ngọc tựa hồ thấy được đầy trời phi kiếm cười nhạo mình giống như vậy, một con hướng trên đất rơi xuống. Mắt tối sầm lại liền mất đi trí giác. Thật vất vả tỉnh lại, Lý Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất tản đi giá, đến nửa ngày mới phản ứng lại, chính mình vẫn tại kiếm điện bên trong thế giới của kiếm. Trong lòng thở dài không thể không lần thứ hai bắt đầu thôn vệ chim bay cá nhảy, tăng cường trong cơ thể tiêu tán một không kiếm khí. Vài lần hạ xuống ngược lại cũng khôi phục lại, nhìn bay đầy trời kiếm, Lý Ngọc trong lòng không ngừng cân nhắc, xem ra bay đầy trời kiếm đối đai chính hắn một người ngoại lai ngược lại là đoàn kết, nếu như có một con chịu đến không cách nào chống lại uy hiếp thế tất cùng mà công. Trước đó ý nghĩ đã không thể thực hiện được. Lý Ngọc lần thứ hai cân nhắc lên làm sao mới có thể không kinh động bay đầy trời kiếm tình huống hạ, bắt được đến một cái phi kiếm. Ồ, những phi kiếm này không có con mắt mũi ngũ quan trực giác, ngược lại là như thế nào tìm con mồi phát hiện nguy cơ. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Lý Ngọc não hải, một cái thưởng thức tính vấn đề để Lý Ngọc trước mắt rộng mở trong sáng, chủ quan trên vẫn thanh phi kiếm cho rằng là loại người đối đãi, ngược lại là không chú ý một cái vấn đề trọng yếu nhất. Ha ha. Lý Ngọc cười đắc ý, nhìn bay đầy trời kiếm thầm nghĩ trong lòng, một đám chỉ biết là bản năng thôn vệ năng lượng phi kiếm, nơi đó so được với ta thông minh. Ca nói như thế nào cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm, há lại là các ngươi có thể so với. Thu liễm khí tức, đem toàn thân kiếm khí áp xúc đến nhỏ bé không thể nhận ra đến mức độ, Lý Ngọc thử hướng trong đó một cái phi kiếm bay đi, quả nhiên lần này hoàn toàn không có khiến cho phi kiếm chú ý. Tại Lý Ngọc trong mắt trước mặt cái này phi kiếm liền dường như trần trụi cừu con, chính mình trở thành một vị cao minh báo săn, lặng lẽ nhích lại gần mình con ngồi. Cùng trước mắt phi kiếm gần trong gang tấc Lý Ngọc đột nhiên hạ xuống đột nhiên nổi lên, đột nhiên hạ xuống toàn bộ kiếm thể đánh vào phi kiếm trên người. Lý Ngọc tựa hồ cảm giác được một tia gào thét từ phi kiếm trên người chuyển quay lại, ngay sau đó một cỗ khổng lồ kiếm khí nhảy vào trong cơ thể mình không ngừng đấu đá lung tung, trong nháy mắt Lý Ngọc cảm giác mình dường như muốn cho căng nước, chứng Lý Ngọc toàn bộ kiếm thể lớn hơn đầy đủ một vòng. Mắt thấy Lý Ngọc quá bổ không tiêu nổi, một thoáng liền muốn tan vỡ, chen lẫn tại kiếm khí bên trong một cỗ kiếm ý chuyển tới, Lý Ngọc cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ đi, hỗn loạn nổi khủng kiếm khí đang dâng lên nhập trong cơ thể kiếm ý khống chế hạ dĩ nhiên ổn định lại. Khi tất cả bình tĩnh lại, Lý Ngọc cảm giác trong cơ thể nhiều ra một đạo kiếm ý. Dường như một vị cao ngạo ngang ngược tướng quân thống lĩnh hỗn loạn kiếm khí, làm cho trong cơ thể kiếm khí dần dần ổn định lại. Lý Ngọc dần dần nở nụ cười, đột nhiên đáy lòng bay lên một tia hiểu ra, chính mình rốt cuộc tìm được thôn vệ phi kiếm không ngừng trở nên mạnh mẽ biện pháp. Dài răng giặc thôn vệ trong quá trình, Lý Ngọc cũng không biết chính mình nuốt bao nhiêu phi kiếm, chỉ cảm thấy trong cơ thể kiếm ý có tới không dưới mấy ngàn cái, lại nhìn không trung đầy trời phi kiếm dĩ nhiên ít đi 2/3, toàn bộ bầu trời có vẻ trống trải ra. Tới lúc này Lý Ngọc cảm giác được chính mình cũng lại thu nhiếp không được kiếm khí, trong cơ thể kiếm khí quá mức nồng nặc, chỉ là lộ ra một tia liền có thể khiến cho phi kiếm chú ý, nhưng hôm nay mặc dù còn lại phi kiếm tập thể làm khó dễ, mình cũng không hề sợ. Lý Ngọc ngược lại cũng không lo lắng không cách nào lại thôn vệ phi kiếm, bá đạo trực tiếp vô cùng nhảy vào phi kiếm quần bên trong, chung quanh săn bắn. Như chim sợ cành cong, còn lại không đủ 1/3 phi kiếm chạy trốn tứ phía, tựa hồ thấy được hồng thủy manh thú bình thường né tránh Lý Ngọc. Nhưng hôm nay Lý Ngọc chỉ là một đạo kiếm khí chém xuống, liền có thể đánh bay mấy cái phi kiếm, đánh ngất phi kiếm trực tiếp bị Lý Ngọc một thoáng nhào tới nuốt vào trong cơ thể, còn lại phi kiếm dường như bị lột sạch quần áo nữ nhân, cũng không còn một tia phản kháng sức mạnh. Mãi đến tận thôn ngoạn cuối cùng một cái phi kiếm, Lý Ngọc vẫn cảm giác chưa hết thòng thèm, đại khái đếm hạ thể bên trong kiếm ý có tới mấy ngàn đạo, Lý Ngọc đắc ý suýt chút nữa cười ra tiếng. Giữa lúc Lý Ngọc đắc ý vênh váo thời điểm, một đạo trùng thiên kiếm ý đột nhiên hạ xuống, vui quá hóa buồn Lý Ngọc trong nháy mắt cảm giác cả người bị một nguồn sức mạnh đánh vào trên người, trong nháy mắt cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ kiếm thể sụp đổ, bị cố kiếm ý này một thoáng vứt ra kiếm điện. Ý thức bao bọc vô số đạo kiếm ý lập tức trở về trong cơ thể, Lý Ngọc ngất ngất ngây ngây tỉnh lại, trong mắt dần dần thấy rõ trước mặt tất cả. Lúc này kiếm điện đã hợp lên rơi vào đồng quan trong tay, mà đồng quan chính cười đang nhìn mình. Không hiểu ra sao Lý Ngọc nghi ngờ hỏi, trưởng môn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, Lý Ngọc kỳ thực trong môn phái truyền lưu kiếm điện đều không phải thật sự, chỉ có trong tay của ngươi này bản mới là tổ sư lưu lại chân chính kiếm điện, xưa nay cũng chỉ có bị tổ sư tự mình tuyển chọn đệ tử mới có tư cách quan sát kiếm điện. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở tổ sư tượng đá hạ có đến kiếm ý tràn vào trong cơ thể sao? Đó chính là tổ sư đối với ngươi tán đồng, mà kiếm điện nếu như không có tổ sư kiếm ý dẫn vào đó là đạt được cũng là phí công. Đồng quan để Lý Ngọc cả kinh, hồi tưởng lại năm đó mới nhập môn thời điểm nhìn thấy tượng đá, Lý Ngọc đột nhiên tất cả đều hiểu rõ ra. Kỳ thực đồng quan còn có câu nói chưa nói, bình thường bị tổ sư tuyển chọn đệ tử 89/10 sẽ đảm đương lên ngự kiếm môn trưởng môn chức. Mà nói đến vậy kỳ quái, bình thường cũng chỉ có như đồng quan như vậy, bị tuyển chọn đệ tử tu vi đột phá đến cảnh giới đạo cơ sau đó, mới có thể lần thứ hai có tổ sư tượng đá tuyển chọn đệ tử truyền thụ kiếm ý. Một đời đời truyền lại chỉ có trưởng môn mới biết được bí mật, đó là đại đa số trưởng lão cũng không biết, mà bây giờ ngự kiếm môn ngoại trừ đồng quan bên ngoài biết bí mật này, cũng chỉ có trong truyền thuyết đã không biết tung tích đời trước trưởng môn. Bây giờ gặp Lý Ngọc bình yên thu được kiếm điện bên trong tinh túy, đồng quan có loại như chút được gánh nặng cảm giác, vẫn đặt ở chính mình bả vai trọng trách biến nhẹ lên. Đột nhiên liền có loại muốn đột phá cảm giác, nhìn Lý Ngọc nói rằng, "Lý Ngọc, ta mệnh ngươi đi Đông Hải quận khi cái bên ngoài quản sự, ngươi có bằng lòng hay không?" Lý Ngọc hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn đồng quan, làm sao cố gắng đột nhiên muốn chính mình đi Đông Hải quận làm cái bên ngoài quản sự. Dựa vào ký ức Lý Ngọc ngược lại cũng biết này bên ngoài quản sự, bình thường là trong môn phái tự giác không có đột phá kim đan đạo tâm cảnh giới đệ tử, mới có thể đến Trung Châu các nơi ngoại môn làm cái trời cao hoàng đế viễn thổ hoàng đế. Đồng quan sắp xếp chính mình đi làm bên ngoài quản sự, trong chuyện này thật ra khiến nhân cân nhắc không ra. Có thể mắt thấy đồng quan không giống như là nói giỡn, Lý Ngọc suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao tiến vào đạo tâm cảnh giới sau đó, vào đời tu hành tôi luyện đạo tâm cũng là một cái đi thông kim đan đại đạo phương pháp. Lý Ngọc ngược lại cảm thấy đảm nhiệm cái này bên ngoài quản sự, so với chờ tại trong môn phái một môn tâm sự khổ tu đến càng thêm thích hợp bản thân. Mắt thấy Lý Ngọc gật đầu đồng ý, đồng quan cười ha ha xoay tay phải lại, một mặt ngọc bài xuất hiện ở trong tay hướng Lý Ngọc tiện tay đã đánh qua, phía này lệnh bài ngươi mà lại thu cẩn thận, đến Đông Hải quận giao cho Đông Hải quận ngoại môn quản sự, hắn tự nhiên sẽ hiệp trợ ngươi quản hảo Đông Hải quận ngoại môn. Mặt khác ngày hôm nay việc ngươi không thể hướng về nhân tiết lộ nửa phần, nếu như bằng không thì ta định đối với ngươi nghiêm trị không thải, đi thôi. Lý Ngọc hơi sững sờ cũng không biết đồng quan trong lời nói ý gì, nhưng là không tốt hỏi nhiều cao giọng nói rằng, đệ tử xin cáo lui. Đưa tay tiếp nhận lệnh bài không kịp tỉ mỉ liền cuộn vào trong lòng, cung kính hướng đồng quan không người chào, xoay người xuất ra đại điện. Đi ra đại điện Lý Ngọc đứng ở trên đỉnh núi, ngóng nhìn bầu trời xanh thẳm, mây mù lượn lờ khe núi, xa xa như ẩn như hiện ngọn núi. Đột nhiên bay lên một cỗ vi diệu cảm giác, tuy rằng thân ở ngự kiếm môn bên trong, nhưng cũng có loại cả người đều hòa vào bên trong đất trời. Trong biển ý thức từ kiếm điện bên trong đạt được kiếm ý tựa hồ lập tức trở về lại đây, hướng bụng dưới vùng đan điền dâng lên đi, thoáng qua liền tiến vào vốn là đã hình thành cục diện rằng co đan điền. Theo mấy ngàn đại kiếm ý tràn vào một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Lý Ngọc đan điền sôi trào lên, theo kiếm ý không ngừng tràn vào động tĩnh càng ngày càng to lớn. Tựa hồ xúc động cái gì, đan điền nơi sâu xa hồng quang một thoáng, vốn là hỗn loạn kiếm ý dường như bị kinh sợ sợ hãi đến mai con đột nhiên nhảy lên, bị hồng quang một đòn sợ hãi hội tụ ở cùng nhau, đoàn thành một đoàn. Trong đan điền lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, rối loạn có thể dẹp loạn, phản phất tất cả đều không có phát sinh như thế, duy nhất biến hóa chính là trong đan điền hai cái pháp lực tụ hợp chỗ, lại thêm một viên kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm hoàn. Lý Ngọc đột nhiên từ vi diệu cảm giác bên trong giật mình tỉnh lại, không hiểu ra sao sờ sờ đầu, xoay người lại hướng Ngự Kiếm Phong đại điện nhìn thoáng qua, khóe miệng không tự chủ hơi dương lên, xoay người nắm gọi ra truy phong hướng Ngưng Thủy Phong chạy đi. Mãi đến tận Lý Ngọc biến mất ở Ngự Kiếm môn trong quần sơn, đã ngồi ngay ngắn ở trong tinh thất đồng quan lúc này mới lần thứ hai mở mắt ra thở dài, ai. Đông Hải quận ám lưu phu trào, càng là lân cận Đông Hải Long Cung, bây giờ yêu tộc dục già dục dịch, lần này đi vào nhất định hung hiểm dị thường, không gì hơn cái này tôi luyện ngược lại là có thể khiến cho ngươi chân chính trưởng thành. Lý Ngọc nơi nào hiểu đến đồng quan có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ nói là trưởng môn tùy ý sai khiến một chỗ nơi đi, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều liền trở lại Ngưng Thủy Phong. Trở về Ngưng Thủy Phong, Lý Ngọc tự nhiên chuyện thứ nhất đó là đi tới Lưu Tư Vũ sân. Khi nghe nói đồng quan yêu cầu Lý Ngọc đi Đông Hải quận đảm nhiệm ngoại môn quản sự, Lưu Tư Vũ hơi nhướng mày, âm thầm cân nhắc lên đồng quan này đã quyết định đến cùng vì sao. Mặc dù đối với Đông Hải quận không phải rất thông hiểu, nhưng dù sao cũng có nghe thấy nhân loại tu sĩ cùng Đông Hải Long Cung yêu tộc có bao nhiêu ma sát, cho tới nay Đông Hải quận đó là ngư long hỗn tạp nơi, đừng nói là cái đạo tâm kỳ đệ tử đi vào, đó là tu vi kim đan đệ tử cũng không nhất định có thể lý giải manh mối. Có thể Lưu Tư Vũ trong lòng bao nhiêu cũng đoán được đồng quan ý nghĩ, xuất phát từ tôi luyện Lý Ngọc góc độ cân nhắc, sắp xếp Lý Ngọc đi vào Đông Hải quận cũng vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Chí ít cùng yêu tộc ma sát bên trong ngược lại cũng có thể không ngừng tăng cao, nói không chắc gặp may đúng dịp liền đột phá đến tu vi kim đan. Chính hắn một phong chủ cũng có thể dỡ xuống bả vai trọng trách, an tâm xung kích cảnh giới đạo cơ. Kim đan bên dưới nhiều như cậu, đạo cơ vạn người không tồn một. Xưa nay cảnh giới kim đan cùng cảnh giới đạo cơ đó là đạo tu khó có thể nhất vượt quá hai đạo hường cầu, có thể trở thành kim đan không có chỗ nào mà không phải là tài cao ngất trời, khả năng đủ thành tựu cảnh giới đạo cơ càng là thiên tài trong thiên tài. Tu thành kim đan còn có thể không ngừng khổ tu, có thể cảnh giới đạo cơ không chỉ cần tu đạo bền lòng cùng kiên trì còn muốn có đại khí vận, rất nhiều điều kiện thiếu một thứ cũng không được, mới có thể bước vào. Lưu Tư Vũ muốn bước vào cảnh giới đạo cơ, có Ngưng Thủy Phong phong chủ cái này gông xiềng là vạn vạn không cách nào đột phá. Bây giờ Lý Ngọc biểu hiện lần nữa để Lưu Tư Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, bất chi bất giác trở thành Ngưng Thủy Phong có hy vọng nhất đột phá đến kim đan đệ tử, tự nhiên đối với Lý Ngọc tràn đầy vô hạn kỳ vọng. Chương 42, tiền nhiệm. Lý Ngọc cáo biệt Lưu Tư Vũ đang muốn ra ngoài, Lưu Tư Vũ đột nhiên gọi lại Lý Ngọc, "Đúng rồi Ngọc Nhi, ngươi chuyến này ngược lại là có thể kêu lên 2-3 tên muốn hảo đồng môn, cùng ngươi cùng đi vào, này bao nhiêu đối với ngươi có chút trợ giúp." "Đa tạ sư tôn, đệ tử biết rồi." Lý Ngọc sửng sốt tinh tế vừa nghĩ thì cũng thôi, tuy rằng trưởng môn đồng quan cho mình lệnh bài để Nguyên Đông Hải quận quản sự hiệp trợ chính mình, nhưng dù sao không quen nhân sinh, nhiều 2-3 tên người quen đều là hảo. Lý Ngọc cái ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc, vừa nghĩ tới đôi này, chuyện này đối với vai hề Lý Ngọc sẽ không lý do nợ nụ cười. Ngự Kiếm Phong sự tình đã bị đồng quan dốc hết sức đè ép xuống, những kia tạo phản kim đan phong chủ dưới trướng đệ tử cũng bị đánh tan an bài vào những ngọn núi khác, đến lúc này có chút cái đỉnh núi liền có vẻ chen chúc lên. Dù sao vài cái trong ngọn núi lớn đệ tử vốn là đã nhiều vô cùng, bởi vậy thì càng thêm có chút hơn nhiều. Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc chính nhất mặt phiền muộn cùng mới vừa vào sư môn mấy vị dưỡng kiếm phong đệ tử phát sinh tranh chấp, nếu như không phải Đông Phương Bắc tử mệnh, liều mạng lôi, Bao Dịch e sợ đã bộc phát. Khi Lý Ngọc nhìn thấy Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc thời điểm, Bao Dịch hỏa khí chính vượng, vừa nghe Lý Ngọc nói có thể rời khỏi sư môn bên ngoài, không chút nghĩ ngợi liền miệng đầy đồng ý. Dù sao cùng với ở lại trong môn phái cả ngày bị khinh bỉ, còn không bằng cùng Lý Ngọc cùng xuất ngoại đến tiêu giao tự tại, hai người tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Tạm biệt hai người sư phụ, ba người liền hướng Ngự Kiếm môn bước ra ngoài. Phân biệt ngồi trên từng người linh thú, ba người vừa nói vừa cười, ba người vốn là tuổi tác sắp xỉ càng là nhiều ngày không gặp, trước đoạn tháng ngày Lý Ngọc ý chí sa sút không tâm tư gì để ý tới hai người, bây giờ khôi phục như cũ, ba người đến thật giống có chuyện nói không hết, tán gẫu đến mức dị thường hài lòng. Bất chi bất giác liền xuất ra Ngự Kiếm môn, ba người chính tán gẫu nội tính. Xì. Một tiếng dị thú tiếng hí truyền tới từ xa xa, ba người hướng âm thanh truyền ra phương hướng nhìn lại. Trước mặt chạy tới một con người mặc một thân vải giáp long lân mã, to lớn long lân mã trên lưng chính tỏa một vị bĩu môi bà, một mặt tức giận nữ tử trẻ tuổi. "A, tạ, sao ngươi lại tới đây?" Bao Dịch một chút liền phát hiện nữ tử này chính là chính mình tỷ tỷ Bao Dung, một tiếng thét kinh hãi ngược lại cũng khiến Lý Ngọc hai người tầm mắt chuyển rời đến Bao Dung trên người. "Hừ, hảo ngươi cái Lý Ngọc, thiệt thòi ta thường ngày đối tốt với ngươi, ngươi dĩ nhiên không nói tiếng nào bỏ chạy rồi. Còn có bánh bao, đông qua ngươi hai cái có phải hay không ngứa người, chuyện lớn như vậy cũng không biết sẽ ta một tiếng." Bao Dung càng nói càng sinh khí, đầy mặt đỏ chót chỉ vào ba người một hồi lâu cửa trách. Một con đại hãn Bao Dịch cùng Đông Phương Bác mắt thấy Bao Dung như vậy dũng mãnh cũng không dám cãi lại, chỉ nhỏ giọng nói thầm, chúng ta này cũng không mới biết được sao, làm sao vô duyên vô cớ to lớn như vậy hỏa khí. Ba người dù sao đều là mười mấy tuổi, nam nữ sự tình nơi đó xem rõ ràng, đó là Lý Ngọc tuy rằng cùng Trương Như có một đoạn ghi lòng tạc dạ cảm tình, nhưng là chỉ là mối tình đầu, nơi đó trải qua nhiều như vậy, tự nhiên không hiểu được Bao Dung tâm tư. Mắt thấy ba người đầu gỗ mụn nhọt bình thường, Bao Dung vừa bực mình vừa buồn cười, ngược lại cũng che giấu chính mình lúng túng, làm bộ sinh khí, bổn tiểu thư tuyên bố bắt đầu từ bây giờ chính thức trở thành Đông Hải quận ngoại môn quản sự. Ách, tạ, ta nói ngươi có điểm quá đi. Nói như thế nào Lý Ngọc cũng là trưởng môn thân điểm quản sự, ngươi làm sao lại giành lấy? Bao Dịch mắt thấy Lý Ngọc cùng Đông Phương Bắc đều không nói lời nào, chỉ có thể kiên trì nói rằng, hừ, chẳng lẽ còn muốn ta tên sư tỷ này hầu hạ các ngươi sao? Được rồi, ta trở lại nói cho mẫu thân đại nhân, liền nói bánh bao ngươi bắt nạt ta. Bao Dung làm bộ tức rồi, đột nhiên thúc một chút dưới thân long lân mã, xoay người liền muốn rời đi. Ai nha? Lý Ngọc giúp một việc, liền y nhà ta tạ đi, này muốn cho hắn tại mẫu thân đại nhân trước mặt nói lên hai câu phôi, ta những ngày tháng này cũng không cách nào quá rồi. Bao Dịch phảng phất nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, tay trái không tự chủ giật giật, vội vã một cái kéo lại Lý Ngọc cấp thiết kêu lên. Lý Ngọc ngược lại cũng không cảm thấy cái gì, dù sao cũng là muốn hảo đồng môn, huống hồ Bao Dung vẫn đối với chính mình không sai, nói đến này ngoại môn quản sự cho ai làm đều là như thế, chính mình vốn chính là vì ra ngoài tôi luyện, ít đi cái giảng buộc ngược lại cảm thấy một thân đúng dung. Ta tự nhiên không ý kiến, bao sư tỷ muốn làm liền cho nàng đi khi là được rồi, chúng ta ba người chẳng phải là rơi vào khoái hoạt ha ha. Lý Ngọc Thoại để Bao Dịch một tiếng hoan hô, Bao Sa liền hô lên. Tạ, Lý Ngọc đáp ứng, ngươi trở về nha. Bao Dịch gỡ bỏ cổ họng hô lên. Vốn là không có ý định thật sự rời khỏi Bao Dung, thân đập ngẩng lên đầu ngựa, Long Lân Mã nhu thuận một cái xoay người, tòa tại Long Lân Mã trên Bao Dung rốt cục đẩy ra mây đen gặp Minh Nguyệt, lộ ra sán lạn nở nụ cười, này còn tạm được. Nói xong thúc một chút dưới chân Long Lân Mã cùng Lý Ngọc ba người sánh vai cùng nhau, dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ nhắm hướng Đông Hải quận bước đi. Cái gì? Dĩ nhiên an bài môn tử đệ tử tới đón thay ta quản sự trước, này có thể như thế nào cho phải? Mắt thấy lần này giao dịch sắp tới, tại sao có thể để tiểu tử vắt mũi chưa sạch này hỏng rồi chuyện tốt của ta? Đông Hải quận ngự kiếm môn ngoại môn trong phủ, một vị người đàn ông trung niên cao mày, túi đầu nhìn trước mặt phi kiếm đưa thư, qua lại không ngừng mà tản bộ bước chân. Đại nhân, khu trong nội môn tới bốn vị đại nhân nói là muốn thấy ngươi. Chính đang trung niên nam tử thế khó xử không biết nên ứng phó như thế nào thời điểm, ngoài cửa truyền đến trong môn đệ tử âm thanh. Làm sao sẽ như thế khối, đó là đạo tâm cảnh giới chính mình vãng lai một chuyến ngự kiếm môn cũng muốn lộ trình đến mấy ngày, người này chẳng lẽ là có linh thú thay đi bộ, xem ra người tới có lai lịch lớn nha. Người đàn ông trung niên cả kinh, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Ngọc một nhóm sẽ đến nhanh như vậy. Kim đan trở xuống đệ tử vốn là không thể phi hành, thêm nữa linh thú đắt giá, coi như mình đạo tâm cảnh giới từ ngự kiếm môn chạy tới Đông Hải quận cũng cần hơn thiên lộ trình. Nếu như trên đường lại có thêm chút trì hoãn nói không chắc liền bỏ lỡ chính mình lần này giao dịch canh giờ, sau đó cũng tốt sớm sắp xếp. Nhưng hôm nay chính mình bỏ ra vốn lớn thu mua đến hàng hóa vẫn chữ hàng tại trong càn khôn giới, nếu như không bán đi ra ngoài, chính mình mất hết vốn liếng không nói, sau đó e sợ liền cái tu luyện đan dược cũng mua không nổi. Vừa nghĩ tới này, người đàn ông trung niên trên mặt lóe lên một tia cao chót vót thầm nói, thử. Hai ba tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng muốn phôi ta chuyện tốt, trước tiên lượng bọn họ một hồi, cho hắn đến cái ra vai phủ đầu, thức thời ném chút tinh thạch đuổi, không thức thời ta không xây cất nghị cho hắn điểm khó coi. Hoán bọn họ tại đại điện chờ ta, ta liền tới đây. Người đàn ông trung niên ngược lại không đổi, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bưng lên một chén trà nóng nhấp một miếng. Lý Ngọc bốn người ngồi ở ngự kiếm môn Đông Hải quận ngoại môn đại sảnh bên trong, tả các loại, chờ, không đến hữu các loại, chờ, cũng không thấy quản sự đi ra. Bao Dịch dần dần kìm nén không được đứng lên, người này làm sao như vậy lười biếng, chẳng lẽ không biết chúng ta Lý Ngọc là trưởng môn khâm điểm Đông Hải quận ngoại môn quản sự sao? Cứ như vậy đem chúng ta mất ở nơi này cũng không chiếu cái, thực tại đáng ghét. Bánh bao được rồi chờ một chút đi. Dù sao chúng ta mới tới trận đạo rất nhiều nơi còn muốn dựa vào này quản sự, liền chờ lâu một hồi lại làm sao, ngược lại thời điểm còn sớm. Lý Ngọc mắt thấy Bao Dịch kìm nén không được, vội vã mở lời an ủi. Có thể trong lòng mình cũng nổi lên nói thầm, trong mơ hồ đoán được một ít. Dù sao sư phụ đã khai báo một ít, hiểu được này Đông Hải quận hành trình cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ai nha, để các vị sư đệ, sư muội chờ trực, tại hạ đinh tử kiện có bao nhiêu đắc tội rồi. Cũng không biết quá bao lâu, ngày đó đầu mắt thấy liền đen kịt lại, nguyên ngự kiếm môn Đông Hải quận ngoại môn quản sự đinh tử kiện lúc này mới khoan thai đến muộn. Nếu như không phải Lý Ngọc không ngừng ra hiệu, Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc phòng trường sớm đã có xông lên cùng đinh tử kiện lý luận một phen. Ngược lại là Bao Dung tựa hồ không một chút nào bất ngờ, chỉ là lạnh lùng mà nhìn từ ngoài cửa bước chậm tiến vào đại điện đinh tử kiện. Nguyên lai là đinh sư huynh, đây là sư môn cho tại hạ tiền nhiệm công văn. Kính xin sư huynh xem qua. Lý Ngọc xoay tay từ trong càn khôn giới lấy ra trước khi đi làm tốt tiền nhiệm công văn, đưa tới đinh tử kiện trong tay. Đinh tử kiện là ai? Một cái có thể tại Đông Hải quận cái này ngư long hỗn tạp địa phương sống sao cho vui vẻ sung sướng nhân vật, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Nhàn nhạt đảo qua trong tay ngọc bài, làm bộ kinh ngạc dáng vẻ, "A, nguyên lai sư đệ thực sự là đến tiền nhiệm." Đinh tử kiện ngược lại là chậm trễ. "Sư đệ dọc theo đường đi cực khổ rồi chắc là đói bụng, ta đã an bài hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu, kính xin các vị nhập ghế." Cáo giả đinh tử kiện chỉ tự không đề cập tới chuyện giao việc, ngược lại là bắt chuyện lên bốn người nhập ghế ăn uống, điều này làm cho vốn là có chút kìm nén không được Bao Dịch cũng lại nhịn không nổi, ta nói đinh sư huynh, nếu thấy tiền nhiệm công văn, vẫn là mau chóng nửa cái giao tiếp thủ tục ba, còn ăn uống ngược lại cũng không đổi. Vị sư đệ này ngược lại là nóng ruột, đã như vậy cái kia liền thỉnh sư đệ thu cẩn thận rồi. Mắt thấy Lý Ngọc chỉ là lặng lặng đang nhìn mình, một điểm không nghĩ muốn theo chính mình ra ngoài ý tứ. Hiểu được kéo không xuống nữa, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc ấn lớn hướng Lý Ngọc trong tay đưa tới. Lý Ngọc vươn tay ra một tiếp, một nguồn sức mạnh từ đại ấn trên truyền đến, Lý Ngọc mặc dù đã sớm chuẩn bị vẫn bị này cố đại lực đánh liên tiếp rút lui vài bước. Đinh sư huynh ngươi đây là ý gì? Lý Ngọc bốn người đồng loạt nhìn về phía Đinh Tử Kiện, Bao Dịch càng là gầm lên giận dữ. Ôi! Sư đệ dừng lại, này đại ấn không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiếp, ha ha. Chỉ là đơn giản một đưa tới, liền lấy ra Lý Ngọc nền tảng, hiểu được Lý Ngọc tu vi so với chính mình đạo tâm cảnh giới đại viên mãn kém không chỉ một bậc, một trái tim ngược lại cũng hạ xuống 7, 8. Càng thêm không đem Lý Ngọc một nhóm bốn người để vào trong mắt. Mắt thấy Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc liền muốn nổi giận, Lý Ngọc đưa tay ngăn cản hai người, hướng về phía Đinh Tử Kiện thản nhiên nói, "Đinh sư huynh, ngươi đã nói như thế, cái kia nhìn, cái này là cái gì?" Lý Ngọc nói xong từ trong càn khôn giới móc ra một khối lệnh bài một đạo pháp lực truyền vào, một cỗ nồng nặc kiếm ý dâng lên mà ra. Đinh Tử Kiện thay đổi sắc mặt, một chút liền nhận ra tấm lệnh bài này lai lịch. Ngự kiếm môn trưởng môn ngự kiếm khiến, đừng nói chính hắn một đạo tâm cảnh giới ở ngoài phương đệ tử, đó là đối đầu trong sư môn tu vi kim đan phong chủ cũng có sức uy hiếp mạnh mẽ. Dù sao lệnh bài kia đại biểu chính là ngự kiếm môn trưởng môn, chỉ cần vẫn là ngự kiếm môn đệ tử không người nào dám ngỗ nghịch. Đệ tử gặp gỡ trưởng môn lệnh tiễn. Đinh Tử Kiện không cam lòng hướng Lý Ngọc trong tay lệnh tiễn quỳ gối, trên mặt bay lên một vẻ hung ác vẻ. Đinh sư huynh, tại hạ là phụng trưởng môn chi khiến đến đây tiền nhiệm, kính xin sư huynh phối hợp. Lý Ngọc mắt thấy phía này lệnh bài quả nhiên đưa đến tác dụng, ngược lại cũng âm thầm đối với đồng quan lòng sinh cảm kích. Sư đệ, thỉnh cầm cẩn thận. Đinh Tử Kiện ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc, khẽ cắn răng vẫn là đem trong tay đại ấn đưa tới Lý Ngọc trong tay. Chương 43, Dương Phụng Âm Vi. Xuất ra đại điện, Đinh Tử Kiện càng nghĩ càng ngất ức, vốn là dựa vào chính mình tu vi đó là kéo đại ấn không cho, mấy người này cũng nắm chính mình không hề biện pháp, cũng không từng muốn Lý Ngọc thậm chí có trưởng môn lệnh tiễn, lần này liền đánh đổ kế hoạch của mình. Dù sao mình chỉ là một phương ngoại môn quản sự, nếu như công nhân cãi lời trưởng môn lệnh tiễn một khi chuyển vào trong môn phái, chờ đợi mình chính là không cách nào gánh chịu hậu quả. Đáng chết tiểu tử, dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu như không phải trưởng môn lệnh tiễn, nhất định phải cho ngươi các loại, chờ, hiểu được sự lợi hại của ta. Vốn đang dự định để mấy người này chỉ khó trở ra, bây giờ dĩ nhiên nửa đường giết ra cái trưởng môn lệnh tiễn, làm cho mình không kịp chuẩn bị, bây giờ Đinh Tử Kiện trong lòng không ngừng cầu xin, không làm cho Lý Ngọc đánh vỡ chính mình lén lút giao dịch. Đạt được quản sự lệnh bài, mấy người tuyển một tòa sân ở đây. Dù sao toàn bộ Trung Châu địa giới ngự kiếm môn là tuyệt đối bá chủ, này Đông Hải quận ngoại môn diện tích cũng gần 1000 mẫu, chỉ là này nội phủ liền có đình viện vô số. Bốn người tuyển một tòa láng giềng sân liền ở đây, có thể đón lấy vấn đề tới, không biết là có ý định vẫn là vô ý, trong môn phái to nhỏ sự tình Lý Ngọc bốn người dĩ nhiên không xen tay vào được. Tuy rằng truyền mấy cái đệ tử ngoại môn hỏi thăm một phen, nhưng nhiều cũng chỉ là biết chút ít đại khái tình huống. Thiếu mất Đinh Tử Kiện cái này địa đầu xà chiếu cố, Lý Ngọc bốn người hai mắt tối thui, muốn trong thời gian ngắn làm rõ Đông Hải quận ngoại môn sự tình trở nên khó khăn cực kỳ. Ta nói Lý Ngọc, chúng ta liền làm như thế hao tổn, để người kia xem chúng ta chê cười sao? Nay đều tới được vài ngày, chứ ăn ra uống này ngoại môn bên trong to nhỏ sự tình như thế không xen tay vào được, tiếp tục như vậy chúng ta chẳng phải là trở thành con rối. Lý Ngọc ba người ngồi vây quanh tại bên bàn uống trà trò chuyện, Bao Dịch một cái tay một bên đùa bỡn trước mặt mâm bên trong một khối bánh ngọt, một bên nói thầm. Vậy còn có thể như thế nào, ngươi không thể bả đao gác ở trên cổ hắn, để nhân ra đem gốc gác đều giao cho ngươi đi. Bên cạnh Đông Phương Bắc đưa tay đem một khối hoa mai cao đưa vào trong miệng, đô đô lẩm bẩm nói: chỉ có biết ăn thôi, đồ vật đều đổ không được ngươi miệng, ngươi thì không thể nói điểm có ý nghĩa. Bao Dịch bị Đông Phương Bắc nói sửng sốt, tuy rằng thực sự nói thật, nhưng lời nói thật khó nhất khiến người ta tiếp thu. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, chúng ta đi được tới đâu hay tới đó đi. Ồ, làm sao không gặp Bao sư tỷ lại đây? Đột nhiên ý thức được nửa ngày không nhìn tới sư tỷ Bao Dung, Lý Ngọc nghi ngờ hỏi. Đối với Nga, sáng sớm liền gọi hạ nhân hoán tả tới, làm sao cũng không thấy bóng người. Bất quá tả hai ngày này ngược lại là thần thần căn nhằn, cũng không biết nghĩ cái gì. Nếu không đông qua ngươi lại đi gọi gọi nàng. Bao Dịch ngẫm lại chính mình tỷ tỷ nhất quán chính là cái hấp tấp người, bây giờ làm sao ngược lại trầm trụ khí, này phải thay đổi tại bình thường sợ là sớm đã nổi khủng. Ta cũng không đi, bánh bao vẫn là chính ngươi đi sắt vách mưa phùn lâu lại thúc thúc đi. Nhà ngươi đại tỷ ta nhưng là sợ sẽ khẩn. Vừa nghe nói muốn chính mình đi gọi Bao Dung, Đông Phương bắt đầu riêu cùng cái chống bỏi. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ, được rồi, chính ta đi. Bao Dịch liếc nhìn Lý Ngọc, nhìn lại một chút Đông Phương bác, chỉ có thể thở dài chính mình đi một chuyến. Lý Ngọc vỗ một cái Bao Dịch cánh tay, cười ha ha cũng không nói chuyện, đồng tình nhìn không cam tâm Bao Dịch. Chờ chỉ chốc lát chỉ thấy đi tới mưa phùn lâu bánh bao lại vô cùng lo lắng chạy trở về, một cái bưng lên trên bàn thủy, tụ cục lỗ lỗ một trận nốc ngực. Hảo biến tiên mới thở được một hơi, tả không ở mưa phùn lâu, ta bốn phía hỏi qua không chỉ tả không ở, liền ngay cả cái kia Đinh Tử Kiện cũng không ở. Lý Ngọc ta cảm thấy trong chuyện này có chút quái lạ, ngươi thấy thế nào? Ồ, nay vẫn đúng là có chút kỳ quái, lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Bánh bao, đông qua đi, chúng ta đi ra cửa tìm xem. Lý Ngọc suy nghĩ một chút tựa hồ đã nhận ra cái gì, tinh tế một liên hệ hai ngày này thần thần bí bí Bao Dung, bao nhiêu đoán được chút gì. Ba người xuất ra Đông Hải quận ngự kiếm môn, rất nhanh liền hòa tan vào phi thường náo nhiệt Đông Hải quận. Nếu như không hết sức phóng thích khí tức, người tu đạo tại người bình thường trong mắt cũng là dường như người bình thường giống như vậy, Lý Ngọc ba người lại đặc biệt tuổi trẻ, người qua đường căn bản không cách nào đem ba người cùng thần bí khó lường người tu đạo liên hệ cùng nhau. Thỉnh thoảng có tiểu thương tiểu phiến tới chào hàng thương phẩm, Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc ngược lại là mua một ít ngoạn ý, mà Lý Ngọc nhưng tinh tế quan sát giữa lộ người đi đường. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Dù sao trải qua kiếm điển thế giới tôi luyện, đối với khí tức cảm ứng cùng ẩn dấu vẫn còn có chút tâm đắc, Lý Ngọc luôn cảm giác đến trong đám người có cô ám lưu đang cuộn trào, tựa hồ có người tu đạo tại Đông Hải quận bày ra thần bí đạo pháp. Lý Ngọc tuần này tia liên hệ một đường tìm xuống, dần dần liền Bao Dịch cùng Đông Phương Bắc cũng phát hiện đến một tia dị thường, thu nhiếp khí tức lặng lặng đi theo Lý Ngọc phía sau một đường tìm xuống. Chỉ chốc lát liền ra khỏi thành, rời xa phàm nhân tụ tập địa, này cố như có như không khí tức trở nên càng ngày càng rõ ràng, theo khí tức ba người rất nhanh liền tới gần cạnh biển một chỗ thôn xóm. Xa xa một tòa trận pháp đem toàn bộ làng cùng lân cận biển rộng một mặt bao phủ chặt chẽ, mà một cỗ như có như không quen thuộc khí tức, càng làm cho Lý Ngọc run lẩy bẩy cả linh hồn. Nay cô nói không rõ đạo minh sức mạnh, để Lý Ngọc tức hoảng sợ lại thân thiết, khoảng chừng trái phải mâu thuẫn cảm giác để Lý Ngọc lòng sinh hiếu kỳ. Có thể dù sao hiểu được bình thường trận pháp đều là không thể dễ dàng xông vào, một cái không tốt phát động cấm chế, sau đó quả đem không dám tưởng tượng. Ồ, đây là một loại rất khó gặp trận pháp Côn Ngô Tù Lung, trận này được xưng liền thượng cổ yêu thú Côn Ngô cũng có thể nhốt lại. Bất quá trước mắt tòa này có rất nhiều địa phương là làm mà không phải, thật ra khiến nhân kỳ quái. Đông Vương Bắc khi phát hiện tòa này to lớn trận pháp, liền như học giả bình thường đào sa bàn, bút son, dây thừng những vật này kiện, không biết lại sa bàn trình diễn toán lên cái gì được. Chỉ chốc lát phảng phất phát hiện cái gì kinh người đồ vật, không tự chủ kêu lên. Bất kể hắn là cái gì Côn Ngô vẫn là điều ô, vọt vào là được rồi, ta cũng không tin một người bình thường trận pháp có thể làm khó chúng ta ba người. Bao Dịch nhìn thoáng qua Đông Phương Bắc rất không để ý lắm liền muốn nhảy vào trận pháp, vừa trên Lý Ngọc xem thời cơ nhanh kéo lại Bao Dịch chỉ cách đó không xa. Theo Lý Ngọc ngón tay nhìn lại Bao Dịch sử sốt, cũng không tiếp tục nói nữa, không chấp một cái chú ý xa xa hai ba người ảnh tiến vào trận pháp bên trong. Này ba cũng không biết đánh ra bao nhiêu đạo pháp quyết, rất nhanh trận pháp trên tựa hồ nứt ra rồi một vết thương, theo này đầu đường từ ba người nối đuôi nhau mà vào, chỉ trong nháy mắt liền mạnh mẽ cứng rắn biến mất ở ba người trước mắt. Trước mặt như cũng là một tòa ngư dân thôn xóm, một điểm cũng nhìn không ra có cái gì không giống bình thường địa phương. Nhưng lúc này ba người đã hiểu được trong này nhất định có vấn đề. Cố gắng ba người biến mất không còn tăm hơi, trong này muốn nói không có thành tựu, tùy tiện cái kia cũng không tin. Nguyên lai là như vậy, làm ta sợ nhảy một cái, ta coi là thật bị cải tiến, nguyên lai chỉ là gia nhập phổ thông cửu hoàn trận, mà này Côn Ngô Tù Lung khắc họa càng là liền trước kia một phần mười không tới. Xem ta phá tan trận pháp này, chúng ta vào thăm. Theo Đông Phương Bắc một trận đắc ý, trong tay bút son cũng không biết dính chút gì vật liệu, liên tiếp điểm tại trước mặt trận pháp bên trên. Rất nhanh một cái tương tự với vừa nãy ba người tiến vào đường hầm xuất hiện ở Lý Ngọc ba người trước mặt. Lý Ngọc hướng về phía Đông Phương Bắc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tại Đông Phương Bắc một mặt đắc ý bên trong ba người tiến vào trận pháp vây quanh làn trại. Đi vào trận pháp ba người mới phát hiện giả bên trong nơi đó là cái gì làn trại, rõ ràng chính là một tòa to lớn thành trì. Phóng tầm mắt nhìn tới trong thành trì người đến người đi, càng có lượng lớn các loại yêu tộc, bất quá ngược lại là nhiều lấy thủy tộc làm chủ. Ba người ngươi xem ta ta nhìn ngươi, nửa ngày không biết bây giờ nên làm gì. Cuối cùng vẫn là Lý Ngọc ngắm nhìn xa xa cùng yêu tộc ở Trung Hòa hợp mấy vị nhân loại tu sĩ, thấp giọng nói rằng, đi, qua xem một chút, đã có nhân loại tu sĩ tại, nói vậy nơi này yêu tộc ngược lại cũng không bài xích nhân loại, không vào hang cọp làm sao bắt được con, đó là đầm rồng hang hổ cũng muốn đi tới một khi. Lý Ngọc nói đúng, đông qua đi rồi, đừng để cho người khác nói chúng ta nhát gan sợ phiền phức, ha ha. Mắt thấy Lý Ngọc đã nói, Bao Dịch cùng Đông Phương Bác tự nhiên không có ý kiến, trước tiên hướng thành trì đi đến. Mắt thấy liền đến ngoài cửa thành, đẩy một con to lớn trứng tôm đầu yêu tộc. Giơ tay lên bên trong cương xoa quát lên, ba người ngươi ở đâu tới tu sĩ, làm sao như thế lạ mắt. Ha ha, huynh đệ quá lo lắng, huynh đệ của ta ba người là phụng ngự kiếm môn đinh quản sự mệnh lệnh, đến đây đưa ít đồ. Mong rằng như thế huynh đệ dàn xếp một thoáng. Bao Dịch ngược lại cũng hiểu được này nhân tình thế sự, thuận lợi móc ra mấy viên cựu phẩm tinh thạch, âm thầm chống đỡ đến tôm yêu trong tay. Ồ, nguyên lai là ngự kiếm môn đinh quản sự người, cái kia liền vào đi thôi, các ngươi đinh quản sự ngược lại là chúng ta này khách quen. Tôm yêu thu rồi Bao Dịch chỗ tốt tự nhiên không tiếp tục làm khó dễ, trong tay cương xoa để ra. Trong miệng theo Bao Dịch có lệ hai câu, tiện lợi chuyện gì cũng không phát sinh, thả Lý Ngọc ba người tiến vào trong thành. Có tiền có thể khiến quỷ ma sát, này có tinh thạch có thể làm cho yêu quái cho chúng ta để đạo, xem ra tiền này quả nhiên là đồ tốt. Lý Ngọc mắt thấy Bao Dịch ngón này chơi đẹp đẽ, dễ như ăn bánh liền tiến vào trong thành, đối với này nhân tình thế sự lại nhiều hơn một phần hiểu rõ. Dọc theo đường đi đi qua khắp nơi là mua đi đáy biển đặc sản khoáng thạch, khi hữu vật chất tiểu phiến, tình cờ có một, hai nhân loại tu sĩ dừng thân hình mua trên vài món, trong cả thành trì dị thường náo nhiệt. Ở chỗ này phảng phất cũng không tiếp tục phân nhân loại cùng yêu tộc, một bộ vui vẻ hòa thuận thái độ. Lý Ngọc ba người đều đại dám kỳ quái, ở bên ngoài đừng nói hòa bình ở chung, có thể gặp mặt không đỏ mặt cũng đã là song phương cực lực khắc chế. Tu sĩ tầm thường chỉ cần nhìn thấy yêu tu 89 phần 10 sẽ xung đột vũ trang, thứ nhất là đạo không giống, thứ hai là có thể tu luyện thành công yêu tộc một thân là bảo, nếu như có thể săn bắt một con yêu đan tu vi yêu tộc, cái kia liền bằng đạt được một bà bối, chỉ là giao dịch đi ra ngoài liền có thể đổi lấy một món tài sản khổng lồ. Lý Ngọc bốn phía đánh giá ngược lại cũng phát giác một số khác biệt tầm thường địa phương. Theo trong cõi u minh liên hệ, Lý Ngọc một đường hướng một chỗ cao to kiến trúc đi đến. Một chỗ không thế nào dễ thấy tiểu lâu đưa tới Lý Ngọc chú ý, hai ba bước liền hướng tiểu lâu đi đến. Khắp mọi nơi hiếu kỳ nhìn đông ngó tây Bao Dịch cùng Đông Phương Bác, mắt thấy Lý Ngọc cũng không nói chuyện trực tiếp hướng xa xa một chỗ tiểu lâu đi đến, vội vã bỏ lại trong tay một cái san hô phụ tùng đuổi theo. Vừa định muốn đoán giận hai câu, mắt thấy Lý Ngọc sắc mặt nghiêm túc, hai người tập thể im tiếng không nói một lời theo Lý Ngọc phía sau đi vào tiểu lâu. Chương 44, buổi đấu giá. Không đáng chú ý tiểu lâu bên trong nhưng có mảnh trời khác. Hoa lệ quả thực dường như đế vương ra cung điện, xa hoa khiến người ta mê tít mắt. Trên mặt đất một vệt lưu ly thạch, tọa lạc ở trong phòng đèn lồng mỗi chản đều là bắt giác thủy tinh giá, bên trong càng là khảm nạm dạ minh châu, phát sinh hào quang lưu hòa. Các loại trầm hương mục ra sức, càng là tùy ý bày ra. Trên đỉnh đầu một loại kỳ quái linh thạch bãi thành một bộ thần long tạo hình, phát sinh một loại đặc biệt hào quang, theo nhật quang mạnh yếu không ngừng biến hóa màu sắc. Quá đạo hai bên không ít môn hộ khép, che hở, che chắn bức rèm che trên thoáng lên trân châu viên viên đến to bằng ngón cái, rất tròn trơn. Xin hỏi ba vị là tới tham gia nhà ta thái tử tổ chức buổi đấu giá sao? Giữa lúc ba người cảm thán không đáng chú ý tiểu lâu dĩ nhiên như vậy xa hoa, đâm đầu đi tới một vị lưng đeo một đôi vỏ sò, nhân loại dáng dấp mạo mỹ nữ tử. Lý Ngọc mặt liền biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, thái tử. Nơi này láng giềng Đông Hải Long Cung, lại có lượng lớn thủy tộc qua lại, chẳng lẽ là Đông Hải Long Cung thái tử không được? Lý Ngọc trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thuận miệng nói rằng, tại hạ ba người chính là tới tham gia buổi đấu giá. Vậy còn thỉnh giao nộp mỗi người một viên bát phẩm tinh thạch. Nữ bạn yêu hướng về phía ba người ngọt ngào nở nụ cười nhìn ba người chậm rãi nói rằng, Lý Ngọc cả kinh lần này đó là ba viên bát phẩm tinh thạch, nếu như không phải còn có chút của cải, lúc này liền khó nhìn, đang định móc ra tinh thạch. Bao dịch một con bụ bấm phì tay đã duỗi lại đây, trong tay chính nâng ba viên loẹt loẹt tỏa sáng bát phẩm tinh thạch. Nữ bạn yêu tiếp nhận bao dịch trên tay tinh thạch trên mặt nụ cười càng ngọt, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, ba vị công tử kính xin theo ta đi quý khách, một hồi bán đấu giá đại hội bắt đầu sau, nếu như cần cái khác phục vụ có thể hoán ta lại đây. Đa tạ rồi. Ba người chúng ta không cần cái khác phục vụ. Vốn là không phải đến bán đấu giá, nơi nào còn sẽ phải ánh mắt ở trước mặt mình trước mắt, Lý Ngọc tự nhiên một cái từ chối. Đông Phương Bắc lộ ra không muốn ánh mắt nhìn không để ý lắm xoay người rời đi, nhưng hết sức khoe khoang dáng người nữ bạn yêu. Đông qua, không nhìn ra tiểu tử ngươi cũng còn tốt cái này, ha ha. Mãi đến tận nữ bạn yêu đi xa, bao dịch mới ha ha nở nụ cười. Đỏ mặt lên, Đông Phương Bắc gấp đúng nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta chỉ là nhìn thêm hai mắt thì thế nào. Từ bánh bao đừng nói ngươi không muốn. Hai người cãi nhau công phu buổi đấu giá cũng đã bắt đầu, trên đài một vị giữ lại ba lũ chồng dâu, con lấy một con to lớn quy sắc quy yêu, chậm rãi xa xôi đi tới một tòa đài cao trước mặt, tiện tay vạch trần màu đỏ giả mạ. Một trận tiếng kinh hô từ mỗi cái trong phòng truyền ra, Lý Ngọc xuyên thấu qua bức rèm che sơ hơi đảo qua, vây quanh ban đấu giá đài một vòng hạ xuống ba tầng tiểu lâu dĩ nhiên không dưới bách gian phòng. Mà lúc này đại đa số trong nhà bức rèm che buông xuống, thấy không rõ tình hình bên trong. Nhưng trực giác nói cho Lý Ngọc, Đinh Tử Kiện nhất định tại trong chuyện này một chỗ trong nhà. Màu đỏ giả mạc bên trong là một khối to lớn san hô, sở dĩ kinh hô là tòa này to lớn san hô trên, tất nhiên mang theo từng chuỗi tản mát ra yêu diễm hào quang hạt châu, xa xa nhìn lại, liền có thể cảm giác được một cỗ nồng nặc linh khí từ những này trong hạt châu lộ ra. Vật ấy chính là chúng ta Long Cung Hải Nhãn ở ngoài, không đấy trong hẻm núi sản xuất san hô linh châu, mỗi viên đều tương đương với một viên lục phẩm đan dược linh khí, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ, hấp thu lên càng thêm thuận tiện. Có thể trong nháy mắt bổ sung tiêu hao pháp lực, thường ngày lúc tu luyện còn có thể đưa đến ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Xuất hiện định giá 30 viên lục phẩm tinh thạch. Lao Quy chậm rãi mà nói, không ngừng khoa tay, đoạt được là thổ mạt hoành phi. 30 viên lục phẩm tinh thạch không mắc, đồ tốt giá trị cái giá này. Bánh bao hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên đài đấu giá san hô linh châu, trong mắt thoáng hiện vô số ngôi sao nhỏ. Lúc này Lý Ngọc thiếu chút nữa đã quên rồi mục đích của chuyến này, này san hô linh châu người khác không biết tác dụng, chính mình nhưng là rõ ràng nhất. Vật ấy đối với luyện chế linh khí đó là thiên nhiên hạ nhiệt độ cùng tôi hỏa đồ tốt, chỉ cần một viên nghiền nát nát để vào thanh tuyền bên trong, tại linh khí thành hàng trong nháy mắt ném vào, liền có thể đề cao thật lớn luyện chế linh khí tỷ lệ thành công, là hiếm có luyện khí vật liệu. Dựa theo Trương Thần giáo thụ, vật ấy giá trị ít nhất cũng tại 100 viên thất phẩm tinh thạch khoảng chừng, trái phải. Lúc này dĩ nhiên chỉ bán 30 viên, làm sao không cho Lý Ngọc động lòng. Có thể tưởng tượng muốn chính mình đáng thương của cải, chỉ có thể thở dài. 35 viên. Không ngờ suýt chút nữa không chảy ra ngụm nước bao dịch hô to một tiếng, Lý Ngọc kinh ngạc nhìn tùy tiện một thoáng liền nói ra 5 viên giá cả bao dịch, âm thầm cảm thán bao dịch quả nhiên là xuất thân giàu có. Số 95 quý khách, 35 viên một lần. Còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Có thể là chìm đắm tại san hô linh châu mỹ lệ bên trong, đại đa số người đều không có phản ứng lại, lão quy hô to một tiếng lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Ta ra 40 viên. 45 viên. Thử. 55 viên. 60. Chỉ chốc lát giá cả liền bị nhấc đến gấp đôi, bán đấu giá giữa đài lão quy cười đến con mắt híp thành một cái khe, trong lòng bất tận âm thầm bội phục chính mình thái tử quả nhiên anh minh. Làm ra cái này buổi đấu giá hấp dẫn nhân loại tu sĩ lại đây bán đấu giá, đem vốn là đầu cơ cho ngự kiếm môn đổi lấy linh khí tinh thạch chuyện làm ăn. Kiếm tiền dòng ra để cao gấp đôi. Số 15 phòng riêng, 60 viên lục phẩm tinh thạch, còn có người lại ra giá tiền cao hơn sao? 60 viên một lần, 60 viên hai lần. Lao quy nhạc, ngược lại cũng chưa quên chức trách của mình, mắt thấy không có ai tăng giá nữa, lần thứ hai hỏi dò lên. 65 viên. Bánh bao lôi kéo cái cổ, đỏ mặt hoạt thoát thoát một cái đấu trí đắt đỏ gà trống, hô to một tiếng, khiến cho cả tòa tiểu lâu toàn bộ hướng ba người vị trí quý khách nhìn sang. Số 95 quý khách, ra 65 viên, còn có người tăng giá à? Có hay không? 65 lần thứ nhất, 65 lần thứ hai, 65 lần thứ ba. Được, thành giao. Lao Quy có chút không thể chờ đợi được nữa gọi hạ thành giao, phải biết cái này san hô linh châu tuy rằng tại nhân loại tu sĩ bên trong hiếm có, yêu thích, kỳ thực tại Long Cung bên trong cũng nhiều lắm là kiện tầm thường bà bối. Có thể bán 65 viên lục phẩm tinh thạch tuyệt đối là đại kiếm một khoản, Lao Quy trong lòng hồi hộp. Cái khác trong nhà không ngừng truyền ra các loại tiếng thở dài, mà bao dịch gặp không ai cùng chính mình đoạt cười ha ha, tùy ý bưng lên trên bàn một chén trà thơm nhấp một miếng, đắc ý nhìn thoáng qua Lý Ngọc cùng Đông Phương Bắc. Người có tiền nha. Ai? Đông Phương Bắc mắt thấy bao dịch ném đi đó là 65 viên lục phẩm tinh thạch, này nếu như thay đổi chính mình phòng trường 6 viên đều không bỏ ra nổi đến, bất tận cảm thán người so với người làm người ta tức chết. Đón lấy lục tục lên không ít Long Cung sản xuất đồ tốt, nói đến này buổi đấu giá ngược lại cũng kỳ quái, không chỉ có thu tinh thạch, đó là nhân cấp, địa cấp linh khí cũng thu mua, mà thiên cấp linh khí càng là nhất là quý hiếm. nếu như có thể có một kiện thiên cấp linh khí đổi mua bảo vật, trên căn bản có thể bù đắp được lượng lớn tinh thạch. Được rồi, ngày hôm nay then chốt cuối cùng một cái đồ tốt liền sẽ lên tới, vật ấy nói đến ngược lại cũng kỳ lạ, cũng không biết lai lịch, bất quá bất kể là thiên cấp linh khí vẫn là nhân cấp yêu khí đều không thể phá mảy may. Chỉ riêng này độ cứng liền để người ta biết không phải tầm thường đồ vật, định giá 10 viên ngũ phẩm tinh thạch. Lao Quy nhìn bị hai cái vóc người đến một trượng cường tráng ngư yêu, mất công sức đặt lên đến 3 thước cục sắt vụn, một trận sau khi giải thích tuân ra ngày hôm nay cao nhất một lần giá quy định. Từng tiếng kinh hô không ngừng từ mỗi cái trong bao gian truyền ra, chẳng những là cảm thán vật ấy độ cứng, tức thì bị vật ấy giá cả dọa đến. Đó là tài lực hùng hậu bao dịch cũng bất tận nhíu mày, này một viên ngũ phẩm tinh thạch liền tương đương với 10 viên lục phẩm tinh thạch, một thoáng móc ra 100 viên vẫn là phi thường thì đau. Mà Lý Ngọc ngược lại không có chú ý giá cả, một lòng một dạ tất cả đều đặt ở cục sắt vụn trên, nếu như nói ở đây còn có ai biết này cục sắt vụn chân thực lai lịch, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Ngọc. Khí tông không hổ là đệ nhất thiên hạ luyện khí môn phái, loại thân vật này dĩ nhiên cũng có người từng chiếm được, càng là bắt nó luyện chế trở thành thiên cấp đạo khí, trở thành khí tông chân phái bà bối. Bánh bao, giúp ta mua lại cái thứ này, tinh thạch sau đó ta sẽ trả ngươi. Lý Ngọc lần thứ nhất lộ ra khát cầu ánh mắt, nhưng biết rõ mình vô luận như thế nào cũng mua không nổi, cũng chỉ có thể cầu trợ ở bao dịch. Lý Ngọc ngươi khách khí như vậy làm tác, nhắc tới cũng xấu hổ, ta khi ra cửa hậu ngược lại cũng đúng là dẫn theo chút tinh thạch, bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại 12 viên ngũ phẩm tinh thạch của cải, không biết có thể hay không giúp ngài đập xuống được. Bao dịch móc đảo càn khôn giới, sắc mặt có chút từng đỏ, tỉ mỉ đếm đếm khấu trừ trước đó mua một vài thứ, chỉ còn lại 12 viên ngũ phẩm tinh thạch. Mắt thấy Lý Ngọc hướng chính mình nhìn sang, Đông Phương Bác vội vã mấy đạo, "Lý Ngọc, ngươi đừng xem ta liền một người nghèo, tính toán đâu ra đấy có thể 10 viên lục phẩm tinh thạch là tốt lắm rồi." Có chút thất vọng, Lý Ngọc lục lọi hạ chính mình xuất thân, cũng là nhiều nhất một viên ngũ phẩm tinh thạch, như thế toán hạ xuống chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể thét lên 13 viên ngũ phẩm tinh thạch, xem ra lần này muốn chiếm được vật ấy trở nên khó khăn tầm tầng. Ba người chu tiền công phu, quả nhiên giá cả đã đến 12 viên ngũ phẩm tinh thạch, Lý Ngọc khẽ cắn răng hô, 13 viên, 14 viên, 15 viên, thử, ta ra 18 viên. Trước đó cùng bao dịch tăng giá cái thanh âm kia lần thứ 2 từ số 15 trong bao gian vang lên, Lý Ngọc đã bất đắc dĩ phát hiện giá cả vọt tới 18 viên ngũ phẩm tinh thạch, trong lòng thầm thở dài một tiếng, quả nhiên cùng vật ấy vô duyên. 18 viên một lần, 18 viên hai lần, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có vật ấy đó là số 15 phòng riêng quý khách rồi. Lao Quy lần thứ 2 hô. Tựa hồ còn muốn lại ép chút những dê béo này vết đủ, không ngừng mà hô. Ta ra một cái nhân cấp đạo khí. Thùy Nguyệt kiếm một tiếng không hài hòa nữ âm từ nơi không xa phòng riêng trùng truyền ra, lập tức đốt cháy toàn bộ bán đấu giá tiểu lâu. Lý Ngọc ba người tập thể ngẩn người, một hồi lâu đột nhiên tập thể hô lên, sư tỷ, tả. Bánh bao không hổ là đại tỷ, ra tay chính là bất phàm. Lần này đó là một cái nhân cấp đạo khí, thật là có tiền nhân nha, ném đi thiên kim. Đông Vương Bắc cảm thán hướng xa xa thuê trung phòng nhìn thoáng qua, bất tận trêu chọc lên. Toàn bộ buổi đấu giá một thoáng an tĩnh lại. Đến nửa ngày cũng bị mất âm thanh, lão Quy cũng không nghĩ tới cái này không biết tắt tác dụng cục sắt vụn, dĩ nhiên có thể đổi lấy một cái nhân cấp đạo khí, phải biết đến đạo khí sau đó, liền không phải tinh thạch có thể mua được. Người bình thường cấp đạo khí đã là một môn phái bảo vật chân phái, dường như kim đan cao thủ bình thường đủ để uy chấn một phương. Chương 45, thổ tức bản. Lão Quy đến nửa ngày mới tỉnh ngộ lại cao giọng nói rằng, đạo khí định giá quá cao, nhất thời không cách nào so sánh giá cả, không biết quý khách định giá bao nhiêu. Vật ấy ta muốn cũng không cao, liền 50 viên ngũ phẩm tinh thạch đi. Bao dung âm thanh quen thuộc đó lần thứ 2 từ trong bao gian truyền ra, để Lý Ngọc ba người càng thêm xác nhận trong bao gian chính là sư tỷ Bao Dung. Một thoáng đem giá cả nói ra hơn một lần, dù là trong hội trường đều là xuất thân giàu có người, cũng không chịu có thể một thoáng ném ra nhiều như vậy tinh thạch. Trong hội trường trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, người người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bao Dung vị trí phòng riêng. Hừ, chỉ là một cái nhân cấp đạo khí, liền nếu muốn cùng ta cướp bảo vật, nhân cấp ma khí một cái định giá 40 viên ngũ phẩm tinh thạch, cộng thêm 20 viên ngũ phẩm tinh thạch. Vật ấy bổn công tử chắc chắn phải có được. Lão Quy vừa muốn gọi giá, chỉ nghe được số 15 phòng riêng lần thứ 2 truyền ra một tiếng âm lệ âm thanh. 60 viên ngũ phẩm tinh thạch. Lần này so với mong muốn cao hơn 6 lần giá cả, để lão Quy cảm giác ngất ngây ngây, phản phất phiêu ở tại không trung, đầy trời tinh thạch không ngừng rơi ra. 60 viên một lần, 60 viên hai lần, 60 viên ba. Mắt thấy không có ai tăng giá nữa, lão Quy ngược lại cũng cơ linh chỉ lo số 15 phòng riêng khách mời đổi ý, không thể chờ đợi được nữa hô lên. Chấm đã. Ta này có kiện áo giáp không biết định giá bao nhiêu. Mắt thấy bảo bối này liền muốn bị người ta mua đi, Lý Ngọc một trận đau lòng. Theo bản năng trà sát tay, đột nhiên thông suốt, nghĩ tới một món đồ. Pháp lực thăm dò vào trong càn khôn giới lục lọi một trận, một cái đen nhánh hiện ra ám quang giáp trụ, đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Lý Ngọc đột nhiên nghĩ tới chính mình sinh tử thí luyện thời điểm, cùng Hắc Hùng yêu thi thể đồng thời còn được đến quá một cái giáp trụ, vội vã móc ra. Suy nghĩ một chút cũng không biết giá cả, một đạo pháp lực bao vây lấy hướng bán đấu giá đài rơi đi. Lao Quy hơi sững sờ, một đạo yêu lực nhập vào cơ thể mà ra, miễn cưỡng tiếp được Lý Ngọc bỏ đến giáp trụ. Tỉ mỉ quan sát lên, chuyện này, đây là nhân cấp yêu khí. Khi thấy rõ trong tay giáp trụ, lão Quy lắp bắp run rẩy nói rằng: "Quý khách, vật ấy giá trị không cách nào so sánh, bất quá ta già thái tử đã sớm nói, chỉ cần có người có thể lấy ra được yêu khí, trong hội trường bảo bối theo người mua chọn ba loại. Lão Quy để Lý Ngọc một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống, không nghĩ tới một cái đặt tại chính mình trong càn khôn giới đều sắp mốc meo vô dụng đồ vật, dĩ nhiên có thể có như thế giá trị, điều này làm cho Lý Ngọc đại giám bất ngờ. Lý Ngọc tác phẩm thực sự quá mức kinh người, phải biết yêu tộc không am hiểu nhất chính là luyện khí, mà thường thường chỉ có kim đan trở lên tu vi yêu tộc mới có thể dựa vào bản năng luyện chế ra một cái bản mạng yêu khí. Nhưng chỉ là như vậy ngoại trừ giết chết yêu đan kỳ yêu quái, muốn đạt được một cái yêu khí trở nên khó khăn cực kỳ. Mà có thể giết chết yêu đan cảnh giới lại yêu, không có chỗ nào mà không phải là xuất thân giàu có hạng người, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý buôn bán yêu khí. Buổi đấu giá giao hàng xong bảo bối sau, Lý Ngọc Như nguyện chiếm được cái khối này cục sắt vụn cùng mặt khác một cái san hô linh châu, càng là chiếm được một cái biển sâu hàn thiết tinh mẫu. Một thoáng đạt được ba cái luyện khí giả tha thiết ước mơ bảo bối, Lý Ngọc trong lòng hồi hộp. Khi ba người đang định rời khỏi phòng riêng, bức rèm che bị người xốc lên, Bao Dung một cái lắc mình liền tiến vào trong phòng. Ba người vừa muốn lên tiếng, chỉ thấy Bao Dung một cái ánh mắt, liền biết điều ngừng không tiếp tục nói nữa. Mãi đến tận hải tộc giao hàng bảo bối người rời đi, Bao Dung mới lên tiếng, các ngươi sao lại tới đây? Bất quá lần này ngược lại là có chút thu hoạch ngoài ý muốn, không chỉ thăm dò đình tử kiện nền tảng, còn đạt được chút trong ngày thường mua cũng mua không được đồ tốt. Tạ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bao Dịch nghe được không hiểu ra sao, chính mình tỷ tỷ này càng ngày càng cảm thấy cao thâm khó dò. Sư phụ sợ sư đệ tại này Đông Hải quận không cách nào mọc dễ, mới để cho ta trong bóng tối lại đây phối hợp một, hai. Sư phụ năm đó chưa thành kim đan thời điểm cũng từng tới Đông Hải quận du lịch quá, cùng nơi này một cái nhị lưu môn phái trưởng môn có giao tình. Đó là thông qua vị trưởng môn kia, ta mới hiểu được chỗ này hải tộc mở ra thành trì. Càng là phát hiện đinh tử kiện, dĩ nhiên cầm môn phái tài nguyên tới nơi này đầu cơ. Bao Dung nói một hơi hạ xuống, đó là Lý Ngọc cũng không nghĩ tới trong chuyện này dĩ nhiên có nhiều như vậy duyên cớ, bất tận đối với sư phụ Lưu Tư Vũ càng thêm cảm kích.